Chương 149, cùng chung hoạn nạn tương cứu trong lúc hoạn nạn xin lỗi, tôi không phải cố ý, ngươi không sao chứ? Ôn Nhu lời nói nhỏ nhẹ ở bên trong, Điền Vô Hà trốn ở Lý Lợi trong lồng ngực như một làm sai sự hài tử, chột dạ không ngớt. "Này, không có chuyện gì." Nghe được Điền Vô Hà tiếng nói, Lý Lợi biểu hiện cái gì, giờ khóc giờ cười đáp một tiếng. Điền Vô Hà Ôn Nhu nói, "Ta thật sự không cố ý, chỉ là một khi hiếu kỳ." "Quên đi, tôi không hề tức giận. Lúc trước ngươi còn đá nó một cước, ngươi xem nó cũng không có chuyện gì sao? Bất quá, ngươi muốn binh khí là không lấy ra được, ngươi bây giờ biết rồi đi." Lý Lợi cảm giác được Điền Vô Hà rất thẹn thùng, chế nhạo nói rằng. Điền Vô Hà thẹn thùng nói, "Ngươi bị rồi. Ai mà thèm nó, tốt nhất đời này đừng làm cho ta gặp được nó, bằng không." "Bằng không thế nào?" Lý Lợi hỏi tới. "Thử, tôi một đao cắt nó." Điền Vô Hà mặt đỏ tới mang thai hung tợn nói rằng. Lý Lợi nghe vậy ha ha cười to nói, "Được, các loại, chờ, chúng ta đi ra đại mạc sau khi, ta sẽ tặng nó cho ngươi, nhìn ngươi có bỏ được hay không cắt được nó." "Ha ha ha." Trong lúc cười to, Lý Lợi ôm Điền Vô Hà hai tay của cấp tốc rời xuống, nhẹ nhàng méo một cái Điền Vô Hà mông mẩy. Nhất thời, cái kia đầy đặn bờ mông bắn ra kinh người co giãn, làm cho Lý Lợi trong lòng vì đó dập dờn, thay lòng đổi dạng. "A, ngươi, không để ý tới ngươi." Điền Vô Hà kinh hô một tiếng, ôm được Lý Lợi càng cuốn rồi hơn. Một hồi lâu sau, Điền Vô Hà nhẹ giọng lẩm bẩm nói, "Ngươi sẽ lấy ta sao, chiếu cố tôi cả đời?" "Hả?" Lý Lợi nghe vậy nhất thời kinh ngạc, Điền Vô Hà câu nói này quả nhiên là đem hắn làm khó rồi, cưới nàng chính là thế thất. Dị tộc nữ tử làm thế thất, đại hán triều có thể có tiền lệ. Điền Vô Hà ngẩng đầu nhìn Lý Lợi một chút, lập tức biểu hiện ảm đạm nói, "Ta biết các ngươi người Hán lễ chế, nam nhân tam thê tứ thiếp rất thông thường, mà chính thê đại thể đều là quan to hiển quý xuất thân nữ tử. Tôi, ta là Man Di con gái, tướng mạo lại khác hẳn với người Hán nữ tử, không xứng là vợ. Nhưng thiếp thất đều có thể đi, tôi không muốn làm chính thê, nguyện làm thiếp." Trầm mặc một lát sau, Lý Lợi rất có cảm xúc nói, "Ai, không chút tí vết, khổ như thế chứ? Ngươi nói câu nói này thời điểm, cắn môi, trái lương tâm nói như vậy chứ? Ngươi Điền Vô Hà trời sinh tính kiên nhẫn, tính cách kiêu ngạo, lòng háo thắng rất mạnh, nhưng ngươi hiện tại có thể vì ta hoan ước chính ngươi, điều này làm cho tôi rất cảm động. Nhưng mà, ngươi tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng ngươi nhưng nhất định hết sức thống khổ. Tôi Lý Chính Phong nguyên vốn cũng không là quan lại con cháu, nhà Thanh Bạch xuất thân, nếu không phải đến này Tây Lương nhậm chức, hay là cũng là lớp người quê mùa một cái, nhiều lắm làm cái phú gia ông. Ngươi có thể vì ta khuất thân làm tiếp, lẽ nào tôi liền một cái thê tử danh phận cũng không thể cho ngươi? Ngươi xem nhẹ tôi Lý Chính Phong rồi. Bất quá có một việc ta phải hiện tại nói cho ngươi biết. Ở trước ngươi, ta có ba vị hồng nhan tri kỷ, các nàng vẫn cùng ở bên cạnh ta, đến nay không danh không phận. Vì lẽ đó, nếu chúng ta có thể may mắn thoát thân sa mạc, tương lai nhất định phải cho các nàng một câu trả lời, tôi không thể hủy danh tiết của các nàng. Đại trượng phu trên đời, cảm tắc cảm bi, nếu tôi lưu các nàng ở bên người, liền muốn cho các nàng danh phận, ngươi cũng như vậy. Chỉ cần ngươi chân tâm theo tôi, tôi Lý Chính Phong còn không đến mức liền một cái thê tử danh phận đều không nỡ bỏ cho. Ngươi nói là thật sao, không phải ông tôi hài lòng? Điền Vô Hà vui mừng hỏi. Lý Lợi bật tốt lên, đương nhiên, Vũ Uy quân người nào không biết tôi xưa nay đều là nói 102, nhất ngôn cửu đỉnh. Làm sao sẽ gạt ngươi chứ? Nói 102, nhất ngôn cửu đỉnh. Cái kia Lý Lợi thì lại làm sao đây? Ngươi chỉ là một nho nhỏ thân binh chuẩn trưởng, thật có thể làm được nhất ngôn cửu đỉnh sao? Lẽ nào ngươi nghĩ phản bội Lý Lợi? Điền Vô Hà ngạc nhiên nghi ngờ hỏi. Tôi làm sao sẽ phản bội Lý? Chúa công đây, chủ công nhà ta phi thường tín nhiệm tôi, sau trận chiến này, nhất định cho ta thăng chức. Đến thời điểm tôi hay là có thể tự mình lĩnh một quân, một ít cắt tự nhiên là ta quyết định, nhất ngôn cửu đỉnh mà. Kha kha kha. Lý Lợi hiện tại rất khổ não, lúc trước hắn theo bản năng ẩn giấu thân phận chân thật của mình, bây giờ rồi lại nói lỡ miệng. Quả nhiên là mua dây của mình, khổ thân nha. Huống chi, hắn thật sự yêu thích Điền Vô Hà. Nữ nhân này hầu như 10 phân bảy 10, vóc người, tâm tính, năng lực, tất cả đều không thể soi mói, lại cùng hắn đồng thời trong sa mạc không rời không bỏ, chân thành tùy tùng. Nhưng mà, nếu để cho nàng biết Lý Chính Phong chính là Lý Lợi, kết quả kia lại sẽ như thế nào? Điền Vô Hà sẽ không tiếp nhận không được sự thực này, cùng hắn trở mặt thành thủ, nổi giận mà đi đây. Lý Lợi trong lòng thật sự là rất không chắc chắn, bởi vì hắn cùng Điền Vô Hà trong lúc nói chuyện với nhau, hoàn toàn nghe được Điền Vô Hà đối với Lý Lợi thành kiến từ sâu, hầu như tới cắn răng nghiến lợi cừu hận mức độ. Nhưng mà, thế sự khó liệu. Âm kém dương sai dưới, Lý Lợi cùng Điền Vô Hà quan hệ dĩ nhiên phát triển trở thành như bây giờ, đây rốt cuộc là nhân duyên vẫn là nghiệt duyên. Lý Lợi không biết mình cùng Điền Vô Hà trong lúc đó đến cùng nên kết cục như thế nào, có muốn hay không hiện tại liền nói cho nàng biết thật tình đây. Do dự bên trong, Lý Lợi trung quy không có nói ra, hắn lo lắng liền như vậy mất đi Điền Vô Hà. Chờ một chút đi, đợi được đi ra sa mạc sau khi, cho dù chính mình không nói, Điền Vô Hà cũng có thể biết Lý Chính Phong chính là nàng cực kỳ cựu thị Lý Lợi. Do dự bất quyết bên trong, Lý Lợi nghĩ như vậy nói. Hoàng sa đầy trời, mênh mông vô ngần. Sáng quắc liệt nhật nướng hoàng sa, kịch liệt tấm lên, trưng nướng cất bước ở cắt pha trên một đôi người yêu. Tiểu Dương, Điền Vô Hà kéo Lý Lợi khó khăn cất bước, dưới chân xốp hạt cắt một bước ba trơn, có lúc về phía trước bước ra một bước, nhưng rút lui trượt hơn 10 bước, uổng công vô ích, khí lực tiêu hao rất nhiều. Có thể nói là bước đi liên tục khó khăn. Hai ngày rồi, Lý Lợi cùng Điền Vô Hà hai người đã ở trên sa mạc khổ sở dãy rủa hai ngày. Hai ngày qua, hai người bọn họ tích thủy chưa tiến vào, cũng không có đồ ăn, ở này từng tòa cồn cắt cùng cắt pha chạy về thủ đô đi, chờ đợi có thể nhìn thấy núi rừng, đi ra mảnh này sa mạc. Nhưng mà, bọn họ lần lượt đầy cõi lòng hy vọng leo lên núi khâu, nhưng lại một lần thứ thất vọng. Trước mắt như núi cao vậy cuồn cát, vượt qua một tòa lại một tòa, từng đạo cắt rãnh, đi qua một chỗ lại một nơi, đập vào mi mắt nhưng vẫn là đầy mắt hoàng sa, vô ngần đại mạc. Thường hực lăn lộn sóng nhiệt, bốc hơi lên trên người bọn họ nước, từng điểm mang đi bọn họ khí lực, hành hạ đến hai người bọn họ kiệt sức, miệng đắng lưỡi khô, tiết hầu bốc hỏa tinh. Sa mạc biến đổi thất thường, ban ngày cực nóng, buổi tối lạnh giá. Từ sáng đến tối, bao cát không ngừng, hành hạ đến hai người rõ ràng trên người rất nóng, nhưng không có một tia vết mồ hôi, cực nóng buồn ở trong người vùng không phát ra được, cực kỳ khó chịu. Đến buổi tối, gió lạnh đến xương, sa mạc cấp tốc làm lạnh, còn đến Lý Lợi cùng Điền Vô Hà hai người run lập cập, quyến rúc vào một chỗ lẫn nhau sưởi ấm, lẫn nhau an ủi vượt qua buồn chán đêm tối. Đêm tối cùng ban ngày, băng hỏa hai tầng, để Lý Lợi cùng Điền Vô Hà cầu sinh cũng cửa, muốn chết cũng không thể. Khô nóng cùng lạnh giá cùng múa, đói bụng cùng khô cạn cùng ở tại, sống chết cách xa nhau, hoàng sa vô cùng tận. Thực sự là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, bàng hoàng bất lực, phiền muộn mê man. Lý Lợi cùng Điền Vô Hà chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau trấn an đối phương, tướng đỡ giằng co, kiên trì đến ngày thứ ba. Lại một lần nữa khó khăn bò lên trên một tòa cao hơn mặt biển mấy trăm mét cồn cắt trên đỉnh núi, Lý Lợi sủi lơ vô lực nằm nhòi hạt cắt ở bên trong, từng ngụm ăn mặc khí thô, môi trắng sáng khô nước, sắc mặt màu vàng đất, hai con mắt vô thần, biểu hiện một mảnh ảm đạm. Sủi lơ ở bên cạnh hắn Điền Vô Hà, tương tự là mặt cười tiểu tụy, miệng đắng lưỡi khô, thở hổn hển, cả người bủn rủn, vẻ bại đến cực điểm. Bất quá môi của nàng tuy rằng cũng là trắng sáng không màu máu, nhưng không có khô nước, so với Lý Lợi tình huống muốn khá hơn một chút, sự chịu đựng kinh người. Hai ngày trước vẫn là Lý Lợi lôi kéo nàng ở trên sa mạc cất bước, ngày hôm nay nhưng là nàng dịu dắt Lý Lợi leo lên cồn cát, mãi đến tận đi lên đỉnh núi mới thôi. Đều nói nữ nhân là thủy tố, câu nói này tuyệt đối không phải nói ngoa, mà là xác thực. Chí ít Lý Lợi đã thâm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chứng thực lời ấy không giả. Nữ tính mạng con người lực xác thực so với nam nhân cường không ít. Ngang nhau trong hoàn cảnh, Điền Vô Hà thể lực cùng sự chịu đựng, liền so với Lý Lợi càng thêm lâu dài. Vừa mới bắt đầu nàng xem ra yếu đuối mong manh, nhưng càng đi về phía sau, tính mạng của nàng lực trái lại càng ngày càng ngoan cường, dịu dắt kết sức. Tiết hầu đưa ra yên Lý Lợi chống đỡ đến bây giờ. Đang phong, ngươi nói chúng ta có thể đi ra sa mạc sao? Thở dốc sau khi, Điền Vô Hà nhẹ giọng hỏi. Đây là Điền Vô Hà gần nhất 3 ngày hỏi qua vô số lần một câu nói, trước đây Lý Lợi vẫn cổ vũ nàng, kiên định nói, có thể. Nhưng mà, Lý Lợi thế nhưng lúc này chần chờ, trong ánh mắt một mảnh mê man, thở hổn hển, môi thở bố, môi khô khốc hơi mở ra, nhưng nói không ra lời. Đang phong, ngươi làm sao vậy? Một lát không nghe thấy Lý Lợi trả lời, Điền Vô Hà một tung ngục bò người lên, cố hết sức đem Lý Lợi trên người ôm, để cho hắn nằm ở trên đùi của mình. Gấp giọng nói rằng, không chút tí vết, kỳ thật ta nghĩ nói ngươi nhất định có thể sống mà đi ra sa mạc, nhưng ngươi không thể mang ta lên, bằng không chúng ta, hai người e sợ đều phải táng thân không sai. Không chút tí vết, ngươi đi đi, đi một mình, có thể còn có một chút hy vọng sống. Ta thật sự một điểm khí lực cũng không có, tôi là nam nhân, chết cũng muốn chết ở trên đỉnh núi. Câu nói này đã tại Lý Lợi trong lòng nghẹn đã hơn nửa ngày, cho tới giờ khắc này, hắn mới hữu khí vô lực nói ra. Bởi vì hắn biết, lấy Điền Vô Hà bây giờ thể lực, hẳn là còn có thể kiên trì một hai ngày, nhưng chính hắn nhưng là khí lực khô cạn, một bước cũng đi không đặng. Cùng với liên lụy Điền Vô Hà cùng hắn cùng chết, còn không bằng làm cho nàng đi một mình, hay là nàng còn có cơ hội sinh tồn. Một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân, tất nhiên có một viên bao la lòng dạ, này không chỉ là nói một chút mà thôi, mà là thời khắc mấu chốt còn muốn có thể chân chính thể hiện ra. Đối với một cái toàn tâm toàn ý yêu nữ nhân của mình, thân ham tuyệt cảnh thời gian, cứ việc trong lòng tất cả không muốn, nhưng cũng không có thể liên lụy nữ nhân của mình, làm cho nàng rời đi, hy vọng nàng có thể kế tục sống tiếp. Bên trong đất trời, uyên bác nhất địa phương không phải bầu trời cùng hải dương, mà là nam nhân lòng dạ. Ngươi để cho ta đi một mình. Điền Vô Hà không thể tin được mà hỏi. Lý Lợi động tình nhìn Điền Vô Hà đầy mặt hoàng sa hoàn mỹ khuôn mặt, nhìn chăm chú đã lâu, lập tức nhẹ nhàng nhắm mắt lại, trầm giọng nói, vâng, ngươi bây giờ liền đi, không để cho ta gặp lại ngươi. Đi à, còn dựa vào nơi này làm gì, lẽ nào ngươi muốn tươi sống bị thái dương sái tử, đêm khuya đông chết ở chỗ này sao? Đi thôi, coi như tôi ta xin ngươi, một mình ngươi đi. Nói xong câu nói sau cùng thì Lý Lợi đột nhiên mở mắt ra, biểu hiện ông chìm, ánh mắt hung ác, cam tức nhìn Điền Vô Hà. Nhưng mà Điền Vô Hà nhưng nhìn thấy Lý Lợi khỏe mắt một vệt vết ướt cùng ẩn sâu đáy mắt vô hạn quyến luyến. Thoáng chốc, Điền Vô Hà vùi đầu túi người hôn Lý Lợi khô nước đôi môi, ướt át chân mềm đầu lưỡi trong nháy mắt thâm nhập Lý Lợi khô cạn tiết hầu. Điền Vô Hà từng nghe quá một câu ý cảnh thâm thúy người Hán danh ngôn, gọi là tường cứu trong lúc hoạn nạn. Giờ khắc này nàng muốn dùng phương thức này tỉnh lại chính mình yêu tha thiết nam nhân ý chí chiến đấu, để cho hắn một lần nữa đứng lên, cùng mình đồng thời sống tiếp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 150, vô tình sa mạc lưỡng tâm biết chương 15, vô tình sa mạc lưỡng tâm biết màn đêm từ kéo dài. Gào thét bắc phong cuốn đi trên cắt vàng sóng nhiệt, nhiệt độ chợt hạ, từng trận gió lạnh lần thứ hai giáng lâm mảnh này sa mạc. Một tòa cao hơn mặt biển cao tới hơn 500 mét cồn cắt trên đỉnh núi, Lý Lợi lâm phong mà đứng, màu đen tóc dài đón gió đồng bền, dài rác ở sợi tóc hạt cắt bị gào thét bắc phong trong nháy mắt mang đi. Ban đêm lạnh giá, ngược lại là để Lý Lợi khí lực một chút tăng trở lại, một lần nữa đứng lên. Buổi sáng yểm yểm nhất tức hắn, thế nhưng lúc này là tinh thần chấn hưng, ánh mắt thâm thúy lần thứ hai trở về, mày kiếm uy nghiêm vẫn còn, dáng người sừng sững kiên cường, cầu sinh ngọc mong càng mãnh liệt. Ngày hôm nay, Điền Vô Hà lần thứ hai cứu hắn. Không sai, là lần thứ hai, không phải một lần. Ba ngày, Lý Lợi nằm ở cồn cắt lên, cổ họng khô đến nửa ra điền, cả người một chút khí lực đều không có, là Điền Vô Hà vẫn ôm hắn, vô số lần dùng chân trợt đầu lưỡi cho hắn sinh tồn được cam tuyển. Tương cứu trong lúc hoạn nạn, Lý Lợi trước đó nghe qua cái từ hối này, qua loa đại khái, nhưng hắn thế nhưng lúc này lĩnh hội thâm hậu, lát sau đối với Điền Vô Hà càng mê luyến, càng đem phần này khắc cốt minh tâm cảm động chôn giấu ở trong lòng. Hay là, Điền Vô Hà ở Đại Hán công khanh đại thần cùng các lộ chư hầu trong mắt, chỉ là dung mạo yêu diễm, thiên kiểu bá mị man di nữ tử, tối đa bất quá là một cái mỹ cơ vưu vật mà thôi, giống như một văn kiện đồ chơi. Nhưng Điền Vô Hà ở Lý Lợi trong lòng vị trí nhưng không thể thay thế, địa vị đặc thù, không thể so với Thái Diễm ba nữ thua kém nửa phần, thậm chí phân lượng càng nặng. Nếu như Đông Hán cũng có tình yêu tồn tại, như vậy Điền Vô Hà chính là Lý Lợi cùng chung hoạn nạn, cùng cam khổ người yêu, yêu chết đi sống lại, không rời không bỏ, tương cứu trong lúc hoạn nạn. Toàn bộ ban ngày, Lý Lợi vẫn mút Điền Vô Hà cái lưỡi thơm tho chịu đến Thái Dương Lạc Sơn, sau lần đó Phương mới dần dần khôi phục một ít khí lực, động thân đứng lên. Đang Phong, mau xuống đây, trên đỉnh núi hàn gió quá lớn, ngươi mặc ít như vậy, tuyệt đối đừng ngã bệnh. Mau tới, các động đã làm xong, chúng ta đêm nay liền ở ngay đây qua đêm. Giữa lúc Lý Lợi vui mừng chính mình lại vượt qua một ngày thời điểm, phía sau hơn 10 bước ở ngoài Điền Vô Hà ôn nhu hô. Được, đến rồi. Lý Lợi theo tiếng nhi động, xoay người hướng về gò núi mặt nam trượt hơn 10 bước, đi tới Điền Vô Hà ở trên đỉnh ngọn núi mặt trái bào ra các trước động, lập tức tiểu tâm rực rực bò vào các động, đem Điền Vô Hà ôm vào trong ngực. Các trong động, lúc này còn sót lại một tia sáng chiếu dư âm nhiệt, loan dung dung, rất khó chiếm được. Lý Lợi ôm thật chặt Điền Vô Hà nằm ở các trong động, trong lòng rất điềm tĩnh, thật ấm áp, cũng rất thỏa mãn. Đây là hai người ôm chặt ở chung với nhau buổi tối thứ ba, cũng là hai người ở trên sa mạc vượt qua thứ tư buổi tối. Chỉ có điều buổi tối thứ nhất hai người đều ở ngất trong đó, bị hoàng sa chôn dưới đất, không cảm giác chút nào. Ba ngày bốn đêm, Lý Lợi cùng Điền Vô Hà không có uống một cái thủy, cũng chưa từng ăn bất kỳ đồ ăn, có thể kiên trì đến bây giờ thật sự rất không dễ dàng. Nằm ở cắt trong động, lúc này còn chưa tới đêm khuya lạnh nhất thời gian, hai người chút nào không buồn ngủ, chỉ là vì tránh né báo cắt cùng buổi tối gió rét thấu xương, mới không thể không ẩn thân ở cắt trong động. Hai người đều không ngủ được, không phải là không mệt mỏi, mà là đói bụng thúc đẩy hai người không thể ngủ. Không chút tí vết, ngày mai chúng ta không đi, giống chúng ta đi tiếp như vậy, có thể vĩnh viễn chạy không thoát sa mạc. Ngày mai chúng ta nhất định phải tìm chút đồ ăn lót dạ, bằng không chúng ta cho dù không bị chết khát, cũng sẽ tươi sống chết đói. Lý Lợi ôm lấy Điền Vô Hà, nhẹ nói nói. Lúc này Điền Vô Hà nhưng có chút mất tập trung, mặt đỏ tới mang tai, trong lòng náo động không ngừng. Ở phân bụng của nàng, Lý Lợi cái kia binh khí lại không an phận rồi, hơn nữa lần này so với lần trước quá đáng hơn, không phải đè ở bụng dưới của nàng, mà là trực tiếp đè ở chỗ kín của nàng. Ba ngày qua, Lý Lợi cùng Điền Vô Hà y phục trên người càng tàn tạ. Lý Lợi trên người nửa đoạn áo đạo bây giờ lại biến dạng, trực tiếp trở thành bốn góc cuốn sóc. Mà Điền Vô Hà trên người phía sau lưng điêu khắc bó sát người hắc y liễu, ở Lý Lợi trong mắt thì phải là hậu thế màu đen nội y sexy, hạ thân cực ngắn, ngắn đến mẹn đùi bộ, trên người hắc y đã biến thành thắt lưng nội y liễu, xinh đẹp đến cực điểm, mê hoặc mười phần. Chỉ có điều Lý Lợi trước mắt ăn đói mặc rét, thân ở tuyệt cảnh, sống một ngày toán một ngày, căn bản không có tâm tư khác. Nhưng mà, hắn trong lòng mặc dù không nghĩ, nhưng hắn thoáng khôi phục khí lực thân thể nhưng ngao ngoe ngọc động, lần thứ hai phản bội trái tim của hắn. Thanh xuân còn trẻ, máu nóng, hơn nữa Điền Vô Hà xinh đẹp đây đã thân thể kề sát vào trong ngực, mặc dù là Lý Lợi tâm vô tạp niệm, nhưng thân thể của hắn vẫn như cũng phản ứng kịch liệt, phấn khởi không ngớt. Ồ, một tiếng rất có mị hoặc rên rỉ đột nhiên truyền vào Lý Lợi trong tai, không chút tí vết, ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Điền Vô Hà kìm lòng không đặng rên rỉ một tiếng, thân thể mềm mại như ngân xà và mèo, chuyện ngọc tràn lan, không kềm chế được. Nhận ra được Điền Vô Hà thân thể dị động, Lý Lợi vừa mới hậu chi hậu giác biết rồi nguyên nhân, một cái nào đó không an phận ra hỏa lại bắt đầu gây sóng gió, can thiệp vào, ra vẻ ta đây, bóc can khởi nghĩa á trong lúc giật mình, Lý Lợi ý loạn tình mê, xuân tâm đại động, thu bàn tay to ở Điền Vô Hà huyền chuyển trên thân thể xoa xoa. Bóng loáng nhu doanh eo nhỏ nhắn, như trăng lưỡi liềm vậy được cong, xúc tu, chạm tay, mềm nhắn, khiến người ta thay lòng đổi dạ. Hơi nô ra phía sau lưng xương bà bay, giống như trăng lưỡi liềm trên hai con kinh trù, điểm chế trắng đoán quang quánh sống lưng, đầy đà bên trong lộ ra mấy phần cốt cảm, xúc động nam nhân chinh phục ngọc mong. Trăng lưỡi liềm dưới bờ eo, vệ cao đầy đặn hai mông, như trong sa mạc tròn vo thẳng đứng một đôi cột cát, đường vòng cung ôn nhu, cảm giác mười phần, co giãn kinh người, khẽ bước vào mông, dường như đáp mây bay bay lên không, trong nháy mắt dưới di động, trong nháy mắt đồng lên, chập trùng lên xuống, đông nhu vô tận. Này một đôi bờ mông để Lý Lợi yêu thích không buông tay, chuyện ngọc dâng trào, thân thể hết sức phấn khởi, hận không thể lập tức cưỡi ngựa bước lên đường, tung hoành năng dọc. Nhưng mà khi làm, hai tay hắn tìm tòi đến Điền Vô Hà ép ở trên người mình hai vũ thời khắc, tay phải trong lúc vô tình chạm được dần dần làm lạnh hạt cát, trong nháy mắt lòng hắn thần nhất thanh, lúc này dừng động tác trên tay, nhẹ nhàng hôn môi một thoáng Điền Vô Hà nóng lên cái chán. Không chút tí vết, hoa nữ ngươi, trước mắt chúng ta người đang ở hiểm cảnh, nếu là ta cử động nữa thân thể của ngươi, chẳng phải là kéo mạnh lấy ngươi cùng ta cùng chết à? Cố gắng ngủ đi, đi nằm ngủ ở trên người ta, đỡ phải ban đêm cảm lạnh. Lý Lợi dù sao cũng là có hơn 30 tuổi thành thục nam linh hồn của con người, đối với nam nữ hoan ái biết quá tường tận, có nhất định năng lực tự kiềm chế. Hắn biết rõ mình lúc này như cùng Điền Vô Hà hoàn hảo, tuyệt đối là đồ nhất thời sảng khoái, nhưng đối với song phương thân thể thương tổn rất lớn. Hoàn hảo sau khi, hắn và Điền Vô Hà sợ là liền nhất chân khí lực cũng không có, chỉ có thể ngồi chờ tử vong giáng lâm. Ba ngày bốn đêm không ăn một điểm đồ vật, không uống một hớp thủy, hai người cả người đều mệt, động thân đứng thẳng đều lao lực, làm sao còn có thể lộ phí đại chiến. Hai người lúc này hoàn hảo, không khác nào tự sát. Mặc dù là song phương tiềm lực bạo phát, liều chết hoàn hảo một hồi, sau đó nhất định nguyên khí tổn thất lớn, cũng không còn khí lực tiếp tục chống đỡ rồi. Cuối cùng, hai người chỉ có thể nằm ở cắt trong động chờ bão táp lần thứ hai kéo tới, sau đó cùng chôn thây biển cát. Nhẹ giọng thở dốc một lát, Điền Vô Hà nằm ngoài Lý Lợi trên người, trên ngước đầu, một đôi thâm màu xanh lam mắt to thâm tình nhìn Lý Lợi. Đang Phong, nếu như chúng ta ngày mai sẽ chết đi, ngươi tối nay cũng sẽ không muốn ta sao? Ngươi rõ ràng muốn, nhưng vì sao từ bỏ tôi đây? Ngươi biết không, dù cho ngày mai chúng ta cùng nhau chết ở chỗ này, tôi cũng đồng ý tối nay làm vợ của ngươi. Các ngươi người Hán có câu nói, gọi là sinh không giống ngủ chết chung nguyện. Chúng ta tại sao không thể oanh oanh liệt liệt ân ái một lần, sau đó đồng thời chôn ở chỗ này đây? Lý Lợi có thể thiết thân cảm nhận được Điền Vô Hà đối với mình không giữ lại chút nào tình yêu chân thành, chính là bởi vì như vậy, hắn liền càng không thể chỉ đổ nhất thời nhanh chóng, vừa mà bị mất hai người cầu con đường sống. Lần thứ hai hôn Điền Vô Hà cái chán, Lý Lợi khẽ bước ve nàng màu vàng tóc dài, thương tiếc ôn nhu nói, không chút tí vết, ngươi biết không, tôi một mực lừa ngươi. Từ lúc hai ngày trước, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, thế nhưng tôi sợ sệt mất đi ngươi, vì lẽ đó vẫn chờ tới bây giờ. Tôi sợ sệt nếu như bây giờ còn không nói, sau đó sợ là không có cơ hội nói rồi. Tôi xác thực gọi Lý Chính Phong, nhưng danh tự này ngoại trừ chính ta ở ngoài, không có ai biết, hiện tại ngươi đã biết rồi. Nhưng mà, đó cũng không phải ta thật sự thực tên, của ta tên thật chính là ngươi hận thấu xương Vũ Uy Thái Thú, bảo hộ Khương Giáo Úy Lý Lợi Lý Văn Sương. Ngươi không có nghe lầm, ta chính là Lý Lợi Lý Văn Sương. Lý Lợi nói xong câu đó về sau, rõ ràng cảm giác được Điển Vô Hà thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Một sát na, Lý Lợi đáy lòng chìm xuống, đột nhiên cảm giác Điển Vô Hà thật giống muốn cách mình mà đi dường như, theo bản năng mà ôm chặt nàng, đưa nàng vững vàng xuyên ở trên người mình. Chỉ chốc lát sau, Điền Vô Hà cứng ngắc thân thể đột nhiên sụp hạ xuống, đem đầu kề sát ở Lý Lợi ngực, ôn nhu nói, kỳ thật tôi sớm nên nghĩ tới. Lúc trước tôi đối với thân phận của ngươi cũng có hoài nghi, nhưng từ khi tôi yêu ngươi sau khi, ta sẽ đưa nó ném ra sau đầu. Tôi Điền Vô Hà yêu chính là ngươi người này, bất luận hắn gọi Lý Chính Phong cũng tốt, Lý Lợi cũng được, chỉ cần ngươi người này không thay đổi, yêu ta viên này tâm không thay đổi, ta sẽ đủ hài lòng, chí tử dứt khoát. Điền Vô Hà lời nói này, đem Lý Lợi thật sâu đánh động rồi. Hay là Điền Vô Hà trong lời nói từ ngữ trau chuốt cũng không hoa lệ, cũng không có nước mắt lưng tròng cảm động vẻ mặt, nhưng nàng chất phát lời nói không hoa hoẹ, chân tình ý cắt yêu thương nhưng nhào vào Lý Lợi nội tâm, dấu ấn ở đáy lòng hắn mềm mại nhất, thần bí nhất trong tâm cảm. Trong ngay mắt, Lý Lợi đẩy lên trên người, nhẹ nâng Điền Vô Hà hầm dưới, nặng nề hôn đôi môi của nàng, đem hết toàn lực, đem chính mình toàn bộ yêu thương hóa thành thâm tình với hôn. Cái hôn này, hôn đến hôn thiên ám địa, tình ý vô hạn. Nó che chắn bao cát, không sợ đêm tối gió lạnh, không nhìn nuốt trường sinh mạng hoa mạc, vượt qua sinh tử luân hồi. Gào thét bắc phong vào đúng lúc này, cũng không lại chói tai, phản phất như nói mấy ngàn năm vĩnh hằng bất biến tình yêu tăng ca. Theo gió khuấy động hạt cát, cũng không lại gây ra người chán ghét, phản phất ghi chép đôi này, chuyện này đối với hoạn nạn tình nhân yêu nhau từng tí từng tí. Lanh lạnh gió lạnh, không còn là lanh khốc vô tình sát thủ, nó phản phất đang nhắc nhở yêu nhau hình dáng, quý trọng giữa lẫn nhau phần này ấm áp, nếu muốn ấm áp vĩnh tồn, yêu nhau người nhất định phải không rời không bỏ, gần nhau gắn bó. Tình yêu có thể đuổi đi giá lạnh, ngăn trở bão cát, vượt qua chủng tộc giới tuyến, lướt qua thế tục lễ pháp, không bị ràng buộc, rong ruổi thiên ngai. Cái này ban đêm rất lạnh, hai người tướng ngôi gắn bó, tình thâm ý đủng, với nhau tố tâm sự. Vô tình sa mạc ghi chép Lý Lợi đời này tối khắc cốt minh tâm tình yêu, mà mảnh sa mạc vừa vặn chính là bọn họ đoạn tình yêu này người khởi xướng cùng nhân chứng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 151, trong phúc có họa sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên tắt hướng về các cửa động, Lý Lợi hơi mở cặp mắt mông lung, chợt trong lòng chìm xuống, đau khổ lần thứ hai phủ xuống. Lý Lợi chưa bao giờ giống giờ phút này giống như căm ghét ánh mặt trời, so với ánh mặt trời, hắn tình nguyện chờ trong đêm đen. Bởi vì trong đêm tối hắn sẽ không như vậy khát khao, lặng lặng mà nằm ở các trong động, không cần chịu đựng đỉnh đầu liệt nhật, chân đạp nóng hâm hấp cắt giày vò. Nhưng mà sự thật tàn khốc đang ở trước mắt, không cho Lý Lợi tránh né. Ngày hôm nay chính là quyết định hắn và Điền Vô Hà sinh tử tháng ngày. Ba ngày bốn đêm trôi qua, bọn họ còn có thể sống quá ngày thứ tư sao? Nhìn trong lồng ngực ngủ say xưa Điền Vô Hà, Lý Lợi trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp, trong nháy mắt hắn tinh thần tỏa sáng, ý chí chiến đấu trở về. Nếu là hắn Lý Lợi một người ở đây, chết rồi liền chết rồi, đi không ra sa mạc, chỉ chết mà thôi, có sợ gì thay? Thế nhưng bên người có cái này yêu tha thiết nữ nhân của mình làm bạn, Lý Lợi không muốn chết, hắn khát vọng sinh tồn, cầu sinh ngọc mong trước nay chưa có mấy liệt. Nhẹ nhàng đem Điền Vô Hà thả ở bên cạnh, Lý Lợi tiểu tâm rực rực đứng dậy, chui ra bị buổi tối bao cắt che khuất rất nhiều hẹp tiểu độc cầu, hắn lại một lần nữa bò lên trên cồn cắt trên đỉnh ngọn núi, trước mặt ngước nhìn mới lên ánh bình minh. Thời khắc này, Lý Lợi cảm giác bàng hoàng, bất đắc dĩ, mê man, nhưng hắn cùng là lại tâm trào dâng trào, ý chí chiến đấu sục sôi, hùng tâm vạn trượng. Sa mạc, cái này ăn tươi nuốt sống ăn mà, vô tình vô nghĩa, không ràng buộc, nhưng làm hại hắn và Điền Vô Hà sống chết cách xa nhau, chịu đủ liệt nhật, đói bụng cùng khô cạn dàn vặt. Ngày thứ tư rồi, sống và chết ngày hôm nay trước khi mặt trời lặn bụi bặm lắng xuống. Cứ việc trong bụng dấu tuyết, miệng đắng lưỡi khô, liên đối âm thanh đều khàn khàn, nhưng Lý Lợi không muốn đủ rũ cúi đầu đối mặt tân một ngày kêu dương gió êm dịu cát. À, mộ nhưng, Lý Lợi viễn vọng liên miên trùng điệp cuồn cắt lên tiếng gào thét, phát tiết trong lòng không cam lòng cùng chí khí chưa mở rượu. Văn Sương, ngươi đang làm gì? Thế Thiên cầu phúc sao? Phía sau truyền đến Điền Vô Hà lo lắng âm thanh. Thế Thiên cầu phúc. Lý Lợi ngạc nhiên xoay người, một mặt mờ mịt nhìn Điền Vô Hà chậm rãi hướng mình đi tới. Điền Vô Hà bò lên đỉnh núi, nhẹ nhàng y ôi tại Lý Lợi trong lồng ngực, một mặt nghiêm nghị nói, đúng. Tây vực có rất nhiều bộ lạc đều có phù thủy cùng quốc sư, người Khương bộ lạc cũng có tế sư, bọn họ dùng cổ lão hành khúc hướng về trời xanh cầu phúc, khẩn cầu trời xanh ban tặng tộc nhân an khang an lành sinh hoạt, cũng có xuất trinh tế tự cùng khẩn cầu trời xanh phù hộ bình an hạnh phúc. Vừa nãy ngươi ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm của rất giống một loại cổ lão hạnh phúc, lẽ nào ngươi không phải ở hướng trời cao cầu phúc sao? Hướng về trời xanh cầu phúc hữu dụng không? Lý Lợi kinh ngạc nói rằng. Điền Vô Hà giơ tay vuốt vuốt thái dương cuối sợi tóc, ôn nhu nói, hữu dụng vô dụng, tôi cũng không biết. Bất quá ta lại biết các ngươi người Hán đem hoàng đế gọi là chân long thiên tử, mà các đời tài đức sáng suốt đế vương đại thể phúc phận tâm hậu, gặp nạn thành tường. Đây không phải là một loại đế vương như vậy, mà là đại đa số vương giả đều là như thế, đến ngày che chở. Bởi vậy mệnh trời câu chuyện, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Ngươi nói xem. Lý Lợi nghe vậy ngạc nhiên, lập tức lại không phải không thừa nhận Điền Vô Hà nói không sai. Mấy ngàn năm qua, vô số vương giả đều là phụng thiên thừa vận, lũ gặp kiếp nan, nhưng cuối cùng gặp nạn thành tường. Liền ngay cả hậu thế một đời vĩ nhân Ma Hủy Viên đó cũng là thủy long mệnh cách, nửa đời trước lắm tai nạn, lại hữu kinh vô hiểm, cuối cùng trèo lên đỉnh, quát tháo phong vân, sáng lập bất thế công vân. Truyền thừa mấy ngàn năm đến ngày che chở câu chuyện, há có thể là bèo không dễ, hoang đường tin bịt. Trong nháy mắt, Lý Lợi tâm tư bay tán loạn, ngơ ngác thất thần. Một lát sau khi, hắn đông nhiên hoàn hồn, lại phát hiện Điền Vô Hà mở to một đôi thủy bông bông mắt to nhìn hắn, trong ánh mắt nhộn nhạo nồng nặc yêu thương cùng một mặt sùng bái vẻ mặt. Làm sao vậy không chút tí vết, ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Lý Lợi không rõ vì sao hỏi. Điền Vô Hà nhẹ dương mũi chân, kích động không thôi ôm lấy Lý Lợi của đông nhiên mạnh mẽ hôn Lý Lợi một cái, vui mừng nói, chúng ta được cứu, ngươi chính là đến ngày che chở người. Ha ha ha, Lý Lợi giơ tay mò một chút Điền Vô Hà cái chán, ngạc nhiên nói rằng, ngươi không bị sốt à, làm sao tịnh nói chút không giải thích được. Nơi này là sa mạc, ai sẽ tới cứu chúng ta? Hơn nữa, dưới trướng của ta binh mã mặc dù không ít, nhưng nơi này là địa phương nào, tự chúng ta còn không làm rõ được, bọn họ làm sao sẽ tới cứu chúng ta? Không chút tí vết, ngươi đêm qua có phải là ngủ không ngon, sáng sớm lên nói mê sảng đây. Điền Vô Hà thấy Lý Lợi không tin tưởng lời của mình, liền buông ra Lý Lợi, thôi táng hắn xoay người lại, mặt hướng mọc lên ở phương đông thái dương. Chuyện gì thế này? Vừa thái dương đều thăng, hiện tại làm sao đột nhiên lại rụt về lại, đầy trời mây đen nằm dày đặc, đây là muốn biến thiên trời mưa nha. Thoáng chốc, Lý Lợi rốt cuộc biết Điền Vô Hà để cho hắn nhìn cái gì rồi, hóa ra là trở dậy rồi, sắp mưa rồi. Biến thiên, trời mưa. Bừng tỉnh ở bên trong, Lý Lợi vẻ mặt đột biến, vui mừng không thôi. Nếu thật là dưới mưa, vậy mình và Điền Vô Hà thì sẽ không chết khát, cũng sẽ không bị sái tử, còn có sống sót khả năng. Kinh hỉ sau khi, Lý Lợi một cái ôm lấy Điền Vô Hà, ở trên đỉnh núi liên tục xoay chuyển năm, sau đây, mãi đến tận dưới chân không vững, hết sạch sức lực thời gian, hai người ngã sấp xuống ở trên cát vàng, nhìn nhau cười ha ha. Được, thật sự là quá tốt. Chỉ cần hàng dưới một trận mưa lớn, chúng ta thì có một chút hy vọng sống, tạm thời không chết được đi. Lý Lợi ôm chặt Điền Vô Hà nói rằng. Đại Vũ, Văn Sương, hiện tại đã nhập thu rồi, nơi nào sẽ có Đại Vũ, ngươi lại đang nói mê sảng. Điền Vô Hà sửa lại nói. Ân. Lý Lợi nặng nề hôn một chút Điền Vô Hà gợi cảm mị hoặc đôi môi, cười ha hả nói rằng, ngươi yên tâm đi, tôi Lý Lợi nói có, liền nhất định có. Bây giờ là đầu tháng 9, hạ thu chi giao, dưới một trận mưa lớn rất bình thường mà. Hơn nữa, năm nay thiên hạ đại hạ, hơn nửa năm cũng không xuống quá một trận mưa lớn, hiện tại đến một trận mưa lớn chính là thời điểm. Tôi Vũ Huy quận bách phế chờ hứng, số lớn thổ địa đều là vừa mới gieo xuống hoa màu, xuất hiện trời đang mưa, mùa hè sang năm nhất định sẽ có một cái thu hoạch tốt. Ngươi nha, tự thân khó bảo toàn, còn ghi nhớ Vũ Huy quận chuyện tình đây, thực sự là ngoan cố không thay đổi. Bất quá ta Điền Vô Hà nam nhân nên như vậy, giang sơn mỹ nhân hai không lầm, sẵn sàng ra trận, chí tại thiên hạ. Ha ha ha. Điền Vô Hà sát có kỳ sự nói rằng. Lý Lợi nghe vậy hơi ngạc thần, lát sau một mặt cười xấu xa ôm Điền Vô Hà hông của chi, nói rằng, giang sơn quá xa xôi, bất quá mỹ nhân nhưng gần ngay trước mắt, cũng không thể chậm trễ nữa rồi. Trong miệng nói chuyện, Lý Lợi vươn mình đem Điền Vô Hà ép dưới thân thể tại hạ, một há to mồm lại khắc ở Điền Vô Hà song trên môi. Ào ào ào. Gào thét bắc gió càng thổi càng nhanh, trong gió còn mang theo một tia bệnh thấp, theo gió phiêu lãng hoàng sa dồn dập rơi rụng, lát sau trong gió hạt cắt càng ngày càng ít, bệnh thấp càng lúc càng lớn, nước mưa sắp rơi xuống. Hô! Văn Sương đừng làm đột, lập tức liền muốn mưa á, chúng ta vội vàng đem cắt động ra cố hạ xuống, nếu như quả thực như ngươi nói đại vũ đột kích, sợ là chúng ta cắt động không chịu nổi nước mưa rội rửa, sẽ sụp đổ. Điền Vô Hà bị Lý Lợi hôn đến thở không nổi, nhẹ nhàng đẩy ra tràn đầy phấn khởi Lý Lợi, thở hổn hển nói rằng. Hả? Đúng rồi, tôi làm sao đem chuyện này đã quên? Chỉ là cồn cắt ơi, căn bản không ngăn được nước mưa, chúng ta trên đỉnh ngọn núi cắt động sợ là sớm muộn cũng sẽ sụp đổ, đến thời điểm hai chúng ta liền muốn biến thành nước sũng. Không chút tí vết, nếu không chúng ta một lần nữa lại tìm một chỗ vững chắc địa phương tránh mưa. Lý Lợi suy tư nói rằng. Điền Vô Hà nghe vậy lập tức đứng dậy, đem Lý Lợi cũng kéo ra, "Được, ngươi nói đi chỗ nào, chúng ta thì đi chỗ đó. Hiện tại liền đi." Lý Lợi vươn mình mà lên, chỉ vào mấy dặm ngoại hải rút cao nhất một tòa cắt ngọn núi, là ở chỗ đó, tôi vừa trong lúc vô tình nhìn qua. Tòa kia cồn cắt ngọn núi rất bất quy tắc, hẳn là một tòa núi cao bị sa mạc phong hóa sau khi biến thành cồn cát. Chúng ta liền đi nơi đó tránh mưa, hay là còn có thể tìm tới đồ ăn. Điền Vô Hà đối với lần này chút nào không có dị nghị, lập tức hai người giật ra chân răng dọc theo triền núi một đường chạy trốn, bước chân cực sự nhẹ nhàng. Người ở bất lực nhất thời gian, tinh khí thần sẽ nhanh chóng chán trường hạ xuống, nhưng nhìn thấy hy vọng sau khi, có thể bắn ra cường đại tiềm năng, quét qua chán trường khí. Lý Lợi lúc này liền là như thế. Liên tục mấy ngày đói bụng cùng khô cạn, thúc đẩy cả người hắn đều sủi lơ vô lực, tinh thần mệt mỏi, Nhưng giờ khắc này hắn nhìn thấy sống sót hy vọng sau khi, nhất thời đến rồi tinh thần, khí lực cấp tốc tăng trở lại, bước đồng mười phần. Nhưng cái này cũng là hắn sau cùng tiềm năng bạo phát. Nếu là không có sắp đến nước mưa, phần này tiềm năng hay là vĩnh viễn cũng sẽ không khám phá ra. Ào ào soạt. Ngay khi Lý Lợi cùng Điền Vô Hà thật vất vả bò lên trên phương viên mấy trong vòng 10 dặm núi cao nhất gò đất thời gian, đại vũ đúng hạn mà tới, hơn nữa là chính như Lý Lợi nói, đây là một tràng nhập thu sau khi không thấy nhiều như chút nước đại vũ. Hạt mưa lớn chừng hạt đậu đánh vào Lý Lợi cùng Điền Vô Hà trên người của hai người, trong nháy mắt bọn họ không khỏi run run thân thể, lát sau nhanh chóng lấy tay đào lên một cái trước lồi bên dưới dốc đá hạt cát, hy vọng có thể ở bên dưới dốc đá đào móc ra chỗ ẩn thân. Không lâu lắm, trên người hai người có chừng một điểm quần áo toàn bộ ướt đẫm, mà cát động cũng đào trở thành, tuy rằng không sánh được lúc trước chính là cái kia cát động che đậy, nhưng cuối cùng cũng coi như có một cái tạm thời chỗ tránh mưa. Cả người ướt đẫm hai người, hiện tại cũng không phải khát, nhưng quắng đến run rẩy. Bên dưới dốc đá, Lý Lợi đem quắng đến quần thành một đoàn Điền Vô Hà chăm chú ôm vào trong ngực, dùng thân thể của chính mình cho Điền Vô Hà từng kia một ấm áp. Nhưng chính hắn cũng cong đến môi xanh lên, khóe miệng co giật, chỉ là hắn cố nén không có lên tiếng. Sa mạc địa phương quỷ quái này liền là như thế, có thái dương liền nhiệt, không có thái dương liền lạnh, không có chúng dung lựa chọn. Bởi vì nơi này một năm bốn mùa đều có gió, ra thái dương thời gian là gió nóng, trời mưa thời gian gió càng lớn, hơn nữa là gió lạnh. Đại vũ càng rơi xuống càng lớn, cuồng kính bắc phong cuốn lấy giọt mưa rót vào bên dưới dốc đá hang đá, ới đến Lý Lợi cùng Điền Vô Hà hai người một thân nước mưa. Như vậy gió cuốn tới nước mưa, một luồng tiếp theo một luồng, liên miên bất tuyệt, làm cho Lý Lợi cùng Điền Vô Hà hai người tránh mưa ẩn thân hang đá, chỉ chốc lát sau là được thủy diếu. Dần dần, nước mưa không đến gối nắp, khiến cho bọn hắn không thể không cong người, lưng thiếp với đá, đứng ở thủy trong hầm. Thủy diếu càng ngày càng sâu, dần dần mà thăng đến hai đùi người nơi, mà hang đá quanh thân đống cát không những không hút thủy, trái lại tràn ra rất nhiều thủy tụ tập đến hang đá chỗ chúng nơi, khiến Lý Lợi cùng Điền Vô Hà càng khó có thể đặt chân. A! Đột nhiên, Điền Vô Hà một tiếng kêu sợ hãi, cấp tốc trốn đến Lý Lợi phía sau. Lý Lợi nhìn thấy để Điền Vô Hà kinh khiếu đồ vật, nhất thời giữa hai lông mày hiện ra sắc mặt vui mừng, trong nháy mắt hắn đem tay phải thăm dò vào dưới nước, vừa mà ra tay như điện, một phát bắt được nó bảy tấc. Đây là một điều có tới 3 nặng 5 cân hoàng hạp xà, nhìn như hung mãnh, trên thực tế nhưng là không độc xà, rất tốt nguyên liệu nấu ăn, ôn bổ khu hàn, có thể dự phòng vậy ra rẻ bệnh tật hoặc là thể hư chứng bệnh. Nhưng nếu là trên người có tổn thương thì lại sẽ tăng lên thương thế, chỉ hoan vết thương khép lại. Này con rắn to ở Lý Lợi trong mắt so với ngàn lạng vàng còn muốn quý trọng, đây chính là hắn và Điền Vô Hà hai người cứu mạng đồ vật, đầy đủ quý giá. A, Văn Sương. Giữa lúc Lý Lợi âm thầm vui mừng thời gian, không ngờ sau lưng Điền Vô Hà lại là rít lên một tiếng, hơn nữa âm thanh càng ngày càng xa, thậm chí ngay cả nói đều chưa nói xong. Thoáng chốc, Lý Lợi kinh hãi thất sắc, cấp tốc xoay người, không ngờ bên dưới dốc đá không cùng bắp đùi nước động đột nhiên hướng phía dưới phun trào, khiến hắn dưới chân không vững một cái lảo đảo nằm úp sấp vào trong nước, theo nước động hướng về hang đá dưới đáy lao xuống đi. Lúc này Lý Lợi bừng tỉnh phát hiện Điền Vô Hà vừa chiến lập địa phương, cũng chính là hang đá dưới đáy, thình lình xuất hiện một cái bạc sứ lớn đích hố đen, Điền Vô Hà đã không thấy tăm hơi, mà hắn đang cùng nước động đồng thời cấp tốc rót vào trong hố đen. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 152, đúng là trong họa có phúc, nghe được Điền Vô Hà nghẹn ngào gào lên, Lý Lợi kinh hãi thất sắc, cấp tốc xoay người, không ngờ bên dưới dốc đá không cùng bắp đùi nước động đột nhiên hướng phía dưới phun trào, khiến hắn dưới chân không vững một cái lảo đảo nằm úp sấp vào trong nước, theo nước động hướng về hang đá dưới đáy lao xuống đi. Lúc này Lý Lợi bừng tỉnh phát hiện Điền Vô Hà vừa đứng yên địa phương, cũng chính là hang đá dưới đáy, thình lình xuất hiện một cái vạc sứ lớn đích hố đen, Điền Vô Hà đã không thấy tăm hơi, mà hắn đang cùng nước động đồng thời cấp tốc rót vào trong hố đen. Trước mặt tiến vào hố đen một sát na, Lý Lợi chợt cảm thấy trời đất quay cuồng, hai mắt mở, lập tức mắt tối sầm lại, bất tỉnh đi. Ào ào soạt. Không biết qua bao lâu, Lý Lợi đột nhiên từ dưới nước nổi lên mặt nước, mở ra miệng rộng từng ngụm hô hấp, đầy đỏ mặt lên, môi trắng bệch. Tiện tay lau mặt một cái trên vệt nước, Lý Lợi mở hai mắt ra coi chính mình ở nơi nào. Cái nhìn này nhìn ra Lý Lợi trợn mắt quát mồm, hai chân đạp nước động tác đột nhiên đình chỉ, khiến hắn nổi mặt nước thân thể cấp tốc chìm xuống, sùng sục cực một hớp nước. Khái khái khặc. Nay một cái sặc nước đến Lý Lợi triệt để phục hồi tinh thần lại rồi, lần thứ hai nổi lên mặt nước về sau, một bên ho khan, một bên bơi về phía bên mở. Nhưng là con mắt của hắn vẫn cứ chừng chừng mà nhìn trước mắt cái này ngũ quang mười màu to lớn lòng đất động đá. Nhưng thấy động đá là một đường kính hai chừng trăm bước bất quy tắc hình bầu dục hang đá, chung quanh trên vách đá khảm nạm năm nhan sáu sắc phát sáng thạch đầu, đem lớn như vậy lòng đất hang đá chiếu lên giống như ban ngày như thế ánh sáng, huyễn lệ nhiều màu sắc. Bên trong động, nham thạch lâm lập, vừa hữu quang chân bằng phẳng thạch điều, lại có vụt lên từ mặt đất, cao tới hơn 10 mét to lớn thạch tiêm, hình thể khác nhau, vô cùng đồ sộ. Mà Lý Lợi chỗ ở hồ nước giống quá viên chậu hình, đường kính chỉ có hơn 10 mét, rất giống hậu thế tư nhân xây dựng hồ bơi, chỉ có điều nước rất sâu, khoảng chừng hơn 10 mét thâm. Đồng thời, cái đầm nước này cũng không phải độc lị tồn tại nước độc đàm, ở hồ nước thượng du mười mấy bước ở ngoài, còn có một nóng hổi vị trí, sương mù tràn ngập, thấy không rõ lắm rốt cuộc là cái gì, chỉ là ở đâu chạy ra một luồng bốc hơi nóng nước ấm róc rách lưu nhập trong đầm nước. Mà hồ nước hạ du cũng có một cái cửa ra, dường như dòng suối bình thường uốn lượn hướng phía dưới chảy xuôi, không biết lưu tới đâu. Lý Lợi sở dĩ nhận định cái này hang đá là một lòng đất động đá, cũng là bởi vì có này dòng suối nguyên nhân. Đã có khe nước chảy tràn, vậy đã nói rõ cái này hang đá cũng không phải cô lập tồn tại. Ngoài ra, nơi này là sa mạc, ngoại trừ nước ngầm ở ngoài, căn bản không khả năng có dòng suối cùng hồ nước tồn tại. Soạn. Với tới bên bờ Lý Lợi, cấp tốc bỏ lên trên bờ đầm bóng loáng nham thạch. lúc này hắn mới nhận ra được cánh tay phải của mình trên còn quấn vòng quanh đồ vật, giơ tay vừa nhìn, nguyên trước khi đến bị hắn bắt được hoàng hạm xà còn ở trong tay hắn nắm chặt, thân rắn dây dưa ở trên cánh tay của hắn. Đại xà thoi thoát, còn không có bị hắn bóp chết, này liền nói rõ hắn đang trong đầm nước ngất thời gian không lâu. Liếc thấy trên cánh tay đại xà, Lý Lợi trong nháy mắt vẻ mặt đại biến, Điền Vô Hà đây, nàng ở nơi nào? Nắm lấy con rắn này thời gian, Lý Lợi đã nghĩ ngợi lấy mình và Điền Vô Hà tạm thời sẽ không chết đói, đây là hai người tiến vào sa mạc tới nay phần thứ nhất đồ ăn. Lúc đó hắn vui sướng trong lòng tình không lời nào có thể diễn tả được, không nghĩ, vui quá hóa buồn, Điền Vô Hà trượt chân tiến vào động đá. Nhìn chung quanh hang đá bốn phía, Lý Lợi không nhìn thấy Điền Vô Hà thân ảnh của, trong đầm nước cũng không có. Nàng đến cùng ở nơi nào? Nhất thời Lý Lợi lòng như lửa đốt, chân trần xuề ở vách đá trong lúc đó chạy gấp, tìm kiếm khắp nơi Điền Vô Hà. Không chút tí vết. Điền Vô Hà, ngươi ở đâu? Đâu có. Không đáng trong hang đá, nhất thời vang lên Lý Lợi lo lắng hô to thanh âm, tiếng vang dài lâu, khuấy động ở hang đá mỗi một góc. A, thật là thoải mái, đã lâu không có ngủ đến thư thái như vậy rồi. Văn Sương, ngươi đánh thức tôi ngủ á? Thụy Nhãn mông lung Điền Vô Hà chợt vừa nghe đến Lý Lợi thanh âm của, rất lớn lười biếng rối người, con mắt còn không có triệt để mở, liền nũng nịu nói rằng. Lập tức Điền Vô Hà vươn mình chuẩn bị tiếp tục ngủ, nhưng không ngờ khuấy lên dòng nước vang lên ào ào. Trong nháy mắt nàng đột nhiên thức tỉnh, phương mới ý thức tới Lý Lợi không tại người một bên, mà nàng lại nằm ở nóng hổi nước suối một bên ngủ. Trong lúc giật mình, Điền Vô Hà muốn từ bản thân là như thế nào rơi vào cái này nước nóng đằm đằm. Lúc đó, một cái lớn màu vàng rắn nước từ nàng chân một bên bơi qua, trong nháy mắt nổi lên mặt nước, đem nàng sợ đến trốn đến Lý Lợi phía sau. Nhưng không ngờ dưới chân hạt cát đột nhiên buông lỏng, lát sau cấp tốc lún xuống, khiến nàng rít gào lên rớt vào. Thân hình tăm tích bên trong, nàng bắt được một gốc cây sinh trưởng ở khe đá bên trong cây nhỏ, không ngờ thân thể lay động hai lần sau khi, cây nhỏ lập tức bẻ gãy, khiến nàng rơi vào cái này nhiệt trong đầm nước. Nhưng trong đầm nước thủy rất cạn, nhiều lắm 2 mét thâm, rơi Điền Vô Hà cả người đau đớn, tứ chi vô lực. Sau đó nàng dãy rủa đến bên bờ, nằm ở ấm áp mép nước tạm nghỉ, nhưng bất chi bất giác đang ngủ. Trong đầu hồi tưởng rơi hang đá một màn kia, Điền Vô Hà đột nhiên hoàn hồn, Lý Lợi đang tìm ta. Thoáng chốc, Điền Vô Hà vội vàng từ trong nước đứng dậy, động tác rất nhanh, dáng người kiên cường, không nhìn thấy chút nào vẻ bại thái độ. Văn Sương, tôi ở đây. Nơi này. Hả? Lo lắng Lý Lợi đột nhiên nghe được phía sau truyền đến Điền Vô Hà thanh âm của, ngạc nhiên nghi ngờ bên trong, mộ nhưng nhìn lại, nhìn thấy Điền Vô Hà đứng ở sương mù tràn ngập bên trong, dịu dàng mỉm cười, dáng người linh lung thức tha, xinh đẹp tuyệt luân. Thoáng chốc, Lý Lợi con mắt chăm chú vào Điền Vô Hà trên người, nhưng dưới chân nhưng đang nhanh chóng di động, trong nháy mắt, thả người nhảy vào nóng hổi đầm nước nhỏ, tiện tay đem Điền Vô Hà ôm vào trong lòng ngực. Ôm nhau trong nháy mắt, hai người phảng phất cựu biệt gặp lại dường như kết hôn đến đồng thời, hôn đến nhiệt liệt, hôn đến động tình, hôn đến không thở nổi. Hả, Văn Sương, trên tay ngươi mang theo món đồ gì, làm sao lạnh lẽo hay sao? Trong lúc tê hát dốc, tỉ mỉ Điền Vô Hà khẽ vuốt ve Lý Lợi trên người, trong lúc vô tình đụng tới Lý Lợi trên cánh tay phải từng vòng thịt phình lạnh lẽo đồ vật. Lý Lợi nghe vậy cấp tốc đem tay phải phóng tới phía sau, hắn biết Điền Vô Hà sợ rắn, tuyệt đối đừng làm sợ nàng. Không có gì. Không chút tí vết, ngươi thật sẽ tìm địa phương, lại nằm trong suối nước nóng ngủ, làm hại tôi tìm khắp cả sơn động, cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Sau đó không thể như vậy, bằng không, gia pháp hầu hạ, đánh cho ngươi cái mông nợ hòa. Nhưng mà, Lý Lợi nhưng vạn bạn không nghĩ tới, chính là chỗ này câu cái mông nợ hoa, để Điền Vô Hà xuân tâm dập dờn, động tình. Điền Vô Hà nhẹ nhàng lôi kéo Lý Lợi để tay ở cái mông của mình lên, mê hoặc dán vào Lý Lợi lỗ tai, dịu dàng nói, ngươi đánh nha, ta xem ngươi có thể làm gì ta. Thời hợt một câu nói, thúc đẩy Lý Lợi nhiệt huyết sôi trào, trên người có chừng một cái binh khí thình lình đứng lên, cứng rắn như sắt đè ở Điền Vô Hà bụng dưới trên. Cái này, không chút tí vết, chúng ta trước tiên làm ít đồ điền đầy bụng, nhìn lại một chút trong cái sơn động này có cái gì có thể ăn chúng đồ ăn. Ta nghĩ chúng ta hẳn là lại ở chỗ này ngủ ở một đoạn thời gian, sớm muộn muốn cho ngươi này yêu tinh nếm thử ra pháp lợi hại. Bụt bụt bụt. Ngươi nha, còn nói mình có 3 cái hồng nhan chi kỳ đây, nguyên đến như vậy không trải qua bữa. Tôi hiện tại tạm thời bỏ qua ngươi, bất quá ta không phải là sợ ngươi, đừng xem ngươi. Binh khí rất đáng sợ, nhưng tôi không sợ, hai chúng ta ai lợi hại hơn, còn chưa chắc chắn đây. Điền Vô Hà mị nhãn mỉm cười, thật chặt kề sát ở Lý Lợi trên người, nhẹ nhàng ghé vào lỗ tai hắn lẩm bẩm nói. Lý Lợi nghe vậy tâm hỏa trong nháy mắt lại lùi tới, hầu như khó có thể tự tin, cổ họng phun trào, nuốt mấy ngụm nước bọt. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là cố nén chưa hề đem Điền Vô Hà giải quyết tại chỗ, mà là lôi kéo nàng đi lên bờ một bên, tiện tay nhặt lên ôn tuyển bốn phía khô một đoạn cảnh, đi tới lúc trước đại bên đầm nước lên, chuẩn bị nhóm lửa sàn nướng thịt, vì là hai người thu xếp 4 ngày tới phần thứ nhất mỹ vị. Sau đó hai người từng người động, Điền Vô Hà chúng quanh thu thập củi khô, lá rụng, mà Lý Lợi đến hồ nước hạ du suối nước nơi dọn dẹp hoàng hàm xà, sau đó nhóm lửa thịt nướng. Hang đá bốn phía trên nham thạch, khảm nạm rất nhiều sáng lên lấp loá các loại thạch đầu, nhóm lửa không là vấn đề, hơn nữa Lý Lợi còn tại một chỗ đen như mực bên trong góc đã phát hiện to lớn cục than đá. Như vậy tới nay, trong sơn động hầu như cái gì cũng không thiếu, chỉ có không có mối ăn cùng gia vị. Bất quá đây đối với Lý Lợi, Điền Vô Hà hai người tình cảnh trước mắt mà nói, có đồ ăn lót dạ cũng đã là thiên đại chuyện may mắn, sao tính toán những này chuyện vô vị. Chọn đá lấy lửa thời gian, Lý Lợi bò lên trên bất ngờ vách đá, dùng thạch đầu gõ xuống 9 khối màu sắc tinh khiết, 5 nhan 6 sắc phát sáng thạch đầu. Mỗi một đồng đều có trứng gà lớn như vậy, trong đó có 6 tảng đá to lớn nhất, to bằng trứng ngỗng, tất cả đều là chạm màu xanh lam, hắn chuẩn bị cho Điền Vô Hà một niềm vui bất ngờ. Đang thiêu đốt hừng hực bên cạnh đống lửa, Lý Lợi đem thái hoa xà cắt thành mấy đoạn, mặc ở trên nhánh cây nướng. Sau nửa canh giờ, hai người ăn vào 4 ngày đến phần thứ nhất đồ ăn, mặc dù không có gia vị cùng muối ăn, nhưng hai người vẫn cứ ăn được say sưa ngon lành. Một cái 4 cân nặng bao nhiêu đại xà, vẫn cứ bị bọn họ ăn một bữa đi, bất quá Lý Lợi chiếm đầu to, hơn nửa đều tiến vào bụng của hắn. Văn Sương, chúng ta chỉ có điểm ấy đồ ăn, ngươi đem nó ăn hết, sau này chúng ta ăn cái gì? Lý Lợi khối lớn cắn ăn mà đem thịt rắn toàn bộ ăn đi thời gian, Điền Vô Hà mặt mày ẩn tình mà nhìn về phía hắn. Nhưng đợi được Lý Lợi ăn hết tất cả sau khi, nàng đột nhiên nhớ tới hai người chỉ có ngần ấy đồ ăn, ăn xong bữa này sẽ không có đồ ăn rồi. Yên tâm đi, tôi vừa nãy ở suối nước bên trong nhìn thấy chúng ta sau này đồ ăn rồi. Sau đó chúng ta mỗi ngày ăn cá, hơn nữa loại cá này cực kỳ hiếm thấy, rất mỹ vị, tin tưởng ngươi nhất định sẽ rất thích. Lý Lợi cười ha hả nói rằng, ngươi nói như thế em hay, rốt cuộc là cái gì cá đáng giá ngươi như vậy tán thưởng? Điền Vô Hà tò mò hỏi. Lý Lợi nghe vậy mỉm cười nói, con kỳ nông, loại cá này ngươi nghe nói qua sao? Điền Vô Hà nhất thời lắc đầu, con kỳ nông, như thế tên kỳ cục, nghe tới cùng tọa kỵ của ngươi kim nghe thú khá giống. Nhưng là kim nghe thú là thần thú, nó cũng không phải cá nha. Lý Lợi nghe vậy ha ha cười to, nói rằng kim nghe cùng con kỳ nông căn bản là hai chuyện khác nhau, chẳng liên quan. Kim nghe thú nguyên là toan nghe thần thú bên trong một loại, bộ lông vàng óng ánh, gáy lông bầm dựng thẳng lên, chính là lục địa chi vương. Bất quá ta cùng hoàn phi vật cưới kim nghe thú khá là đặc thù, chúng nó cũng thông kỹ năng ơi, rơi vào trong nước cũng yên bất tử. Con kỳ nông là sinh sống ở khe núi âm ám suối nước bên trong lượng thê loại cá, bởi vì hình thể có thể dung mạo rất lớn, vì vậy gọi là con kỳ nông. Nó còn có một cái khác tên gọi kỳ nông, tiếng đều giống quá tiểu hài tiếng khóc. Người đây dù sao cũng nên nghe nói qua chứ. Điền Vô Hà gật đầu nói, ta đã thấy loại cá này, dài đến xấu quá, đen thủi lùi, trên người có rất nhiều cháy nhảy. Bất quá loại cá này có người nói được thần linh che chở, miệng nói tiếng người, chính là thần linh đồ vật, sao có thể dùng ăn? Lý Lợi nhất thời lật lên kinh thường, bất đắc dĩ lắc đầu nói, ngươi nhà, con kỳ nông dung mạo rất xấu sao? Được rồi, ngươi đã không thích nhìn thấy nó, đến thời điểm ta tới bắt giữ, thanh tẩy, đừng xem nó dung mạo không đẹp xem, nhưng cực sự mỹ vị, ngươi thử đợi đến hưởng dụng là được. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 153, Động Thiên Phúc Địa âm dương hợp trên tùng tùng tùng. Hang đá tả phía trên vẫn tí tách giọt nước mưa, rơi vào hồ nước, bắn lên tầng tầng gợn sóng. Bên trong động người, xuyên thấu qua cái kia vại nước miệng tà động, ngờ ngợ có thể nghe phía bên ngoài trời mưa thành. Sa mạc nguyên bản nước mưa rất ít, hơn nữa bốc hơi lên lượng rất lớn, cũng rất nhanh, nước mưa rất khó tồn tại lưu, sẽ không hình thành nước đọng. Nhưng năm nay nhưng là cái biến hóa thất thường niên kỷ phân, trước đây 8 tháng thiên hạ đại hạ, hầu như không từng hạ xuống một trận mưa lớn. Nhập thu sau khi, trái lại bấp bên, bất ngờ tới, hơn nữa còn là đại vũ liên miên, thực tại khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ào ào soạt. Trong hang đá, Lý Lợi biểu hiện say sưa ngâm mình ở nóng hổi trong ôn tuyển, tiện tay đem trên người có chừng một khối rách tả tơi nội khố ném về bên bờ. Ôn tuyển bên bờ, Điền Vô Hà đưa tay che khuất con mắt của chính mình, không dám nhìn Lý Lợi cái kia xấu hổ thân thể của con người. Nhưng nàng chặn ở trước mắt bàn tay nhưng là năm ngón tay mở ra, một đôi màu xanh lam ánh mắt của trận trừng lên, gò má trào hồng, hô hấp run rợn, nhưng trong ánh mắt lại có mấy phần thiếu nữ bản năng do dự cùng rụt rè. Nàng cái tư thế này rõ ràng chính là bị thai trọng trung, bất quá động tác này cũng cho thấy nội tâm của nàng căng thẳng cùng đối với Lý Lợi nồng đậm yêu say đắm. Đưa tay tiếp được Lý Lợi ném lên bờ quần áo, Điền Vô Hà xoay người ra vẻ nhấc chân rời đi tư thế, nhẹ nói, "Văn Sương, ta đi đem y phục của ngươi tắm hạ xuống, ngươi không cần chờ tôi, giặt xong rồi, ngươi chưa hết ngủ." "Thiếp, ngươi chờ một chút." Lý Lợi nghe vậy xoẹt một thoáng đứng dậy, cười khổ nói, "Không chút tí vết, ngươi muốn đi đến nơi nào? Một khối vải rách mà thôi, nát thành như vậy, còn có thể mặc sao, tắm nó làm gì? Nơi này liền hai người chúng ta, lại không có người ngoài, mà không mặc quần áo có gì khác nhau? Ngươi đổi mau xuống đây, đừng tìm những này không vào để cớ, lúc trước ngươi là thế nào trêu chọc ta đấy?" Còn công bố muốn cùng ta so sánh cao thấp, hiện tại ngươi nhưng muốn lâm trận bỏ chạy. Vừa nói chuyện, Lý Lợi một bên nhẹ nhàng điểm chân lặng lẽ tiếp cận cách đó không xa quay lưng hắn Điền Vô Hà. "A, ngươi làm gì? Mau thả ta ra, ta muốn giặt quần áo." Đột nhiên bị Lý Lợi từ phía sau ôm chặt lấy, Điền Vô Hà nhất thời hét to, nhưng nàng nhưng vô dụng lực dãy rủa. Thuộc về quang chỉ có sấm mà không mưa, phô trương thanh thế. "Ha ha ha, cho ngươi chạy, ngươi gọi a, gọi rách cổ họng cũng không còn người có thể nghe thấy." Lý Lợi cười ha ha ôm lấy Điền Vô Hà, xoay người hướng về ôn tuyển đi đến. Nhưng hắn vẫn cảm giác Điền Vô Hà thân thể có chút run rẩy, liền hắn liền ra vẻ một bộ kẻ xấu ngông cuồng ngữ khí, hy vọng dựa vào cái này hóa giải Điền Vô Hà nội tâm căng thẳng cùng rụt rè. Quả nhiên, Lý Lợi khiêu khích ngữ tạo nên tác dụng. Điền Vô Hà thân thể trong nháy mắt sụp hạ xuống, hai tay ôm Lý Lợi cổ của, không cam lòng nói, "Tôi vì sao phải chạy, ta sợ ngươi nha." "Thật sự không sợ." Lý Lợi ôm Điền Vô Hà nhẹ nhàng ngồi ở tràn đầy cát mịn trong ô tuyển, nhìn nàng phấn hồng mặt cười, một mặt cười xấu xa hỏi. Điền Vô Hà rõ ràng nhìn thấy Lý Lợi trong ánh mắt càng lúc càng kịch liệt tình hình thực tế ngọc, trong nháy mắt, nàng mạnh mẽ áp chế yêu thương cũng lại không bị khống chế, ngồi ở Lý Lợi trên đùi thân thể nhẹ nhàng và mèo, xuân chuyện đột phát, chuyện ngọc từng điểm một bước lên. Nhưng nàng trên miệng nhưng quật cường nói rằng, "Không sợ. Ngươi nghĩ làm gì ta? Thế nào? Cứ như vậy." Lý Lợi nói chuyện thời khắc, túi đầu hôn Điền Vô Hà gợi cảm mê hoặc đôi môi, hai tay ở Điền Vô Hà trên người trên dưới xoa xoa. "Ồ." Hôn môi ban đầu, Điền Vô Hà vẫn cứ rụt rè khẽ cắn hàm răng, không cho Lý Lợi thực hiện được. Nhưng mà, theo Lý Lợi vuốt ve eo của nàng, vừa mà trượt đến trên kiểu đồn thời gian, thân thể của nàng triệt để mềm yếu hạ xuống, kìm lòng không đặng rên gì một tiếng. Lập tức, nàng đáp lại Lý Lợi linh chân đầu lưỡi, biến bị động làm chủ động, vươn mình đem Lý Lợi ép dưới thân thể tại hạ, thơm ngọt đầu lưỡi toàn diện phản công, nỗ lực một lần thâm nhập đến Lý Lợi đầu quả tim. Điền Vô Hà cái lưỡi thơm tho nóng bỏng, tựu như cùng của nàng tính cách như thế, dám yêu dám hận, yêu liền yêu không giữ lại chút nào, hận thì hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nàng yêu tha thiết Lý Lợi, yêu đột nhiên, yêu thấu triệt, yêu đến trong xương, nhưng lấy cùng với đồng sinh cộng tử, mà không oán không hối. Sinh tử còn không sợ, nàng như thế nào lại che che giấu giấu không dám cùng Lý Lợi thân thiết đây? Vì lẽ đó Điền Vô Hà vẫn luôn rất chủ động, cùng Lý Lợi hôn môi, lẫn nhau xoa xoa, thậm chí rất nhiều lần thả ra lòng dạ lớn mật trêu chọc Lý Lợi thân thể phấn khởi ngọc mong. Chỉ là Lý Lợi trước đó không có thuận thế muốn nàng, mà là liên tục cự tuyệt nàng nhiều lần. Điền Vô Hà khi làm, lúc mặc dù có thể lý giải Lý Lợi làm như vậy cũng là vì hai thân thể của con người cùng tình cảnh suy nghĩ, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi có chút thất vọng. Nàng không biết Lý Lợi là không phải là bởi vì nàng quá mức chủ động nhiệt tình cùng tăng cao chuyện ngọc, mà ngộ nhận là nàng trời sinh tính phóng đãng, không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Chỉ là Điền Vô Hà cũng không biết nguyên nhân gì, mỗi lần bị Lý Lợi ôm lấy thời gian, nàng đều là không nhịn được chuyện ngọc dâng trào, không kìm lòng được, đã nghĩ cùng Lý Lợi thống thống khoái khoái hoan ái. Loại chuyện quỷ dị này, nàng trước đây chưa bao giờ có, cứ việc cái mộ nam nhân của nàng đến không xuể, nhưng nàng đối với những người đàn ông kia căn bản khinh thường một non, nhìn thấy không muốn nhìn nhiều, chớ nói chi là cái khác rồi. Nhưng mà, từ khi gặp phải Lý Lợi sau khi, tất cả những thứ này trong nháy mắt vì đó thay đổi. Ở sa mạc biên giới đêm ấy, từ nàng bị Lý Lợi ép dưới thân thể tại hạ bắt đầu từ giờ khắc đó, tình yêu miệng cống phảng phất trong nháy mắt mở ra. Nàng đối với Lý Lợi có một loại không rõ hảo cảm, đối với hắn đè lên chính mình không một chút nào phản cảm, trái lại cảm giác rất tự nhiên, rất có cảm giác an toàn. Lập tức, hai người một cách tự nhiên mà cùng đi tới. Một hồi hiếm thấy lốc xoáy, đem hai người bọn họ sinh mệnh nối liền cùng nhau, tướng đỡ rằng co, tương cứu trong lúc hoạn nạn, gắn bó tướng ôi, dựa vào song phương nhiệt độ lẫn nhau an ủi, vượt qua lạnh giá thấu xương ban đêm. Bây giờ khổ tận cam lai, nước và thức ăn đều giải quyết, còn có cái này năm nhan sáu sắc, không phân ngày đêm thiên nhiên động phủ có thể cư trú. Khi làm, Lý Lợi thật sự muốn cùng nàng hoàn hảo thời gian, Điền Vô Hà nhưng nhất thời do dự. Cứ việc Điền Vô Hà thân thể phản bội trái tim của nàng, nhưng nàng vẫn cứ rụt rè không có lại một lần nữa đầu hoài tống bao đến Lý Lợi trong lồng ngực. Không phải nàng không nghĩ, mà là nàng muốn cho Lý Lợi rõ ràng, nàng Điền Vô Hà không là một trời sinh tính phóng đãng nữ tử, trước các loại, toàn bộ là bởi vì yêu. Nếu như Lý Lợi biết Điền Vô Hà trong lòng ý tưởng chân thật, hắn nhất định sẽ đều to hoan uổng. Bởi vì hắn thật sự chưa từng có xem nhẹ quá Điền Vô Hà, trái lại chính là Điền Vô Hà loại này dám yêu dám hận, không giữ lại chút nào dũng khí cùng tính cách, thúc đẩy hắn điên cuồng đã yêu Điền Vô Hà. Chỉ có điều, này hết thảy đều đã không trọng yếu. Chân chính yêu nhau người, khi làm, thân thể của bọn họ lại một lần nữa thân mật xúc đụng vào nhau thời gian, bọn họ có thể tinh tường nhận biết đối phương tâm, có thể cảm nhận được đối phương yêu mình rốt cuộc sâu bao nhiêu. Thân thể là có sinh vật bản năng nhất, trực tiếp nhất, tôi không giữ lại chút nào vật dẫn, yêu nhau người tuyệt đối có thể thông qua thân thể của đối phương, nhận biết được mình ở trong lòng đối phương vị trí cùng phân lượng. Nếu như vậy vẫn chưa thể xác định, đó chỉ có thể nói hai người chỉ là ở gặp dịp thì chơi, hai trái tim từ lâu đi ngược lại. Ồ, trong ô tuyển, Lý Lợi hôn nồng nhiệt Điền Vô Hà môi đỏ, mũi ngọc, gò má, vành hai cùng với trắng non như ngọc cổ, linh động đầu lưỡi còn tại hướng phía dưới không ngừng thăm dò, hôn đến Điền Vô Hà say mê phát sinh từng tiếng khấu nhân tâm huyền đầu độc dên gì, thúc đẩy Lý Lợi tình hình thực tế ngọc một thang lại tăng, ngọc hỏa phần thân. Hai tay leo lên Điền Vô Hà bộ ngực một đôi khổng lồ ngọn núi cao và hiểm trở, Lý Lợi tâm trào dâng trào, sảng khoái cực điểm. Đây là hắn lần thứ nhất xoa xoa Điền Vô Hà ngạo nhân hai vú. Trước đó, mặc dù hắn vô số lần xoa xoa Điền Vô Hà mê thân thể của con người, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có chạm đến hai nơi, một cái là nữ nhân nơi riêng tư, một cái khác chính là chỗ này đối với để cho hắn trông mà thèm rất lâu cao vóc hai vú. Đây không phải Lý Lợi không dám, mà là hắn không thể làm như vậy. Yêu là lý giải, cũng là tôn trọng, càng là một loại trách nhiệm. Khi đó, Lý Lợi tự thân tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, nếu như không kiêng dè chút nào xúc phạm Điền Vô Hà thân thể, mà cuối cùng lại không thể cho Điền Vô Hà một câu trả lời. Vậy thì không phải là yêu tha thiết Điền Vô Hà rồi, mà là đang bẫy người, bại xấu danh tiết của nữ nhân. Nữ nhân sở dĩ là nữ nhân, cũng là bởi vì cái này hai nơi cùng nam nhân không giống nhau, khiến người ta một chút nhìn ra nàng là nữ nhân. Ngoài ra, về mặt ngoại hình, nam nữ không quá mức khác nhau. Chẳng lẽ không đúng sao? Khẽ vuốt ve Điền Vô Hà thạc đại hai vú, Lý Lợi tâm thần kịch chấn, hồn phi thiên tế. Điền Vô Hà hai vú rất lớn, rất cao, dựa vào hắn rộng lớn bàn tay, vẫn cứ khó có thể một tay trường khống, chỉ có thể bao trùm hơn nữa. Mà cái kia giữa hai vú rãnh sâu, giống như một đạo thâm thúy ngày giản hẻm núi, Lý Lợi một cái tay luồn vào đi, trong nháy mắt tức bị dìm ngập trong đó. Chỉ chốc lát sau, Lý Lợi đã không chịu cam lòng cách hát xa bước về, trong nháy mắt lột xuống Điền Vô Hà trên vai dây buộc, lập tức liền ngọc xé ra Điền Vô Hà trên gãy quần áo. Đừng xé, ngươi quay lưng đi, ta tự mình tới. Nhân ra liền này một bộ y phục, nếu như bị ngươi xé toang, mặc cái gì? Ý loạn tình mê bên trong, Điền Vô Hà cảm giác Lý Lợi tay đột nhiên rời đi bộ ngực của mình. Lát sau nghe được Lý Lợi dùng sức lôi kéo quần áo âm thanh, liền nàng kéo Lý Lợi tay, ôn nhu nói. Lý Lợi nghe được câu này về sau, suýt chút nữa một con tài đến. Đây đều là cái gì đó? Lẽ nào tôi Lý Lợi đối với nữ nhân của mình hà khắc đến trình độ như thế này, liền một bộ y phục đều không nỡ lòng bỏ mua, đây không phải trong sa mạc không chỗ mua ư? Buồn bực thì buồn bực, nhưng Lý Lợi biết Điền Vô Hà nói không sai. Chính hắn mặc không mặc quần áo cũng không đáng kể, ngược lại tại chính mình trước mặt nữ nhân, có cái gì có thể xấu hổ. Nhưng Điền Vô Hà không được, tuyệt đối không được. Hắn Lý Lợi tự xem đúng là đi, vạn nhất nếu là để cho người khác thấy được, vậy coi như thiệt tỏi lớn đi, liếc mắt nhìn đều thì không cách nào bù đắp tổn thất to lớn. Hơi thất thần bên trong, Lý Lợi không có xoay người, mà là đầy mắt mạo hiểm ánh sáng xanh lục mà nhìn về phía Điền Vô Hà cởi quần áo. Người nhanh xoay người a, nếu không, nhân ra làm sao cởi quần áo sao? Điền Vô Hà e thẹn vô hạn nói, ta sẽ muốn xem ngươi, một khắc cũng không muốn ngươi rời đi tầm mắt của ta. Lý Lợi vô lại nói, ngươi không xoay người đúng hay không? Vậy ta sẽ không thoát, cấp trên ngươi. Ua, ngươi cởi không cởi? Không cởi, tôi tới giúp ngươi cởi. Nói cho ngươi biết, tôi Lý Lợi nói 102, ngươi có thể nghĩ kỹ. Ngươi, vô lại, nhân ra cởi còn không được sao? Ngươi thật là một thô lô nam nhân, ngư mô, háo sắc ủy. Bất quá ta, yêu thích. Cùng Lý Lợi cãi vả thời điểm, Điền Vô Hà trên tay lại không nhàn rỗi, nhẹ nhàng cởi trên vai bó sát người hắc ý đi, hai tay dò ra ống tay áo, như vậy chỉ cần nhẹ nhàng hướng phía dưới lôi kéo, quần áo liền cởi bỏ. Đúng lúc này, Lý Lợi hai mắt sáng lên đánh tới, trong nháy mắt đem Điền Vô Hà ép dưới thân thể tại hạ. Ô tuyển thủy nhất thời bắn lên cao mấy trượng, lập tức ào ào mà rơi, sương mù tràn ngập, trong nháy mắt che chắn trong suối nước hai người trùng điệp thân hình. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 154, Đạo Tiên Phúc Địa âm dương hợp dưới dốc rách chảy xuôi suối nước, trong suốt xanh thẳm hồ nước, ngũ quang mười màu tinh thạch, rực rỡ đồ sộ nham thạch, đem hang đá tô điểm thoáng như ban ngày. Nơi này không có đêm tối cùng ban ngày, không có hoàng sa đầy trời, không có tích tích lịch lịch thu vũ, càng không có gào thét gió lạnh. Nơi này có một năm nửa năm không cần phát sầu đồ ăn, có lấy mại không hết than đá, có sát thái sặc sỡ cảnh tượng, vẫn còn ấm ấm như ngọc ngọc thạch. Nơi này còn có hưởng thọ không tuyệt, hữu ích cả người khỏe mạnh ô tuyển. Cái này hang đá không hơn thượng cổ tiên nhân tu luyện tiên gia đạo phủ, mà đối với Lý Lợi cùng Điền Vô Hà hai người mà nói, nơi này càng là phúc địa của bọn họ. Từ xưa động thiên phúc địa cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Tiên gia động thiên phúc địa chỉ dùng để đến tu luyện, hy vọng mọc cánh thành tiên thành tiên, mà Lý Lợi cùng Điền Vô Hà hai người động phủ lúc này cũng đang tu luyện, bọn họ tu chính là nhân luân đại đạo. Sương mù tràn ngập trong ô tuyển, Lý Lợi nhào thân đem Điền Vô Hà ép dưới thân thể tại hạ, hai tay trong nháy mắt kéo xuống Điền Vô Hà màu đen quần áo bó, lát sau giống như là con sói đói há mồm nào tới. Thế nhưng khi hắn ngậm viên này đủ hoa chấm nở phấn hồng hạt đậu thời gian, động tác nhưng cực kỳ mềm nhẹ, cùng hắn hổ phát mõm sói tư thế côi cút không hợp. Há, nha, nha. Từng tiếng bạch hồn phách người rên rỉ, trùng kích Lý Lợi nguyên bản liền cực kỳ tâm thần yếu ớt, khiến hắn càng ra sức mút trong miệng hạt đậu, hai tay cùng tiến lên, vân vê bên cạnh tòa kia đồng dạng chót vót cao vót cô phong. Cô phong nguy nga, xúc tu, chạm tay, đông nhu. Mặc kệ nó bị nhào nặn thành hình dáng gì, buông tay trong nháy mắt, lập tức đàn về nguyên dạng. Giống như ngàn năm bất đảo ông giống như vậy, vẫn bằng gió táp mưa xa, thiên biến vạn hóa, nhưng bách biến không rời kỳ tông. Nào nặng sức mạnh lớn bao nhiêu, đàn hồi tốc độ liền nhanh bao nhiêu, muôn vàn thử thách, ngật đứng không ngã. Lý Lợi tham lam mút tiếp ở trên mặt cô phòng, đỉnh núi cái kia viên béo mập hạt đậu, ở đầu lưỡi tạ hỏa hắn trên xoáy chuyển, thỉnh thoảng liền bị hắn hút một cái. Hắn phảng phất là một cái hài tử bướng bỉnh, mê luyến viên này đậu đỏ lớn đích hạt tròn, liếm một liếm, lại đầu lưỡi đẩy chuyển vài vòng, sau đó ăn một miếng. Ăn xong ông chủ, ăn tây ra. Một đôi thạc đại hai bú, ở Lý Lợi trong miệng bặm bẹo biến hình, tùy theo khôi phục lại, tái biến hình, tuần hoàn đền đáp lại, hình như là vĩnh viễn cũng ăn không đủ, vĩnh viễn cũng ăn không đủ no. Phấn hồng hạt đậu vốn là hình bầu dục, nhưng trải qua hắn nhiều lần hút sau khi, lại trở thành cứng chắc dựng thẳng lên tròn vo, đồng thời vì là cả ngọn núi thêm vào sát thái, phấn hồng ngọc nhỏ, xinh đẹp cảm động. Đôi này, chuyện này đối với thạc đại hai bú, để Lý Lợi sâu đậm mê luyến. Trong lòng hắn có một ý nghĩ, tương lai mấy chục năm quang cảnh e sợ đều sẽ chôn vùi tại đây đối với trên hai bú, làm không biết mệt, sẽ không chán ghét. Văn Sương, nha, ta muốn. Giữa lúc Lý Lợi bồi hồi ở phấn hồng trên hai bú không thể tự thoát ra được thời gian, Điền Vô Hà thân thể mệt mỏi kịch liệt vặn bẹo rất động, trong rên rỉ nhẹ giọng gọi Lý Lợi tên. Nghe được Điền Vô Hà tiếng nói, Lý Lợi nhất thời ngọc hỏa phân thân, huyết dịch đột nhiên gia tốc, màu vàng da thịt thoáng chốc biến thành ám màu đỏ, bắp thịt từng khối nô lên, gân xanh bạo lồi. Hai tay của hắn tức thì nhi động, đem Điền Vô Hà trên người cuối cùng một tia hắc sa lấy xuống, lập tức cánh tay tráng kiện nâng đỡ Điền Vô Hà sủi lơ không co xương thân thể mềm mại, đứng dậy đi ra hồ nước. Khoảng cách ôn tuyển không tới 10 bước địa phương xa, có một đồng có tới dài 4 mét rộng, lớp 10 mét 3 tả hữu tinh khiết màu trắng bóng loáng ngọc thạch, Lý Lợi đem Điền Vô Hà nhẹ nhàng đặt ngang ở trên ngọc thạch, chính mình đứng trên mặt đất, túi người ngã xuống, đặt ở Điền Vô Hà trên người. Hôn Điền Vô Hà kiểu diễm ngọc nhỏ môi đỏ, tay phải mò về nàng không ngừng rất động nơi riêng tư. Tham thảm hoa đảo trong rừng rậm, một vũng nhiệt tuyển ẩn sâu ở giữa, 17 năm đóng cửa khóa phi, bây giờ nên đón chủ nhân chân chính. Nhẹ nhàng thăm dò vào rừng rậm, nhưng thấy rừng rậm cành lá sum suê, thịnh cảnh vô hạn, khiến người ta mơ tưởng mong ước, duy nguyện vĩnh viễn xa vào trong đó, không muốn trở lại. Ở chỗ sâu trong rừng rậm, hai mép cánh cửa khép hở, một viên đậu đỏ khảm nạm ở cánh cửa bên trên, đỏ tươi kiểu diễm, thẳng tắp dựng thẳng lên, mơ hồ đột xuất một tường. Đẩy nhẹ cánh cửa, liền thấy một cái khúc kính tĩnh mịch, chợt hẹp bất ngờ cam tuyển lòng sông, nước sông tràn lan, gần như muốn vượt qua đê, tùy ý giằng rùa. Đường sông nơi sâu xa, một vũng nhiệt tuyển phun trào, tuyển cam như mật, liên tục không ngừng, chậm rãi phân ra, đem trọn cái lòng sông rồi rào lấp kín, thủy châu ướt nước, sóng nước lấp loáng, lầy lội không thể tả. Trong mơ hồ, nguồn suối hiện ra, một luồng mật tuyển lần thứ hai dâng trào ra. Một vũng cam tuyển, viết nhân loại sinh sôi sử thi, kéo dài cổ lao năm tháng truyền thừa. Nó không phải đồ chơi, cũng không phải không thể cho ai biết tư mật, mà là tập linh khí của thiên địa là không hủ thần khí, thai nghén sinh mạng nôi. Sinh mệnh bởi vì yêu mà trở nên muôn màu muôn vẻ, mà nam nữ yêu đang là thông qua nhân luân đại đạo, có thể vô hạn chuyển thừa, sinh sôi liên tục. tới gần phấn hồng cánh cửa, Lý Lợi nóng lòng ngọc thí, rồi lại bồi hồi một lúc lâu, không dám dễ dàng phá cửa mà vào. Lúc này không thể so lúc trước, không thể chỉ độ nhất thời nhanh chóng, một khi đi vào, liền mang ý nghĩa vĩnh cửu tuyên cáo khối này lãnh địa thuộc về. Nó vừa là một loại không gì sánh được vinh quang, cũng là tình yêu lợi thể, càng là một phần trách nhiệm, cùng với nam nhân ứng hưu đảm đương. Kinh hôn trong đó, Điền Vô Hà mắt thấy Lý Lợi chậm chạp không lên đường, chuyển động thân thể, cái này tráng kiện thạc đại binh khí bồi hồi ở cửa khoảng trừng, trái phải lắc lư, nhưng vẫn gặp môn không vào. Gấp gáp trong lúc tê hát dốc, nàng đội ba không nhịn nổi thân tay vịn Lý Lợi dưới khố to lớn binh khí, đẩy ra cánh cửa, lướt qua cam tuyển xung doanh đường sông, thẳng đến nước nhẹp nguồn suối phóng đi. A, khi làm Lý Lợi ẩn sâu đã lâu binh khí đột nhiên bọt vào nguồn suối trong nháy mắt, Điền Vô Hà không có thất thanh đều đau đớn, mà là cắn chặt hàm răng, rên rỉ một tiếng. Lát sau hai chân ôm lấy Lý Lợi eo gấu, không giống nhau Lý Lợi rất động, bản thân nàng mông eo hơi dùng sức, nhẹ nhàng rất động. Lý Lợi không nghĩ tới Điền Vô Hà như vậy bức thiết cùng chủ động, không đợi chính mình một đại, nàng lại đỡ binh khí chủ động xông tới giết. Phá cửa mà vào một sát na, Lý Lợi thoáng dùng sức định phá trước trên đường tất cả ngăn cản, đem dị bẩm thiên phú binh khí thâm nhập một nửa, triệt để mà lấp kín lòng sông, bế tắc nguồn suối, xông vào làm người hồn khiên mộng nhiễu mật trong bầu, ngao du thăm dò cam tuyển bên trong ẩn giấu sâu nhất huyền bí. Chỉ có điều phá qua nỗi đau, tuyệt đối không phải bình thường nữ tử có thể thừa nhận được. Bởi vậy Lý Lợi có chừng có mực, dụ dỗ từng bước, tiến lên dần dần, không dám xâm nhập quá sâu, cũng không dám dùng quá sức. Nhưng mà, khi hắn thương tiếc Điền Vô Hà cố nén đứng thẳng bất động thời gian, không ngờ Điền Vô Hà nhưng chủ động đón đánh. Nhất thời, Lý Lợi không nhịn được thoải mái phát sinh rồng gầm vậy gầm nhẹ, lát sau kế tục lại, quyết chí tiến lên, trực đảo hoàng long. Trong khoảnh khắc, Điền Vô Hà tích cực phối hợp, thúc đẩy mật tuyển đường nối cấp tốc quan thông. Mà Lý Lợi thuận thế nhi động, túi người hôn Điền Vô Hà cực nóng bên hai, hạ thân chậm rãi rất động, thạc đại binh khí từng điểm một thâm nhập. Cuối cùng, thạc đại binh khí thẳng tiến đi 8 phần 10, đẩy đến tầng cuối cùng xương mềm bức tường cản trở, đến đây vừa mới hoàn thành xong toàn bộ vừa tải lữ trình, tìm được mật tuyển trung cực bí ẩn. Khi làm, tất cả nước chảy thành sông sau khi, mật dịch phun như suối dũng thời gian, Lý Lợi không còn cố kỵ nữa, hai tay nâng đỡ Điền Vô Hà bắt đuổi, dùng sức nỗ lực, mỗi một lần đều trực đảo hoàng long, khiến Điền Vô Hà rên rỉ không ngừng, lát sau lên tiếng kêu to. Tiếng gào to ở lớn như vậy trong hang đá tung bay, tiếng vang quấy động, xuyên thấu hang đá tả phía trên cửa động, cuối cùng, ở thu vũ bay tán loạn vô ngần trong sa mạc theo gió tung bay. Nỗ lực, nỗ lực, lại nỗ lực. Lý Lợi tráng kiện hai tay nổi gần xanh, cả người cường tráng bắp thịt bành trướng như cầu long, huyết dịch dồi dào, giới tuyến rõ ràng, như tháp sắt thân thể cấp tốc chập trùng, hung hãn binh khí đại lực có rúm. Mà Điền Vô Hà đón đánh đồng dạng tích cực mà mãnh liệt, mỗi một lần đều cùng Lý Lợi đồng thời động thân, trước mặt chạm vào nhau, bổ sung lẫn nhau. Hai người mặc dù không nói lời gì, nhưng quá mức bình thường hiểu ngầm, có cảm giác trong lòng cực kỳ ra sức. Lát sau, một hồi lộ phí đại trong chiến đấu, công thủ song phương gặp lương tài, kỳ phung địch thủ, quả nhiên là sảng khoái chẳng chề, cực kỳ sảng khoái. Nghe được Điền Vô Hà tiếng gào to càng ngày càng nhanh, Lý Lợi đem Điền Vô Hà hai chân vòng giam ở trên eo, giành tay đem trên người của nàng nhờ ở trước người. Điền Vô Hà vô sự tự thông, bị Lý Lợi nhờ khởi thân thể sau khi, hai tay ôm chặt cổ của hắn, tiểu diễm môi đỏ hôn hắn đỏ hồng gương mặt của cùng đỏ ngầu thành hai, kích phát nam nhân lớn nhất ngọc mong cùng tiềm năng. Lý Lợi được cổ vũ thêm mấy lần, hai tay nâng đỡ Điền Vô Hà mông mẩy, đại lực nỗ lực, đính đến Điền Vô Hà lên tiếng cấp hô, thu mật bên trong mật dịch mãnh liệt phun ra, vì là Lý Lợi xung kích trợ uy gia tốc. Quả nhiên là tận hết sức lực vẽ đường cho nhậu chạy, không hổ là nữ trung hào kiệt. A, đều to một tiếng bên trong, Điền Vô Hà trên người thẳng tắp, trong con suối kịch liệt co rút lại, toàn thân vì đó run rẩy, lập tức thân thể mềm mại chậm rãi xốp hạ xuống. Lý Lợi ôm thật chặt Điền Vô Hà, hạ thân nhẹ nhàng rất động, tiến vào rất cạn, lướt qua thì thôi, để Điền Vô Hà ở trong khoái cảm rong chơi nghỉ lấy. Một hồi lâu sau, Điền Vô Hà yêu thương tràn đầy hôn Lý Lợi, túi người áp hai đối với Lý Lợi nói rằng, Văn Dương, thật là thoải mái, ta còn muốn. Chúng ta đi ôn tuyển, lần này ta muốn kỵ ở trên thân thể ngươi. Lý Lợi nghe vậy lập tức ổn định Điền Vô Hà môi đỏ, ôm nàng hướng đi nóng hổi ôn tuyển. Đất khách tái chiến, Điền Vô Hà chiếm chủ động thế tiến công, mày liều không nhường mày dâu, dũng mãnh dị thường. Mà Lý Lợi cũng không kém bao nhiêu, mang đại thắng oai, vọt mạnh dồn sức đánh, tình hình trận chiến kịch liệt. Một hồi kéo dài hồi lâu triền miên đại chiến, mãi đến tận Điền Vô Hà toàn thân sủi lơ đến ngay cả ngón tay cũng không đủ sức nâng lên mới thôi. Cuối cùng, nàng mấy lần tiết thân sau khi, kiệt sức, ngủ say xưa. Mà Lý Lợi ngay cả là thiên phú dị bẩm, nhưng gặp phải Điền Vô Hà mạnh mẽ như vậy đối thủ, cũng là liên tục 3 lần tác chiến, sảng khoái tràn trề, cả người khoan khoái. Khí thô như châu bên trong, hắn ôm hôn ngủ thiếp đi Điền Vô Hà, trong suối nước nóng vì nàng thành tẩy thân thể, lập tức ôm lấy nàng ở trên ngọc thạch ngủ say như chết. Khi, làm, hai người dài lâu tiếng hít thở trở thành trong hang đá giọng chính thời gian, hang đá bốn phía trên vách đá phát sáng tinh hạch, đem năm nhan sáu sắc tia sáng tắt ở hai người bọn họ trên thân thể, cùng bọn họ một vàng nhất bạch màu da hòa lẫn, hình thành ngũ quang 10 màu rực rỡ sắc thái, khúc xạ ở đỉnh màu trắng trên vách đá. Bừng tỉnh ở bên trong, hai người bọn họ chen chúc mà ngủ, đỉnh trên cũng một cặp bích nhân ôm nhau cùng nhau ngủ say. Quả như là, đỉnh vách đá vì là áo ngủ bằng gấm, dưới thân loan ngọc làm hỷ giường, động tiên phúc địa kết liên để ý, đùa thủy nhu chuyện tiện nhân gian. Tình cảnh này, hung hiểm mà lãng mạn, ấm áp mà ngọt ngào, như keo như sơn, yên tĩnh an lành, khiến cho nhân thần hướng về. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 155, Sophie Yến Kim nghe tìm chủ ngũ quang 10 màu hàn đá, sắc thái rực rỡ, như mộng như ảo. Có ánh ánh sáng, nhưng tia sáng nhu hòa, cũng không chói mắt. Nhiệt khí tràn ngập ô tuyển, sương mù ấm áp, ngưng tụ không tan, xoay quanh lờ lờ. trắng loáng sáng loáng ngọc thạch, đặt mình trong trong sương mù, nhuận mà không táo, mơ mơ hồ hồ, như ẩn như hiện, giống như bay lượn đám mây, bước lên cửu tiêu ở ngoài. Một đôi bích nhân ở trong sương mù bước lên, chập trùng lên xuống, vũ sơn, kéo dài không thôi. Cầm sắt cùng gieo vàng, rông gầm vật vị, an thủy trong sương mới biết liếm nó cũng ngon, như keo như sơn, tình trang ý thiếp, liều chết chiến miên. Hang đá không nhật nguyện, vầng sáng không ngày đêm, thời gian như nước chảy, tình này vô tuyệt kỷ. Mới nếm thử trái cấm Lý Lợi cùng Điền Vô Hà hai người, nhìn dốc rách chảy xuôi dưới nền đất dòng suối, nghe cửa động gào thét bắc phong cùng tích tích lịch lịch thu vũ, an suối nước bên trong con kỳ nông, gối lên thơm ngát ngọc, ý hợp tâm đầu, xa vào với sầu triền miên bên trong, không biết mệt mỏi, không thể tự kiềm chế. Từ khi đêm đầu tiên lộ phí đại chiến qua đi, hai người tinh mệt mỏi hết lực ôm nhau ngủ, một giấc tỉnh lại kế tục liều chết triền miên, sau đó thu xếp đồ ăn, hồn nhiên quên được thời gian trôi qua cùng với trên đỉnh núi đại mạc cùng xa. Hai người không được sợi nhỏ, ôm nhau làm bạn, không có đói bụng cùng lạnh giá quấy nhiễu, không buồn không lo, tận hưởng hoan ái chuyện vui, làm không biết mệt. Giống. Lại một thanh rồn dập tiếng rồng ngâm ở bên trong, Lý Lợi sảng khoái tràn trề nằm nhòi Điền Vô Hà trên người, tham lam hô hấp không khí mới mẻ. Dưới thân Điền Vô Hà từ lâu sủi lơ như bùn, tiếng thở dốc ồ ồ, nhỏ yếu không có xương cánh tay của khẽ vuốt ve Lý Lợi lưng hổ, mê say hai mắt yêu thương nồng nặc, nhu tình vô hạn. Thở dốc chỉ chốc lát sau, Lý Lợi thương tiếc hôn Điền Vô Hà mỹ luân mỹ hoán khuôn mặt, nhẹ nhàng ôm nàng vươn mình, làm cho nàng ngủ ở trên người mình. Toàn bộ vươn mình động tác, hai người phối hợp vô cùng thành thạo, nghiêng người lăn bên trong, hai người hạ thân vẫn cứ nhanh quấn quýt, binh khí còn đang mật trong bầu, thời khắc chưa từng chia lìa. Nam ở Lý Lợi trên người Điền Vô Hà, vuốt ve nam nhân cường tráng lồng ngực, chưa từng có thỏa mãn, hai mắt khép hở, giữa hai lông mày lộ ra cực điểm hoan ái sau đích đỏ ửng. Văn Sương, chúng ta ở hang đá ở bao lâu? Hả, đại khái 4-5 ngày chứ. Hang đá ánh sáng như trước, không phân ngày đêm, tôi cũng nói không chừng. Làm sao vậy không chút tí vết, lẽ nào ngươi muốn đi xem một chút? Không phải tôi muốn đi ra ngoài, mà là ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý, tôi tình nguyện cả đời ngốc ở trong sân động, cùng ngươi tư thủ một đời. Bất quá mấy ngày nay ta thấy ngươi thường thường sức sở, ngươi nhất định là nhớ kỹ Vũ Uy quận quân vụ chứ? Ha ha ha. Không chút tí vết, thật là chuyện gì đều không gạt được ngươi đôi mắt này. Không sai, những ngày qua tôi đúng là muốn Vũ Uy quân chiến sự. Vũ Uy quân mới lập, trong quân các doanh tướng lĩnh đều là tôi một tay chiêu mộ, lần này tôi đột nhiên mất tích, không biết bọn họ sẽ ứng đối ra sao. Tôi chỉ có một thân đệ đệ, tên là Lý Diêm, năm nay mới 15 tuổi, ở trong quân uy vọng không đủ, trưởng cũng không được toàn quân. Hơn nữa tôi đến nay không có thành gia, cũng không con nối dõi, ba cái hồng nhàn chi kỷ cũng không có danh phận, không cách nào tạm thời trưởng quân. Như vậy tới nay, tôi đột nhiên này rời đi, trong quân nhất thời quần lòng vô thủ, chiến sự tất nhiên đình trệ hạ xuống. Thời gian lâu dài, lòng người di động, quân tâm tăng dã, khiến cho người lo lắng a. Điền Vô Hà nghe xong Lý Lợi lời nói về sau, trầm mặc chốc lát, nhẹ giọng hỏi, "Văn Sương, ngươi chuẩn bị làm sao đối xử Hữu Trư bộ lạc? Phụ vương ta cùng cái kia hơn 2 vạn hàng tốt có thể hay không bị hoàn phi bọn họ lén lút xử tử?" Lý Lợi nghe vậy hơi chấn động, tùy theo khẽ bước ve Điền Vô Hà màu vàng truyền hình trực tiếp, mỉm cười nói, "Yên tâm đi, phụ thân ngươi cùng những kia hàng tốt sẽ không bị xử tử. Chuyện này tôi sớm có bàn giao, bọn họ không dám nghịch lại mệnh lệnh của ta, có thể sẽ được chút da thịt nỗi khổ, nhưng tính mạng không lo. Đến cho các ngươi Hữu Trư bộ là sao, nếu chiến sự đã mở, cái kia tất nhiên muốn có một kết quả. Không chút tí vết, chúng ta người Hán có một câu nói, gọi là xuất giá tổng phu, câu nói này nói vậy ngươi hẳn nghe nói qua." Điền Vô Hà sau khi nghe, ôm thật chặt Lý Lợi của, ôn nhu nói, "Văn Sương, ta biết tôi phải nên làm như thế nào. Chỉ là của ta mẫu thân rất sớm đã cách tôi mà đi, bây giờ ta chỉ có phụ thân một thân nhân như vậy rồi. Vì lẽ đó, tôi cầu ngươi buông tha phụ thân, để cho hắn an hưởng tuổi già. Còn Hữu Trư bộ lạc xử trí như thế nào, toàn bằng ngươi một lời mà quyết, tôi kiên quyết không có dị nghị. Chỉ hy vọng ngươi không nên giết lục quá đáng, cho Hữu Trư vương thất lưu lại một chút hương hỏa, không nên đuổi tận giết tuyệt." Lý Lợi nghe vậy cười nói, "Ha ha ha. Ngươi nha, quá thiệt lương. Tôi nghe nói ngươi từ nhỏ nhận hết bắt nạt, Hữu Trư vương thất thành viên đối với ngươi cùng mẹ ngươi cực kỳ cay nghiệt, rất không ưa mẹ con các ngươi hai người, bây giờ ngươi ngược lại muốn vì bọn họ cầu tình. Cũng được, Hữu Trư vương thất nam tử không thể lưu, nhưng 10 tuổi trở xuống đích hài tử cùng nữ nhân có thể sống sót, đoạt lại kim ngân thổ địa, giáng thành thứ dân. Còn bọn họ có thể hay không dựa vào hai tay của mình sống tiếp, ta sẽ thương mà không giúp được gì. Đây là ta điểm mấu chốt, không thể thay đổi." Hữu Trư bộ lạc bước lên chiến tranh thời gian, nên làm tốt chiến bại chuẩn bị tâm lý, bởi vì chiến tranh xưa nay chính là như vậy tàn khốc. Lần này Vũ Uy quân thắng lợi, ta nhưng lấy mở ra một con đường, nhưng là giới hạn không sai, nếu quân ta thất bại, chỉ sợ ngươi phụ vương kiên quyết sẽ không bỏ qua tôi Lý phủ trên dưới một đám già trẻ, tất nhiên đuổi tận giết tuyệt. Không chút tí vết, các loại, chờ, đi ra sa mạc về sau, ta sẽ đem Hữu Trư bộ lạc thủ lĩnh vị trí cho ngươi, nhưng chỉ có kỳ danh, cũng không kỳ thật. Ngươi sau này vẫn còn muốn tử quân chinh chiến sao? Lý Lợi lời nói này nghe tới rất bình thường, nhưng Điền Vô Hà hoàn toàn có thể tưởng tượng ra câu nói này sau lưng một trường máu me, Hữu Trư vương thất từ đó đem không còn tồn tại nữa, mà vương thất bên trong nữ nhân chắc chắn bị trở thành Hán quân thị thiếp cùng nô tỳ. Một đám 10 ngón không dính dương xuân thủy quý tộc nữ nhân, ngoại trừ làm thiếp làm tỳ ở ngoài, các nàng còn có thể làm gì? Cho dù phân cho các nàng thổ địa cùng dê bò, các nàng cũng nuôi sống không được chính mình. Trầm ngâm một lát, Điền Vô Hà khẽ thở dài một cái, ôn nhu nói, "Cứ như vậy đi. Văn Sương, ta còn muốn theo ngươi chinh chiến, sau đó mỗi khi gặp chiến sự, ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi, vừa có thể vì ngươi phân ưu, có thể chiếu cố ngươi sinh hoạt, vẹn toàn đôi bên. Nói chung, tôi không muốn rời đi ngươi, một khắc cũng không muốn. Ngươi có đáp ứng hay không ạ?" Nói đến câu nói sau cùng thì Điền Vô Hà lại làm đúng, thân thể mềm mại chậm rãi bật mèo, khiến Lý Lợi vừa xốp xuống binh khí, lập tức động thân mà lên, lại một lần nữa thật sâu đâm vào mật trong bầu. Bên trong hang núi khoái hoạt vô cùng, Lý Lợi từ khi rơi hang đá về sau, tựa hồ liền không nữa lo lắng cho mình cùng Điền Vô Hà có thể đi ra hay không sa mạc, trong lòng đốc định dưới trướng chúng tướng có thể tìm tới nơi này. Sự thực chứng minh, Lý Lợi đối với dưới trướng tướng lĩnh tín nhiệm cũng không phải không có lửa mà lại có khói, mà là định liệu trước. Bao la bát ngát trên sa mạc, một nhóm mấy trăm người đội kỵ binh ngũ đi theo hai tên đội vàng lạc đà nông phu phía sau, ở trên sa mạc nhìn chung quanh. Thiết Đà đại ca, chúng ta như vậy có thể tìm tới chủ công nhà ta sao? Đừng đi ngã ba rồi, chúng ta đã ở trên sa mạc tìm 11 ngày, thức ăn nước uống chỉ có thể duy trì nữa 4 ngày. Nếu như đến thời điểm còn không tìm được chúa công, vậy chúng ta nhất định phải rút khỏi sa mạc, bằng không phải bị đông chịu đói. Phía trước đội ngũ, Điển Vi cùng Lý Chí hai người đều ở, hơn nữa Lý Chí còn đem Lý Lợi vật cưới Kim Nghê thú vương cùng nhau mang tới, gửi hy vọng vào Kim Nghê thần thú có thể tìm tới Lý Lợi vị trí. Một bên chạy đi, Điển Vi nhìn vô biên vô tận sa mạc, một trái tim chìm đến đáy vực, lần thứ hai không nhịn được hỏi dò bên người nông phu Thiết Đà. Đội vàng lạc đà đi ở đội ngũ trước mặt nhất hai cái nông phu là một đôi phụ tử, Thiết Đà cùng Thiết Tiêu, chương dịch quận nhân sĩ, quanh năm ở tại sa mạc biên giới, lấy săn thú cùng buồn bán muôi ăn mà sống. Thiết Đà xuất hiện đêm 30 năm tuổi, thân thể khỏe mạnh, thân cao 8 thước có thừa, tóc đen đầy đầu, tướng mạo thô lỗ, gò má đỏ hồng, hổ mi mắt to, lại hồ tử, nhìn qua rất có uy nghiêm, khôi ngô dũng mãnh. Thiết Đà nhi tử Thiết Tiêu, năm nay 17 tuổi, đã là cái đại nhân. Hắn cùng phụ thân Thiết Đà dài đến rất giống, lông mày rậm mắt to, râu quai nón, tóc đen áo choàng, còn có một trường cao nguyên hồng gương mặt của. Bất quá hắn thân cao gần 9 thước, so với phụ thân hắn cao hơn nửa cái đầu, thân thể cường tráng, hai tay bắp thịt bằng cầu, vô cùng mạnh mẽ. Thiết gia phụ tử vốn là buôn bán muối lậu sa mạc thương nhân. Chỉ là năm gần đây Lương Châu một bên quận chiến sự tấn phát, dung chuyển bất an, bởi vậy hai cha con liền rất ít ra vào sa mạc, mang theo một nhà già trẻ ở sa mạc biên giới an cư, lấy săn thú mưu sinh. Điển Vi cùng Lý Chí hai người mang theo Kim Nghê vệ dọc theo Hoàng Sa lĩnh mặt phía bắc sa mạc biên giới, một đường tìm tới Trương Dịch quận, cấp tốc chạy mấy trăm dặm, kết quả vẫn cứ không có Lý Lợi tung tích, nhưng tìm tới Thiết Đà người một nhà chỗ ẩn thân. Thiết gia phụ tử không chỉ có dài đến khôi ngô cao lớn, võ nghệ cũng khá là không tầm thường, cung mã cưỡi ngựa bắn cung không một không tinh, thân thủ quả thực là tuyệt vời. Tao nộ Kim Nghê vệ ban đầu, Thiết Đà cùng Thiết Tiêu hai cha còn cũng không nói lời nào, cây cung liền sạng, lập tức vung vẩy cán dài đại đao dũng mãnh xung phong tới, đánh chết đả thương mười mấy Kim Nghê vệ kỵ binh. Đã sớm phiền lòng khí nóng nảy Điển Vi cùng Lý Chí hai người, liếc thấy Thiết gia phụ tử ngăn cản đại quân tìm kiếm chỗ công, nhất thời lên cơn giận dữ, không nói hai lời giục ngựa sát tướng đi tới. Điển Vi đối đầu Thiết Đà, Lý Chí thẳng hướng Thiết Tiêu, hai người nén giận mà đến, thế tiến công hung manh ác liệt, đánh cho Thiết gia phụ tử mệt mỏi chống đỡ, không còn sức đánh trả chút nào. 60 hợp sau khi, Thiết Đà bị Điển Vi đả thương cánh tay trái, bị thua rơi. Thiết Tiêu đúng là so với phụ thân hắn càng thêm dũng mãnh, chỉ tiếc hắn gặp sử dụng hình thù kỳ lạ binh khí Lý Chí, chiến đấu không tới 30 hiệp, liền bị Lý Chí vung vậy xiển xích khóa lại hai tay, nhảy xuống ngựa. Phiền não trong lòng Điển Vi cùng Lý Chí, đánh bại Thiết gia phụ tử sau khi, tức giận cũng phát tiết, tâm tình cũng dần dần ôn hòa không ít, không có đánh giết Thiết Đà phụ tử, mà là vung tay lên, đi theo tướng sĩ liền đem Thiết gia hai cha con trói gô. Sau đó, song phương nói rõ ràng nguyên do về sau, Thiết Đà cùng Thiết Tiêu hai cha con lúc này biểu thị đồng ý sẵn sàng góp sức vũ uy quân, cũng vì Điển Vi đoàn người dẫn đường, tiến vào sa mạc tìm kiếm Lý Lợi. Mà Điển Vi cùng Lý Chí hai người đang lo không tìm được tiến vào đại mạc thật là tốt hướng đạo, không nghĩ tới Thiết gia phụ tử nhưng là vùng này trong sa mạc khách quen, liền song phương ăn nhịp với nhau, thẳng tiến sa mạc. Lúc này Điển Vi mệnh lệnh quân hầu dẫn dắt Kim Nghê vệ đường cũ trở về đại doanh, mà hắn và Lý Chí hai người thì lại mang tới 300 thân binh, theo Thiết Đà cùng Thiết Tiêu phụ tử thâm nhập sa mạc tìm kiếm Lý Lợi. Tiến vào đại mạc trong 8 ngày, Điển Vi vô số lần hỏi dò Thiết Đà có thể hay không tìm tới chúa công Lý Lợi, lần này thật là cũ nói nhắc lại, lại mở miệng hỏi thăm. Thiết Đà viễn vọng nước cờ trong ngoài tòa kia cực bất quy tắc cao vót của cát, nói rằng: "Thống lĩnh, qua phía trước tòa kia cao hơn mặt biển cao nhất của cát, lại có thêm 50-60 dặm chính là nam người hùng nô lãnh địa. Chúa công nếu như còn sống, hẳn là ở này một mảnh trong sa mạc, bằng không?" Thiết Đà, ngươi dám nguyền rủa chúa công? Điển Vi hiện tại cực không muốn nghe đến Lý Lợi gặp bất chắc các loại lời nói, lúc này lớn tiếng quát lên: "Ào ào ào." Ngay khi Điển Vi răn dạy Thiết Đà thời khắc, một luồng hướng mặt thổi tới bao cát, gào thét mà tới. Giống. Khi, làm, Hoàng Sa phiêu bay là tả từ đoàn người bên người bay qua thời khắc, Kim Nghê thần thú đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, chợt tung người mà lên, vượt qua chặn ở bên cạnh mấy con chiến mã, thẳng đến mấy dặm ngoại hải rút cao nhất tòa kia cồn cắt chạy đi. "Nhanh, mau cùng lên, Kim Nghê thú phát hiện chúa công tung tích." Xưa nay trầm mặc ít nói Lý Trí, lúc này hô to một tiếng, theo sát ở Kim Nghê thú phía sau, dùng ngựa chạy băng băng. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 156, cuối cùng thoát hiểm ngựa đạt ba quận một giống, chúa công. "Chúa công, người đã nghe chưa, ta là Lý Trí." Cao hơn mặt biển hơn 500 mét cồn cắt lên, Lý Trí, Điển Vi cùng Thiết gia phụ tử đem chiến mã thả ở dưới chân núi, theo Kim Nghê thú, đi bộ leo đến đỉnh núi phía sau dốc đá cửa động, lớn tiếng gọi hắn nói. Trong hang đá, ánh bạch ngọc thạch lên, Lý Lợi ôm lấy Điển Vô Hà ngủ được say sưa, trong cơn mông lung nghe được quen thuộc tiếng thú gào, mơ hồ nghe thấy chị nô Lý Trí lên tiếng la lên thanh âm của. Thoáng chốc, Lý Lợi thình lình đứng dậy, lay tỉnh đang ngủ say Điển Vô Hà. "Không chút tí vết, mau tỉnh lại, Kim Nghê tìm chúng ta tới rồi." "Ha ha ha, xèo." Cười to sau khi, Lý Lợi nô lên quai hàm thổi ra một tiếng sắc bén huýt sáo. hống hống hống. Một lát sau, trên đỉnh ngọn núi chỗ động khẩu truyền đến kim nghe thú đội vàng tiếng thú gào. A, có người tới cứu chúng ta sao? Thụy Nhãn Mông Lung Điền Vô Hà rõ ràng nghe được tiếng thú gào, nhất thời vui mừng hét lớn. Lý Lợi cười ha hả gật đầu nói, đúng, kim nghe thú đến rồi, Lý Chí cũng tới. Điền Vi khẳng định cũng ở phía trên, chúng ta được cứu rồi. Ha ha ha. Nhất thời, Điền Vô Hà nhào vào Lý Lợi trong lồng ngực mừng đến phát khóc, trong vui mừng còn không quên phủ thai đối với Lý Lợi ôn nhu nói, Văn Sương, làm cho bọn họ vứt mấy bộ quần áo hạ xuống, bằng không nhân ra làm sao đi ra ngoài gặp người mà. Ừ, đúng, chuyện lớn như vậy tôi làm sao không nhớ ra được đây. Không chút tí vết, ngươi trước tiên chờ một lát, tôi trước tiên bỏ lên trên nham thạch với bọn hắn gọi hàng, nhận được quần áo về sau, chúng ta tiểu ra đi. Lý Lợi nói làm liền làm, nhanh chân chạy đến trên đỉnh ngọn núi cửa động đối diện trên nham thạch, đối với phía trên lớn tiếng gọi hàng. Lý Chí, vứt mấy bộ quần áo hạ xuống, sau đó chuẩn bị dây cỏ, chúng ta cái này đi tới. Côn cắt trên đỉnh ngọn núi cửa động. Khi làm, kim nê thú bay về cửa động liên thanh gào thét thì Điển Vi cùng Lý Chí hai người nhất thời vui mừng khôn xiết, kích động đến nước mắt đều phải xuống đi. Chúa công ở phía dưới, chúa công ở trong sân động. Điển Vi buông ra nắm chặt quả đấm, kích động không thôi nói. Lập tức Lý Lợi vang dội tiếng gọi hàng, truyền vào Lý Chí cùng Điển Vi đám người trong hai. Điển Vi nhất thời một kích linh, vội vã cởi trên người ra thú áo khoác, gấp giọng nói rằng, nhanh, thiết đà, thiết yêu, nhanh đem các ngươi giáp bó cởi ra, mau nhanh cho chúa công ném xuống. Trong sơn động nhất định rất lạnh, chúa công sợ là đông hỏng rồi. Thiết đà cùng thiết tiêu hai cha con sau khi nghe, làm sơ do dự, lập tức ở Điển Vi nhìn kỹ bên trong cởi trên người giáp bó, đưa tới đã sớm cởi áo khoác Lý Chí trong tay. Nhìn thấy Lý Chí đem một bao quần áo ném vào hang đá, Điển Vi cấp tốc đứng dậy, mang theo thiết gia phụ tử vội vàng hạ sơn, chuẩn bị đầy đủ lớn lên dây cỏ. Sau nửa canh giờ, Điển Vi cùng Lý Chí hai dè dặt mà đem dây cỏ kéo lên. Nhưng mà, khi làm, hai người bọn họ vừa ý người tới càng không phải chúa công Lý Lợi, mà là một cô gái tóc vàng thời gian, nhất thời trợn tròn mắt. Soạn. Một tiếng xiềng xích gào hào tiếng vang, Lý Chí trên cổ tay tấn xích sắt rời khỏi tay, trong nháy mắt vòng trói lại vừa đứng ở cửa động, chưa thích đứng ánh mặt trời tuyến Điển Vô Hà. Ngươi làm gì? Ngươi là Lý Chí vẫn là Điển Vi? Kinh hãi thất sắc Điển Vô Hà, an mặc Điển Vi ném xuống áo khoác, mới ra cửa động liền bị lạnh như băng xiềng xích ngân xà giống như cuốn lấy hai tay không thể động đậy, lúc này căm tức nhìn Lý Chí, vô cùng không vui hỏi. Lý Chí, Kim Nê Bệ phó thống lĩnh, chúa công gia thần. Ngươi thì là người nào, chủ công nhà ta ở nơi nào? Lý Chí lúc này nói chuyện rất có thứ tự, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, không nhìn Điển Vô Hà điên đảo chúng sinh dung mạo cùng cái kia chói lọi phấn hồng gò má, trầm giọng đáp. Văn Sương còn ở phía dưới, ngươi mau đỡ hắn tới. Nhìn Lý Chí chút nào không nhân tình bị ánh mắt của, Điển Vô Hà không khỏi một trận kích đảm, bất quá Lý Lợi còn tại trong hang đá, đây mới là trong lòng nàng đội vàng nhất chuyện tình. Được nghe chúa công còn ở phía dưới, Điển Vi cấp tốc đem một đại sấp dây cỏ ném vào trong động, cùng thiết đà, thiết tiêu phụ tử hợp lực liên tục lôi ba lần, nhưng trước sau không gặp Lý Lợi tới, ngược lại là kéo lên hai cái gần dài một trượng to lớn cá chuối cùng với một đại bao bao ở áo khoác rằng ngũ thải thạch đầu cùng hắc thán thạch, mãi đến tận lần thứ 4 lại đem dây cỏ ném xuống, mới đưa Lý Lợi kéo tới. Thuộc hạ các loại, chờ, bái kiến chúa công. Liếc thấy chúa công Lý Lợi thật sự còn sống, Điển Vi, Lý Chí cùng thiết đà, thiết tiêu phụ tử đội vã khuất thân quỳ lạy, kích động nói rằng, đuổi mau đứng lên, không cần đa lễ. Ha ha ha. Lần thứ hai nhìn thấy sau cơn mưa trời lại sáng sáng rỡ, Lý Lợi trong lòng khá là kích động, thực sự là không dễ dàng à. Lần này đại nạn không chết, đủ để khiến hắn minh nhớ cả đời. Không chút tỉ vết, ngươi đây là? Lý Chí, ngươi này mạng phu, còn không chút tỉ vết làm chi? Nhanh cho ta buông ra. Tâm tình cực tốt Lý Lợi, trong lúc cười to nhìn thấy Điển Vô Hà bị Lý Chí xiềng xích vững vàng trói lại, nụ cười nhất thời cứng ngắc, lát sau lớn tiếng quát tháo nói. Ào ào soạt. Lý Chí nghe vậy rung cổ tay, trên cổ tay dài hơn 2 trượng xiềng xích ào ào mà rơi, trong nháy mắt buông lỏng ra Điển Vô Hà. Chúa công, thuộc hạ vừa mới thấy cô gái này từ trong động tới, cho là nàng là. Xin mời chúa công trách phạt. Vung ra Điển Vô Hà về sau, Lý Chí khuất thân thỉnh tội, nhưng trên mặt hắn vẫn cứ tràn đầy nhìn thấy Lý Lợi còn sống sự kích động. Lý Lợi sau khi nghe, đáy mắt tránh qua một tia tán thưởng vẻ, nhưng trên mặt vẻ mặt nhưng vẫn căng thẳng, có vẻ tức giận chưa tiêu. Không chút tí vết, ngươi xem nên làm sao xử phạt Lý Chí. Tiểu tử này làm việc thẳng thắn, lời nói ít, xuất thân dân gian, không hiểu lễ nghi, ngươi xem. Điển Vô Hà y ôi tại Lý Lợi bên cạnh, nghe được nói về sau, bị nhãn ẩn tình nhìn Lý Lợi một chút, nhẹ nói nói, người không biết không trách, Lý Chí thân là kim nghe vệ phó thống lĩnh, chức trách hệ, có tội gì? Tôi cũng không còn sự, Văn Sương, quên đi thôi. Lý Lợi khẽ bước cằm, nghiêm nghị đối với Lý Chí nói rằng, ngươi này khờ hàng, Điển Vô Hà ngươi nghe nói qua chứ? Bắt đầu từ hôm nay, nàng sẽ là của ngươi chủ mẫu, là ta Lý Lợi nữ nhân, sau đó không được vô lễ như thế, bằng không ta nhất định không nhẹ dù. Nghiệm tính ngươi vi phạm lần đầu, lần này coi như xong, nhanh đứng dậy đi. Dạ, thuộc hạ các loại, chờ, tuân mệnh. Ở Lý Chí thỉnh tội thời gian, Điển Vi cùng thiết gia phụ tử cũng không có đứng dậy, cùng đi Lý Chí cùng tỉnh tội, lúc này cùng kêu lên đồng ý nói. Lý Lợi trên mặt lại lộ ra nụ cười, cười ha hả nói, được rồi, một chút hiểu lầm mà thôi, không cần lo lắng. Nhìn thấy cái này hai điều con kỳ nông không có, đây chính là chúng ta đi ra sa mạc đồ ăn. Mang tới những thứ đồ này, chúng ta lập tức xuất phát, trở về Hoàng Sa Lĩnh. Trong tiếng cười lớn, Lý Lợi nắm Điển Vô Hà đi tới Kim Nghê Thú Vương bên cạnh, thả người nhảy một cái, ngồi ở Kim Nghê trên lưng, lát sau đưa tay lôi kéo Điển Vô Hà ngồi ở trước người, dưới chân nhẹ nhàng hơi động, Kim Nghê Thú gào thét một tiếng. Bốn vo phi đạp, quá sa mạc như dẫm trên đất bằng, mang theo Lý Lợi cùng Điền Vô Hà hai người nhanh chóng chạy xuống cồn cát. Sau 4 ngày, Hoàng Sa lĩnh đại doanh, trung quân bên trong đại trướng, Lý Lợi thân mang màu đen áo đạo, đầu đội tử kim ngọc quan, ngồi cao với soái vị, vẻ mặt tươi cười cùng ngồi ở bên cạnh Điền Vô Hà nói chuyện. Vũ Uy quân xuất trinh tướng lĩnh lục tục đi vào liều lớn, không mình hành lễ về sau, từng người trở về vị trí cũ. Chờ các tướng lĩnh tất cả đến đông đủ về sau, ánh mắt của mọi người không hẹn mà cùng tập trung ở Lý Lợi bên trái ngồi quỳ chân Điền Vô Hà trên người. Nhưng thấy lúc này Điền Vô Hà, thân mang một thân ngân màu trắng chiến giáp, khoác áo màu đỏ chiến bào, tóc vàng áo choàng, hiên ngang mạnh mẽ, tư thế oai hùng. Nàng giữa hai lông mày mơ hồ lộ ra quyến rũ thiếu phụ phong tình, trắng non bóng loáng da thịt chạch chạch rực rỡ, tinh xảo tiên minh ngũ quan tinh xảo đặc sắc, không gì sánh được gương mặt của chói lọi. Quả nhiên là khuynh quốc tuyệt sắc, vưu vật giai nhân, xinh đẹp khiến người ta không dám nhìn thẳng. Cho dù là Đàm Tiêu, Đàm Vũ, Hoàn Phi các loại, chờ, không quá có thể tiếp thu dị vực nữ tử người, cũng là phát từ đáy lòng âm thầm thán phục, nữ tử này vẻ đẹp hiếm thấy trên đời, tuyệt đại giai nhân. Mặc kệ chủng tộc gì người, đối với mỹ hảo sự vật theo đuổi đều là thủ đường đi đồng quy, mục tiêu cuối cùng là nhất trí, mỹ lệ không biên giới. Chủ thân ngồi xuống, một phen hàn huyên qua đi, Lý Lợi mỉm cười nhìn dưới bậc trung tướng, cao giọng nói rằng, trước đó ra hơi có chút bất ngờ, bốn thai thú cùng không chút tỉ vết bị nhốt sa mạc hơn 10 ngày, đến ngày che chở, may mắn tránh được kiếp nạn này. Hoạn nạn thấy chân tình, không chút tỉ vết mấy lần cứu ta tính mạng, cùng ta cùng chung hoạn nạn, từ ngày hôm nay lên, Điền Vô Hà đó là tôi Lý Lợi chi vợ. Bây giờ đại chiến sắp tới, hôn kỳ theo sau, sang năm mở xuân, vốn quá thủ tướng ở Trường An cử hành đại hôn. Chúc mừng chúa công, chúc mừng chúa công, chúng ta bái kiến chủ mẫu. Nghe được Lý Lợi lời nói về sau, dưới bậc các tướng lĩnh nhất thời kinh ngạc chốc lát, lập tức đứng dậy lớn tiếng đáp. Nhìn thấy chúng tướng sắc mặt khác thường, Lý Lợi biết bọn họ đang suy nghĩ gì, tùy theo nói rằng, đều đứng dậy đi. Không chút tỉ vết nguyên là Hưu Trư Vương Điền Thương con gái, bởi vậy có thể vì là bình thê, không làm chủ thất. Việc này đã định, không cần lại bàn. Quân ta xuất chinh đã có 20 ngày, lương thảo tiêu hao khá lớn, chiến sự không thể lại kéo dài. Nhị đệ, ba tài, này mấy ngày nay tử các ngươi làm rất khá, không thể không kể công, chờ chiến hậu lại tưởng tượng. Các doanh thống lĩnh gần đây bên trong mỗi người quản lý chức vụ của mình, phun luyện binh mã, tích cực chuẩn bị chiến tranh, cũng làm đến rất tốt, tôi lòng rất an ủi. Trong khi nói chuyện, Lý Lợi nụ cười trên mặt dần dần thu lại hầu như không còn, ngược lại tỏ rõ vẻ nghiêm nghị, hai con mắt lấp lánh, ác liệt bức người. Xuất chinh trương dịch quận lửa xém lông mày, cái kia 16,000 dư hưu trừ tù binh nhất định phải làm ra sắp xếp. Đông nghe lệnh, từ ngày hôm nay lên, nhận lệnh Lý Chí vì là Kim Nghê vệ thống lĩnh, Điền Vô Hà, Thiết Đả vì là Kim Nghê vệ phó thống lĩnh, Thiết Tiêu vì là quân hầu. Gây dựng lại Vô Song Thiết Kỵ, nguồn mộ lính do Hưu Trư trong tù binh chọn lựa, nhận lệnh Điển Vi vì là Vô Song Thiết Kỵ thống lĩnh, Thiết Cô vì là phó thống lĩnh. Hổ Khiếu Doanh quân hầu Hoàng Liệt thăng nhiệm Hổ Khiếu Doanh tả phó thống lĩnh, Kim Cổ Mặc cho Hổ Khiếu Doanh hữu phó thống lĩnh, Nguyên phó thống lĩnh Lý Siêm điều nhiệm Phi Ngựa Doanh phó thống lĩnh. Vũ Uy Doanh phó thống lĩnh Thành Nghi điều nhiệm Bộ Tốt Doanh phó thống lĩnh, Ngân Cô Mặc cho Vũ Uy Doanh phó thống lĩnh. Đại quân xuất chinh Chương Dịch, Hổ Khiếu Doanh làm tiên phong, lao thẳng tới Chương Dịch của thành, Vũ Uy Doanh theo sát phía sau, xuất kích Chương Dịch nước phụ thuộc, bình định Hưu Trư bộ lạc. Long Tương Doanh xuất kích ở kéo dài nước phụ thuộc, Kim Nghê bệ theo ta xuất trinh. Ba tài bộ đội sở thuộc 5.000 bộ tốt doanh lưu thủ đại doanh, hiệp trợ Điển Vi thành lập Vô Song Thiết Kỵ. Như vậy, chúng tướng có gì dị nghị không? Dạ, chúng ta lĩnh mệnh. Dưới bậc các tướng lĩnh cùng kêu lên đáp. Lý Lợi đứng thẳng người lên, uy thế lăng nhiên, cao giọng kiến nói, được. Chư vị từng người chuẩn bị đi thôi. Ngày mai thần thì sơ khắc đại quân khởi hành, trong vòng nửa tháng bình định Chương Dịch ba quận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 157, Hưu Trư hàng ngựa đạp ba quận hai đêm tối, Thanh Nguyên Hà đại doanh. Lý Lợi ở trong đại trướng thiết yến, Điền Vô Hà cùng Kim Cổ ba người anh em tiếp khách, mời tiệc Hưu Trư Vương Điền Thương. Chế yến tiệc, bên trong đại trướng không có bố trí chủ vị, khoảng trường, trái phải đối lập. Bên trái, Lý Lợi cầm đầu vị, cùng Kim Cổ ba người anh em song song, lần lượt ngồi xuống. Bên phải, Hưu Trư Vương Điền Thương cầm đầu vị, Điền Vô Hà bồi ngồi ở chết. Sau khi mọi người ngồi xuống, Lý Lợi trên mặt tràn đầy ánh mặt trời vậy nụ cười, tự mình đứng dậy vì là Điền Thương rót rượu, lập tức đưa tới trước người hắn. Lúc trước Lý Mộ có việc rời đi đại doanh, chậm trễ thủ lĩnh, kính xin thủ lĩnh nhiều bao dung, này một chiếc, ta mời thủ lĩnh, quyền đương bồi tội. Thủ lĩnh, xin mời. Này, cũng được. Tôi Điền Thương chính là dưới bậc chi tù, tiên tính dám để cho Lý Thái thú bồi tội, cùng uống là được. Điền Thương cũng không hổ là hùng cứ Tây Lương nhiều năm Hưu Trư Vương, xem xét thời thế, dựa vào Lý Lợi đưa tới bậc thang, thuận thế làm. Dứt lời nói về sau, Điền Thương nâng chản uống một hơi cạn sạch, biểu lộ ra khá là hào khí. Chúc rượu qua đi, Lý Lợi lại vì Điền Thương rót đầy một chiếc rượu, tùy theo xoay người lại ngồi xuống. Tùy theo hắn liên tục nâng chén lại kính Điền Thương hai ngọn, lát sau cười ha hả nói rằng, thủ lĩnh nói quá rồi. Từ xưa chinh chiến tất có thắng bại là chuyện thường bình ra, không cần chú ý cắt mạc tái để dưới bậc chi tù. Từ ngày hôm nay lên, thủ lĩnh không còn là tù phạm, mà là Lý Mộ trưởng bối. Vừa Lý Mộ đã phân phó, ở Cô Tang Thành dẫn đầu lĩnh tuyển một nơi tuyệt vời tốt nhất trại viện, nửa tháng sau, ngài là có thể mang vào an hưởng tuổi già. Trước đó, còn phải oan đức thủ lĩnh ở tạm Thanh Nguyên Hà đại doanh, chờ Chương Dịch quanh thân ba quận chiến sự kết thúc, theo đại quân cùng trở về Cô Tang Thành. Không biết thủ lĩnh ý như thế nào? Điền Thương nghe vậy kinh hãi, lông mày rậm nhíu chặt, sắc mặt âm chuyện bất định, khép lại hai mắt âm chìm cực điểm. Nhất thời, bên trong đại trướng bầu không khí cấp tốc ngưng tụ, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Hưu Trư Vương Điền Thương trên mặt biểu hiện kịch liệt biến ảo, giận dữ và xấu hổ, lạnh lùng nghiêm nghị, âm tàn nhẫn, giữ tận các loại, chờ, vẻ mặt nườm nượp mà tới, nhưng tất cả những thứ này cấp tốc hóa thành hư không, cuối cùng hắn túi xuống đầu ngẩng cao, tỏ rõ vẻ chán trường hối hận vẻ. Một hồi lâu sau, Điền Thương tự rót tự uống, liên tiếp uống hơn 10 chản, uống đến tỏ rõ vẻ trào hồng, nhãn cầu vằn vện tia máu. Nửa tỉnh nửa say ở bên trong, hắn híp mắt nhìn Lý Lợi, trầm giọng nói, "Lão phu dưới gối có 3 con trai ngũ nữ, trưởng tử Điền Chân đã chết trận, con thứ cùng ấu tử vẫn còn đấu, thái thú có thể hay không làm cho bọn họ đi theo lão phu bên người, bảo dưỡng tuổi thọ?" Lý Lợi trên mặt sớm đã không có nụ cười, sắc mặt bình tĩnh, hai con mắt thâm thúy, không nhìn ra một tia một hào biểu hiện biến hóa. Nghe được Điền Thương lời nói về sau, hắn nhìn Điền Thương bên cạnh Điền Vô Hà một chút, không mang theo một tia tình cảm nói, "Thủ lĩnh con thứ năm nay 12 tuổi, ấu tử 7 tuổi, nam nữ nhi bên trong đã có 3 nữ thành rén, khuê nữ." Thủ lĩnh ngay hôm đó chuyện ngôi cho không chút tí vết, cũng biết xuống Hưu Trư bộ lạc hàng thư, bốn thái thú đáp ứng của ngươi ấu tử hầu hạ dưới gối. Chỉ đến thế mà thôi. Như thủ lĩnh còn có cái khác điều kiện, xin cứ tự nhiên. Điền Thương sau khi nghe, nhất thời tức giận đứng dậy, chỉ vào Lý Lợi giận trầm giọng quát, "Lý Lợi tiểu, ngươi khinh người quá đáng. Tôi Hưu Trư bộ lạc tuy rằng chiến bại, nhưng căn cơ vẫn còn, tộc nhân hơn 100,000, há lại cho ngươi như vậy tùy ý làm. Lão phu thả chết không?" "Phụ vương." Giữa lúc Điền Thương lớn tiếng nói ra thả chết không hàng thời khắc, Điền Vô Hà liền vội vàng đứng lên kéo Điền Thương, nói ngăn cản. "Vành." Ở Điền Vô Hà nâng đỡ, Điền Thương lửa giận công tâm, thân thể sủi lơ ngồi dưới đất, trận mắt trừng trừng cựu thị Lý Lợi. Mà Lý Lợi cũng không coi Điền Thương ánh mắt cửu hận, hơi hí mắt ra, dù bận vận ung dung tự rót tự uống. Điền Vô Hà mắt thấy phụ thân bị Lý Lợi khí thành như vậy, ưu ván nhìn một chút Lý Lợi, lại phát hiện Lý Lợi làm như tâm ý đã quyết, kiên quyết sẽ không được bộ. Bất đắc dĩ, nàng chỉ thật đỡ phụ thân Điền Thương ngồi vào trên nệm êm, ôn nhu quên lơn hắn. "Phụ vương, bộ tộc ta 60,000 binh mã đã toàn quân bị diệt, toàn bộ thua ở Vũ Uy quân dưới móng sắt, trong bộ lạc còn sót lại mấy ngàn dàn mua yêu đất và mấy ngàn thủ thành người Hán hàng tốt, thì có ích lợi gì? Không thể cứu vãn, Hưu Trư bộ lạc bại cục đã định, không đủ sức xoay chuyển đất trời nhà." Điền Thương vô lực cúi đầu, hai mắt mở mịt, ngơ ngác lên người. Điền Vô Hà nói tới những này, Điền Thương lại làm sao không biết đây? Trước đây ở trong lao ngục, Điền Thương vắt hết óc nghĩ đến mười mấy ngày, đem tất cả những thứ này đều muốn đến thông suốt, trong lòng cực kỳ thê lương. Từ 60,000 đại quân toàn quân bị diệt bắt đầu từ giờ khắc đó, Hưu Trư bộ lạc cũng đã triệt để xong. Nghĩ rõ ràng những ngày sau khi, Điền Thương kỳ thật đã sớm tâm như giếng cạn, lặng lặng mà chờ đợi tử vong phủ xuống. Nhưng mà, ngay khi hắn không hề tồn tại có chút ảo tưởng thời gian, Lý Lợi lại như này cùng Nhan Duyệt sắc mời thực hắn. Này ngược lại là để Điền Thương cho rằng có thể thừa dịp, trong lòng lại bắt đầu sinh một ít ý nghĩ, không gánh nổi bộ lạc, vậy thì nghĩ cách bảo vệ của mình hai đứa con trai, hay là tương lai còn có thể đồng sơn tái khởi. Hắn sở dĩ lòng sinh này độc, còn có một khác nguyên nhân, đó chính là hắn một chút liền nhìn ra con gái Điền Vô Hà đã không phải là tấm thân xử nữ, mà nàng xem hướng về Lý Lợi ánh mắt của lại là mặt mày ẩn tình. Rõ ràng như thế chuyện tình, há có thể giấu giếm được Điền Thương ánh mắt của. Bởi vậy hắn kiên định hơn ý nghĩ của mình, ở bận tâm tự thân dưới tình huống, bảo toàn hai đứa con trai, tạm thời ngủ đông, như đầu ngày sau tái hiện Hưu Trư bộ lạc huy hoàng. Tất cả quả nhiên dường như Điền Thương thiết tưởng như vậy, Lý Lợi làm người khiêm tốn, lễ nghi chu đáo, vừa mở miệng nên đáp ứng buông tha hắn Điền Thương tính mạng. Thế nhưng kết quả cũng không phải Điền Thương tưởng tượng tốt đẹp như vậy. Lý Lợi khiêm tốn hữu lễ bề ngoài dưới, ẩn giấu đi một viên cứng như bản thạch tâm địa sắt đá, căn bản không được nhi nữ tình trường ảnh hưởng, chỉ đáp ứng lưu lại Điền thị tộc bên trong một gia một trẻ, chỉ đến thế mà thôi. Ấu tử hiện hữu chỉ có 7 tuổi, đợi được mười mấy năm sau, Hưu Trư bộ lạc tộc nhân e sợ từ lâu hòa vào hán trong đám người, có ai nguyện ý lần thứ hai bóc can khởi sự, xây lại bộ lạc đây? Sững sờ một hồi lâu sau, Điền Thương biết mình trước ảo tưởng tan vỡ, Hưu Trư bộ lạc chạy trời không khỏi nắng, khó thoát bại vong vận mệnh. Mà Lý Lợi lần này tiêu diệt Hưu Trư bộ lạc chi tâm vô cùng kiên quyết, lần này hắn sở dĩ mời tiệp chính hắn một Hưu Trư vương, chỉ là vì chiến sự càng thêm thuận lợi, giảm thiểu Vũ Uy quân tướng sĩ không cần thiết thương vong mà thôi. Hay là đã biết điều mạng già cùng ấu tử tính mạng có thể sống chui nhủi ở thế gian, đều là Điền Vô Hà mọi cách chịu cầu kết quả. Trong lúc giật mình, Điền Thương vẻ mặt hốt hoảng, như cha mẹ chết, đổi bại đến cực điểm. Sau một hồi lâu, hắn bỏ qua Điền Vô Hà đỡ cánh tay, giấy rủa đứng lên, hai mắt vô thần nhìn về phía Lý Lợi, nhẹ nhàng gật đầu, lát sau một bước ba lắc đi ra liều lớn. Yến hội qua đi. Lý Lợi đem Hưu Trư Vương Điền Thương viết xong Hưu Trư hàng thư giao cho Lý Trí, để cho hắn phái người đưa đến đằng tiêu trong tay, đem Hưu Trư thủ lĩnh tín vật cùng binh phụ giao cho Hoàng Phi. Có mấy thứ này, chiến sự đem càng thêm thuận lợi, 10 ngày bên trong, Trương Dịch quận, Trương Dịch nước phụ thuộc cùng ở kéo dài nước phụ thuộc trong nháy mắt nhất định. Bắt đầu mùa đông trước, toàn quân là có thể kết thúc lần này Tây Thu, khải hoàn chiến thắng trở về. Trung quân bên trong đại trướng thất. Lý Lợi xử lý xong Điền Thương chuyện tình, thoáng rửa mặt về sau, hào hứng đi vào nội thất nghỉ ngơi. Vừa đi vào nội thất, hắn liền thấy Điền Vô Hà nằm nghiêng ở giường trên cùng y mà ngủ, tiếng hít thở rất nặng. Hiển nhiên còn đang tức giận đây. Không chút tí vết, ngươi đây là theo ta tức giận đây, vẫn là cùng ngươi phụ thân tức giận. Nghiêng người dựa vào khung cửa, Lý Lợi mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Hừ. Điền Vô Hà nghe được Lý Lợi thanh âm của sau khi, hoán khí chưa tiêu lạnh rên một tiếng, không có phản ứng đến hắn. Lý Lợi khẽ nhíu mày, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, hỏi, đây là chúng ta đã sớm thương lượng kỹ càng rồi sự tình, ngươi bây giờ đổi ý rồi, cho là ta làm được quá đáng quá mức. Điền Vô Hà nghe ra Lý Lợi trong giọng nói không thích, nhất thời vươn mình ngồi ở bên giường, nước mắt ngông ngông mà nhìn về phía Lý Lợi. Tiếng khóc nói rằng, tôi không có đổi ý rồi. Chỉ là, phụ thân tuổi tác đã cao, hơn 50 tuổi người, ngươi liền không thể nói chuyện huyền chuyển một ít sao, đem hắn khí thành như vậy, ngươi nỡ lòng nào nhé. Lý Lợi nghe vậy lông mày giãn ra, bước nhẹ đi tới giường trước, hai tay khoát lên Điển Vô Hà trên vai, nói rằng, ngươi nhà, thông minh một đời hồ đồ nhất thời, mềm lòng đi. Lẽ nào ngươi không nhìn ra phụ thân ngươi vẫn cứ mang trong lòng may mắn, dạ tâm bất tử sao? Vừa cho nên ta như vậy đối với hắn, liền là muốn cho hắn tuyệt không an phận chi niệm. Bằng không, ngay cả là ta nghĩ để cho hắn bảo dưỡng tuổi thọ, chỉ sợ hắn cũng sẽ không sống yên ổn, trăm phương ngàn kế gây chuyện, đến cuối cùng chỉ sợ còn phải xung đột vũ trang. Đến lúc đó ngươi nên đi nơi nào, kẹp ở giữa tình thế khó xử, mà tôi chỉ sợ cũng muốn nuốt lời rồi, không thể không diệt trừ hắn. Nếu muốn tiêu trừ hắn chấp niệm trong lòng, nên sớm không nên chậm trễ, bằng không tất sinh hậu hoạn. Ta làm như vậy cũng là không phải bất đắc dĩ, cùng với lưu lại hậu hoạn, không như bây giờ liền chặt đứt cái này manh mối. Ngươi suy nghĩ thật kỹ, có phải như vậy hay không? Thử, ngươi tấm này miệng nha, nói cái gì cũng có đạo lý, ngược lại ngươi tổng là đúng. Ngươi đừng chặn tôi, vừa nãy một chút mặt mũi cũng không cho tôi, bây giờ còn muốn chiếm tôi tiện nghi nha, không cửa. Điền Vô Hà lạnh rên một tiếng, tránh thoát Lý Lợi hai tay của, nhanh chóng trốn đến cuối giường, tiểu giận nói: "Này a, ngươi này yêu tinh uy hiếp ta là chứ? Đêm hôm qua chúng ta vừa trở về, phong trần mệt mỏi, quá mức mệt nhọc, vì lẽ đó tôi nên tha cho ngươi một mạng. Tối nay ngươi còn muốn trốn, ta xem ngươi có thể trốn đi nơi nào." Trong miệng nói chuyện, Lý Lợi cởi giày vải, phi thân đánh về phía Điền Vô Hà. "Vành!" Kéo kẹt. Hồ pháp Điền Vô Hà thời gian, Lý Lợi tựa hồ đã quên Điền Vô Hà thân thủ không kém hắn. Kết quả, hắn bổ một cái thất bại, Điền Vô Hà hai tay chống mềm nhũn giường lớn, một cái lộn mèo, ngồi ở trên lưng hắn, kết kết thật thật đem hắn ép dưới thân thể tại hạ, ép tới thấp bé giường gỗ nổ lớn vang vọng. Điền Vô Hà một đòn thực hiện được về sau, trong nháy mắt ngăn chặn Lý Lợi hai tay của, đầy đặn mông mẩy ngồi ở Lý Lợi trên eo, hai chân uốn lượn ngăn chặn Lý Lợi hai chân đầu gối, vẫn cứ để Lý Lợi không thể động đậy. "Ngươi mau buông tay, muốn tạo phản đâu, nhà ai bà nương giống như ngươi vậy?" "Nam nhân không muốn, ngươi liền cường, nhưng lại như ngươi vậy đè lên tôi, có thể làm gì?" "Kha kha kha, nếu không ngươi để cho ta xoay người, sau đó ngươi đè thêm tới." Lý Lợi bị Điền Vô Hà ngồi ở trên lưng, cảm thụ nàng đầy đặn mông mẩy kinh người đàn hồi, nhất thời ngọc hỏa đổ sinh, nói khiêu khích nói. Điền Vô Hà nghe được Lý Lợi lời nói về sau, tim đập thình thịch, đung đưa vòng eo, mông mẩy vò ép Lý Lợi hậu vệ, dĩ nhiên động tình. Bất quá nàng trên miệng vẫn cứ không chịu chịu vừa, rắn vào Lý Lợi bành thai, nhẹ nói nói, "Ta sẽ không buông tay, ngươi có thể làm gì ta?" Thừa dịp Điền Vô Hà tiến đến thai vừa nói chuyện thời khắc, Lý Lợi đột nhiên vừa nghiêng đầu, miệng rộng ngậm Điền Vô Hà gợi cảm đôi môi, tham lam dùng sức hút. Hôn nồng nhiệt trong đó, Điền Vô Hà trong khoảnh khắc thân thể mềm mại mềm yếu, tùy ý Lý Lợi là người, lát sau một kiện kiện quần áo dồn dập bay xuống. Khi làm, Điền Vô Hà y phục trên người toàn bộ lột ra sau khi, Lý Lợi trong chớp mắt cởi quần áo, xốc lên chăn lớn, một cái hổ phát, lần thứ hai đánh về phía e thẹn vô hạn Điền Vô Hà. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 158, Thiêu Chư Hàng Ngựa Đạp Ba quận 3 chương dịch quận, chiều vũ huyện nhỏ. Vào lúc giữa trưa, Lý Lợi dẫn dắt trung quân Kim Nghê vệ đến huyện nhà. Lúc này đã là vũ uy quân xuất trình chương dịch quận ngày thứ 3. Lần này Lý Lợi dẫn dắt trung quân thay đổi lúc trước phong cách hành sự, Kim Nghê vệ so với Hổ Khiếu Doanh, Vũ Uy Doanh cùng Long Tương Doanh chậm một ngày xuất phát, không hề đảm nhiệm xuất chiến chủ lực, mà là gánh vác đại quân, vận chuyển lương thảo đổ quân nhu trọng trách. Mà chiêu vũ huyện chính là Lý Lợi chọn lựa chữ hàng lương thảo nơi, ở giữa phối hợp tác chiến tam doanh công thành nổ trại, cung cấp đại quân cần thiết quân giới đổ quân nhu. Hôm nay Kim Nghê vệ cũng không còn là trước chi kia thiết kỵ. 5000 nhân mã trong có 3000 tên vốn có lao bình, còn lại 2000 người tất cả đều là từ hưu chư hàng chúng do chọn lựa ra người khương lính mới. Còn muốn có 2000 kim nghe vệ thì lại điều cho Điện Vi thành lập vô song thiết kỵ. Chính là bởi vì như vậy, Lý Lợi tự mình dẫn trung quân mới có thể kéo dài trễ một ngày xuất phát, trợ giúp Điện Vi chọn lựa hưu trừ dũng sĩ. Triều Vũ huyện nha bên trong, Lý Lợi đang hướng về thám báo hỏi dò các doanh chiến sự tiến triển cùng với Trương Dịch quận các huyện tình huống. Trước mắt Hổ Khiếu Doanh đang tấn công Trương Dịch quận thành, dự tính xế chiều hôm nay có thể đánh hạ thành này, lát sau quét ngang toàn bộ quận còn lại 30 nơi. Vũ Uy Doanh ở đằng tiêu dẫn dắt đi, đã đánh vào Trương Dịch trúc trong biên giới, áp sát hưu trừ vương thành, chiến sự tiến triển thuận lợi. Long Tương Doanh cũng đã tiến vào ở kéo dài nước phụ thuộc, trước mắt chính đang quét dọn ở kéo dài thành quanh thân bộ lạc, lực cản không nhỏ, là lần này Tây Thu khó nhất gặp một khối xương cứng. Thép tốt dùng ở trên lưới đao. Lý Lợi sở dĩ phái Long Tương Doanh tấn công ở kéo dài nước phụ thuộc, cũng là bởi vì ở kéo dài nước phụ thuộc tuy rằng địa vực không lớn, nhưng cảnh nội bộ lạc nhỏ đông đảo, dân phong dũng mãnh, vô cùng khó chơi. Bất quá Lý Lợi cũng tin tưởng đằng vũ cái này hoa đảo thôn tốt nhất liệt thủ, dẫn dắt dung manh thiện chiến Long Tương Doanh thiết kỵ, định có thể đánh hạ ở kéo dài thành, thu phục ở kéo dài nước phụ thuộc. Trương Dịch nước phụ thuộc cùng ở kéo dài nước phụ thuộc bám vào Trương Dịch quận mặt phía bắc, địa vực cũng không lớn, hai cái nước phụ thuộc diện tích tính gộp lại mới cùng Trương Dịch quận địa vực diện tích tương đương. Đồng thời, lưỡng địa bên trong phần lớn là dân tộc du mục, phần lớn là người Khương, còn có Bắc Hung nô tàn dư bộ lạc nhỏ cùng Tiểu Nguyệt thị một ít bộ lạc, trong đó lại có không ít người Hán tạp ở nơi này, cực kỳ hỗn loạn. Có thể nói là ngươi trong có tôi trong có ngươi, rất khó phân rõ ràng lưỡng địa dân chúng rốt cuộc là cái nào tộc người. Lý Lợi lần này lĩnh binh Tây Thu, mục đích cuối cùng là chiếm cứ Trương Dịch quận. Trương Dịch quận hạ hạt 8 huyện, bây giờ Trương Dịch thành lấy Nam 5 huyện đã bị Vũ Uy quân chiếm cứ, chỉ cần công phá quận thành, liền có thể cấp tốc thu phục các huyện. Nhưng mà, nếu muốn trường kỳ chiếm cứ Trương Dịch quận, nhất định phải bình định mặt phía bắc hai cái nước phụ thuộc. Bằng không bắc cảnh bất an, man tộc thiết kỵ lúc nào cũng có thể xâm nhập Trương Dịch cảnh nội, làm hại quanh thân các huyện, thời khắc không được an bình. Ngoài ra, một khi thu phục ở kéo dài nước phụ thuộc cùng Trương Dịch quận, tối phía Tây Diệu Tuyển quận cùng Đôn Hoàng quận liền lóa lộ ở Vũ Uy quân dưới móng sắt. Chỉ cần thời cơ chín muồi, thực lực cho phép, Vũ Uy quân liền có thể tiến quân thần tốc, công hãm hai quận, một lần đem hơn một nửa cái lương châu bỏ vào trong túi. Từ đây, liền có thể khống chế đi tới Tây vực đường lối, lát sau trưng thu qua lại thương nhân thuế nặng, tuyệt đối có thể có lợi. Xem xong các doanh chiến sự tiến triển, Lý Lợi tâm tình rất tốt. Trên thực tế, Vũ Uy quân các doanh thống lĩnh năng lực đều rất tốt, chỉ bất quá bọn hắn trước đây đều không có một mình lĩnh quân chinh chiến cơ hội, vẫn đi theo Lý Lợi bên người chờ đợi điều khiển, năng lực cá nhân không cách nào toàn diện triển khai ra. Từ khi Đông Sơn khẩu đại chiến ở bên trong, Lý Lợi trở về từ coi chết, sau lần đó mỗi khi gặp chiến sự, hắn liền tự xét lại tự tra, không hề xông pha chiến đấu. Này có thể lý giải vì hắn càng tiếp tính mạng, cũng có thể xem là hắn từ từ thành thục, bắt đầu đung tay, chân chính trưởng thành lên thành tọa trấn trung quân, vận chủ duy ác đại quân thống suất. Trên thực tế, Lý Lợi thân là Vũ Uy quân chủ soái, hắn không thể vĩnh viễn làm gương cho binh sĩ, mỗi chiến đều tự thân làm, xông pha chiến đấu. Dưới trướng tướng lĩnh nhất định phải trưởng thành, một mình lĩnh quân chinh chiến, một mình chống đỡ một phương. Lần này xuất binh chương dịch, chính là Lý Lợi làm ra một lần thử nghiệm, đem dưới trướng chinh chiến dũng mãnh nhất Hoàng Phi, Đảng Tiêu cùng Đảng Vũ tam tướng sai phái ra đi, một mình lĩnh quân tấn công chương dịch ba quận. Là ngựa chết hay là lừa chết thế nào cũng phải lôi ra đến Linh Lợi, mới có thể thấy rõ ràng. Trạm vạn, huyện nha hậu viện. Xử lý xong trong tay chuyện tình, Lý Lợi ở trong vườn hoa nhàn nhã đánh một bộ hậu thế thái cực quyền, tơi gân cốt. Văn Sương, ngươi đây là cái gì võ nghệ, chấm dãi, nhìn qua không có uy lực gì. Đổi về một thân la quần điền vô hà, cầm Lý Lợi cởi trường bảo, tò mò nói rằng. Ha ha ha, bộ công phu này không phải dùng để chém giết, mà là cường thân kiện thể quyền pháp, nhưng lấy thả lỏng tâm thần, hoạt động gân cốt, lực sát thương không lớn. Lý Lợi đánh xong thu công, khinh nắm cả điền vô hà hông của chi, cười nói. Điền vô hà nghe vậy khẽ mỉm cười, cùng Lý Lợi sóng vai mà đi, khẽ cười nói, ngươi nhà, có phải là lần này không có lĩnh quân chinh chiến, cả người không thoải mái? Hiếu chiến thành tính, ta xem ngươi thật phải hảo hảo thu liễm một chút tâm tính, bằng không ngươi chỉ có thể làm một quân chi thông suất, mà không có thể toán là chân tránh người chủ. Điền vô hà bây giờ là càng ngày càng hiểu rõ Lý Lợi rồi, một câu nói chúng. Lý Lợi thản nhiên nở nụ cười, nắm cả Điền vô hà vòng eo cánh tay của càng dùng sức, chỉ lo nàng đột nhiên rời đi dường như. Không chút tí vết, ngươi nha, chuyện gì xin mời đều không gạt được ngươi. Ha ha ha. Điền vô hà nở nụ cười xinh đẹp, cùng Lý Lợi ở trong đình ngồi xuống, y ôi tại Lý Lợi bà bay, phủ hai ôn nhu nói, Văn Sương, kỳ thật ta biết ngươi vì sao không tự mình lĩnh quân chinh chiến, ngươi là không muốn để cho ta thấy đông đảo tộc nhân chết ở trước mặt, sợ ta thương tâm khổ sở. Vì lẽ đó, ngươi liền làm bạn với ta, tọa trấn phía sau, đúng không? Lý Lợi nghe vậy vì đó kinh ngạc, thầm nói, không chút tí vết quả thật là thông minh hơn người, ý nghĩ nhanh nhẹn, tâm trí không chút nào thua ở chí mưu chi sĩ, quả thực là hiếm thấy tài mạo song toàn nữ tử hiếm thấy. Hơi ngây người bên trong, Lý Lợi đem Điền vô hà ôm ngồi ở trên đùi, ôm vào trong ngực, tùy theo mỉm cười hôn lên trán của nàng một cái. Không chút tí vết, kỳ thật tôi vẫn cảm thấy lần này xuất binh đối với ngươi thua thiệt quá nhiều. Ngươi không giữ lại chút nào theo tôi, mà tôi nhưng phái đại quân giết chóc tộc nhân của ngươi, thậm chí ngay cả người nhà của ngươi cũng không buông tha. Có đến vài lần, ta đều muốn thu hồi mệnh lệnh, buông tha Điền thị bộ tộc, không muốn nhìn thấy ngươi âm thầm thương tâm. Thế nhưng, vì chương dịch quận có thể ổn định và hòa bình lâu dài, người thương không hề hàng mà phục phản, hưu trư vương thất tuyệt đối không thể lưu, tôi không thể không lạnh lùng hạ sát thủ. Cho dù là tôi biết rõ ngươi sẽ vì này sầu não bất ức, nhưng tôi vẫn cứ muốn làm như thế. Không chút tí vết, ngươi có thể tha thứ ta sao? Điền vô hà ngửa đầu kinh ngạc nhìn Lý Lợi, trong ánh mắt tràn đầy nồng nặc yêu thương, lập tức thâm tình hôn Lý Lợi đôi môi. Sau một hồi lâu, Điền vô hà cật lực bằng phẳng hô hấp, kề sát ở Lý Lợi ngực, ôn nhu nói, kỳ thật tôi đã sớm nhìn ra, ngươi những ngày qua vẫn nhân nhượng tôi. Cho dù ta đối với ngươi nổi nóng, đùa giỡn tính tình, làm nũng, ngươi không một chút nào tức giận, tùy ý tôi phát tiết nỗi khổ trong lòng buồn. Hưu Trư Vương thất thành viên phân bố ở Chương Dịch quận, Chương Dịch nước phụ thuộc cùng ở kéo dài nước phụ thuộc ba trong đất, cơ hồ đem cầm ba quận một nửa hàng hóa giao dịch, tùy tùng cùng gia nô con số khổng lồ, như lão thủ bản căn như thế, thế lực rất lớn, đan sen chẳng trị. Vũ Uy quân nếu muốn triệt để bình định ba quận, nhất định phải diệt trừ Hưu Trư Vương thất, thử còn chân chính đem Chương Dịch ba quận nơi bỏ vào trong túi. Xin gặp thời loạn lạc, giết chóc không thể tránh được, ngươi không chết thì ta phải lìa đời, tôi lúc trước cũng là thường thấy giết chóc người, vì lẽ đó tôi có thể hiểu được ngươi vì sao phải làm như vậy. Trên thực tế, mẹ của ta bất quá cũng chỉ là Hưu Trư người mua được một nữ đầy tớ, ngẫu nhiên bên dưới bị phụ vương vừa ý, thu vào vương phủ làm thị tầm tỷ nữ. Mà tôi bởi tướng mạo khác hẳn với người thường, từ nhỏ cũng chịu đủ bọn họ ức hiếp, từng không bị bọn họ coi như là chân chánh Hưu Trư tộc nhân. Mãi đến tận tôi lĩnh binh chinh chiến sau khi, phụ thân và đại ca mới bắt đầu nhìn thẳng vào tôi, coi trọng tôi, Hưu Trư vương thất mới dần dần tiếp nhận tôi Điền vô hà tồn tại. Nhưng mà, quan tâm như vậy làm đến quá muộn, cũng rất ngắn ngủi, chỉ có hơn một năm thời gian mà thôi. Các ngươi người Hán có câu châm ngôn, xuất giá toàn phu. Tôi bây giờ là người Lý Văn Sương nữ nhân, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, trong lòng ta rất rõ ràng. Sa trường không phụ tử, chiến tranh vốn là lãnh khốc vô tình. Hưu Trư bộ lạc binh bại như núi đổ, khó thoát bại vong bận rủi, mặc dù không bại trong tay ngươi lên, cuối cùng có một ngày cũng sẽ bại vong tại cái khác chư hầu trong tay, kết cục đều là giống nhau. Hưu Trư bộ lạc ở chết một góc, tộc nhân lại cuồng ngạo tự đại, ngông cuồng tự đại, chung quy khó có thể thành sự, sớm muộn tất vong. Khi đến ngày hôm nay, tôi không có oán hận ngươi, cũng có thể hiểu được ngươi tại sao làm như vậy. Nhưng tôi thủy chung là Hưu Trư người, mắt thấy bộ lạc diệt vong sắp tới, tôi vẫn là không nhịn được thương tâm. Ô ô ô. Điền vô hà nói liền nhào vào Lý Lợi trong lồng ngực thất thanh khóc giống, làm cho Lý Lợi tâm tình rất nặng nề, một loại mãnh liệt phụ tội cảm xông lên đầu. Nhưng mà chiến tranh có nhất định phải tuần hoàn phát tắc, tuyệt đối không thể mang trong lòng lòng dạ đàn bà, càng không thể có lòng nhân tử. Trong lòng ngực ôm khóc không thành tiếng Điền Vô Hà, Lý Lợi không có khuyên lơn nàng, chỉ là cho nàng một cái có thể dựa vào cánh tay, cho nàng một cái ấm áp ôm ấp, một cái phát tiết tình cảm lồng ngực. Sau 3 ngày, Lý Lợi tự mình dẫn 2000 kim nê vệ lao tới ở kéo dài thành. Trong 3 ngày này, Hoàn Phi xuất lĩnh hổ khiếu doanh công hàm trương dịch quận thành, lát sau quét ngang toàn bộ quận, trước mắt chính đang càn quét thế lực còn sót lại, ổn định các huyện lỵ yên tĩnh, thanh lý toàn bộ quận nhân khẩu, phủ khố cùng đồng ruộng, chỉnh biên hàng tốt, bố phòng toàn bộ quận, khôi phục các huyện bình thường trật tự. Đang Tiêu xuất lĩnh vũ uy doanh chiến sự khá là thuận lợi, một lần công phá Hưu Trư Vương thành, tiêu diệt Hưu Trư Vương thất, trước mắt đang bể bụng với thanh thanh tiêu diệt Dương Nghiệt, kiểm kê lương thảo tài vật cùng với lần nữa khôi phục đại Hán luật chế, kiểm kê Hưu Trư tộc đồng, giải cứu lượng lớn bị nô dịch người Hán nô lệ. Cho rằng xong những chuyện này sau khi, Lý Lợi trả lại cho Đằng Tiêu một hạng mệnh lệnh, thì phải là di chuyển toàn bộ Hưu Trư dân chúng, phân tán đến Vũ Huy quận các huyện một lần nữa thu xếp. Đây là một hạng cực kỳ hao thời hao lực đại sự. Cũng may Hưu Trư Vương Đình giao nộp không có tiền lương cùng ngựa đầy đủ cung cấp lần này đại di chuyển, thật cũng không dùng Võ Huy quận vận dụng phủ khố trợ giúp di chuyển. Hổ Khiếu doanh cùng Vũ Huy doanh chiến sự tiến triển cũng rất thuận lợi, nhưng Đằng Vũ xuất lĩnh Long Tương doanh lại ở kéo dài bên dưới thành gặp khó, liên tục 5 ngày tấn công thành trì, đến nay không có công hãm thành này. Bây giờ Long Tương doanh đã tổn hại gần 2000 người, ở kéo dài thành vẫn cứ lũ công không được, bất đắc dĩ, Đằng Vũ không thể làm gì khác hơn là hướng về Lý Lợi khẩn cấp cầu viện. Nhận được Đằng Vũ cấp báo, Lý Lợi lúc này mệnh lệnh Phản Dũng lưu thủ Chiêu Vũ huyện, mà hắn tự mình dẫn 2000 kim nê vệ, Lý Chí, Điền Vô Hà cùng Thiết Đả các tướng lanh theo quân xuất phát, đêm tối trăm dặm buôn tập, gấp rút tiếp viện Long Tương doanh. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 159, Hưu Trư hàng ngựa đạp ba quận 4 ánh nắng ban mai tảng sáng, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Lý Lợi đại quân phong trần mệt mỏi chạy tới ở kéo dài bên dưới thành ngoài 10 dặm Long Tương doanh đại trại. Trong đại trướng, Lý Lợi ở giữa mà ngồi, Điền Vô Hà, Thiết Đả cùng Mã Chơi các tướng lãnh ngồi ngay ngắn đường hạ, Lý Chi đứng lặng ở Lý Lợi phía sau. Nguyên Long Tương doanh phó thống lĩnh Lý Trinh bị Thái Diễm Lâm thời điều đến Cô Tan thành, xuất hiện do Mã Chơi đảm nhiệm bộ chức thống lĩnh. Dưới bậc, Đằng Vũ mặt đen đỏ bừng lên, một mặt vẻ xấu hổ bẩm báo tấn công ở kéo dài thành từ đầu đến cuối. Chúa công, ở kéo dài nước phụ thuộc hoàn toàn là Man Di tụ tập nơi, to to nhỏ nhỏ có trên 100 bộ lạc, trong đó Hưu Trư người bộ lạc thế lực to lớn nhất, thứ yếu là nhỏ Nguyệt Thị bộ lạc cùng Hung Nô bộ lạc, chúng ta người Hán ở đây tất cả đều là nô bộ. Thuộc hạ lĩnh binh đánh vào ở kéo dài cảnh nội thời gian, những này bộ lạc nhỏ trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, dồn làm cho quân ta mỗi thu phục một chỗ, đều phải trải qua kịch liệt chém giết mới có thể bình định bộ lạc đó, cực kỳ hao thời hao lực. Mà Hưu Trư người, Tiểu Nguyệt Thị cùng người Hung Nô mấy cái đại bộ lạc liên hợp lại chống lại quân ta, rùa rụt cổ ở kéo dài trong thành, theo thành tử thủ. Bất luận quân ta làm sao khiêu khích, bọn họ chính là không xuất chiến, gắng chống đôi đến cùng, cực kỳ khó chơi. Quân ta đã vây nốt ở kéo dài 6 ngày rồi. 3 ngày trước nhiều lần mạnh mẽ công thành, nhưng không thể công phá thành trì, tự thân trái lại hao binh tổn tướng. Toàn bộ doanh tướng sĩ tử thương hơn 1800 người, bất quá phần lớn là mấy ngày trước chiêu mộ lính mới, lao binh thương vong không lớn. Đang vũ trong miệng lính mới, Lý Lợi biết là chỉ mười mấy ngày trước từ Hưu Trư trong tù binh chọn lựa hàng tốt. Bất quá Điền Vô Hà liền ở ngay đây, có mấy lời không tiện nói đến trực bạch như vậy. Như vậy xem ra, Long Tương doanh thực lực vẫn còn, vẫn chưa đánh mất sức chiến đấu. Nghe xong Đằng Vũ giảng giải, Lý Lợi gật đầu ra hiệu hắn ngồi xuống, vừa không ở trước mặt mọi người gian dạy hắn, cũng không có an ủi. Đối với Đằng Vũ lần này lĩnh quân xuất chinh biểu hiện, Lý Lợi không tỏ rõ ý kiến, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, trầm ngâm không nói. Trên thực tế, Lý Lợi vốn định bình định ba quận sau khi, ở Hoàn Phi, Đằng Tiêu cùng Đằng Vũ trong ba người chọn lựa ra một người vì là Trương Dịch quận trưởng tướng, phụ trách nhung thủ ba quận nơi, một mình chống đỡ một phương. Bây giờ xem ra, Đằng Vũ còn không có một mình chống đỡ một phương năng lực, chỉ có thể ở Hoàn Phi cùng Đằng Tiêu trong hai người chọn. Khoe mắt dư quang nhìn Đằng Vũ một chút, Lý Lợi trong lòng cũng không có quá quyết điểm mong. Dù sao Đằng Vũ hiện tại chỉ có 20 tuổi ra mặt, trước đó cũng không có một mình lĩnh quân kinh nghiệm, ngay cả là một thân võ nghệ vô cùng tuyệt vời, nhưng chung quy không đủ trầm ổn, tâm tính vẫn cần tôi luyện, thường trải cũng không đủ. So với Đằng Vũ mà nói, Hoàn Phi cùng Đằng Tiêu hai người không thể nghi ngờ là càng hơn một bậc. Hoàn Phi từ không cần nhiều lời. Tuy rằng hắn năm nay cũng bất quá 26 tuổi, cũng đã chinh chiến xa trường hơn 10 năm rồi. Nhiều năm qua, hắn xuất lĩnh phi ngựa trộm từ Tây vực một đường đi về phía đông, chiếm giữ Tịnh Châu cùng Lương Châu ba nhiều năm, tung hoành ngang dọc, thân kinh bách chiến. Nhưng Lý Lợi sẽ không để cho Hoàn Phi đóng giữ Trương Dịch ba quận, bởi vì Hoàn Phi vốn là mã tặc xuất thân, tiêu căng khó thuần, một khi không có ai giảng buộc hắn, sau một quãng thời gian, chỉ sợ hắn lại sẽ bệnh cũ tái phát, sở hữu Trương Dịch ba quận nơi, làm không bị giảng buộc Sơn Đại Vương. Như vậy so sánh dưới, lưu thủ Trương Dịch thủ tướng ứng cử viên rõ ràng rành, thì phải là lao luyện thành thục Đằng Tiêu. Đằng Tiêu từ lĩnh binh tới nay, điều quân nghiêm cẩn, trầm ổn cẩn thận, gặp chiến tất thắng. Đến nay thượng vô bại trận, rất có phong độ của một đại tướng. Trên thực tế, Đằng Tiêu tuổi thọ cũng không lớn, năm nay chỉ có 23 tuổi, nhưng trầm ổn ra dạn, can đảm cẩn trọng, đúng là đáng quý. Trong lòng âm thầm tính toán sau khi, Lý Lợi lưu ý đến Điền Vô Hà trong mắt thỉnh thoảng dần hiện ra phức tạp vẻ mặt, lập tức hỏi, không chút tí bết, nói vậy ngươi đối với ở kéo dài nước phụ thuộc tình thế biết quá tường tận, ngươi nói xem, chúng ta nên làm sao phá thành? Này, Điền Vô Hà xinh đẹp khuôn mặt cười lộ ra một tia làm khó dễ vẻ, chớp mắt là qua, tùy theo khôi phục lại yên lặng. Chỉ chốc lát sau, nàng nhẹ giọng thở dài, nói rằng cũng được. Hưu Trư Vương Đình đã diệt, ở kéo dài nước phụ thuộc một cây làm chẳng lên non, sớm muộn đều sẽ lõm vào. Nếu như thế, vậy thì do tôi Điền Vô Hà đem diệt đi. Theo ta được biết, ở kéo dài ba đại trong bộ lạc, mỗi cái bộ lạc khoảng chừng có 3-4 ngàn kỵ binh nhẹ, nếu là bọn họ không liên thủ đối kháng nói, tuyệt đối không phải Long Tương doanh chi địch. Nhưng binh mã của bọn họ tính gộp lại thì có hơn 1 vạn người, đủ để ngăn chặn quân ta công thành. Trong thành ba đại bộ lạc, ở quân ta tấn công ở kéo dài thành trước đó, nhiều năm qua vẫn lẫn nhau thảo phạt, thế thành nước lửa. Trước mắt quân ta cường thế đột kích, Long Tương doanh sức chiến đấu phi phàm, dồn khiến cho bọn họ không thể không tạm thời thỏa hiệp, liên thủ chống lại quân ta. Mà Đằng Vũ thống lĩnh linh binh vây nốt ở kéo dài thành, càng khiến cho bọn hắn tử thủ thành trì, một lòng đoàn kết, cộng đồng thủ hộ ở kéo dài thành. Như vậy tới nay, nếu như ta quân không có mấy lần với địch nhân binh lực, tự nhiên rất khó công hãm thành này. Nhưng mà, quân ta nếu muốn công hãm ở kéo dài thành, kỳ thật rất đơn giản. Chỉ cần triệt tiêu ngoài thành vây nốt binh mã, ra vẻ toàn quân rút khỏi ở kéo dài nước phụ thuộc tư thế là đủ. Một khi quân ta rút đi, trong thành ba đại bộ lạc nguy cơ liền giải trừ, giữa bọn họ liền mất đi liên hợp cơ sở. Không ra ba ngày, bọn họ sẽ lên nội chiến, không công tự loạn, sụp đổ. Đến lúc đó quân ta đột nhiên giết ra, đến thẳng ở kéo dài thành, sau đó liền có thể một lần bình định ở kéo dài toàn bộ quận. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy đứng thẳng người lên, thoải mái cười to, nói rằng, được, quả nhiên là diệu kế a. Vô Song chiến thần tên quả nhiên danh bất hư truyền, không chút tỉ vết mày liều không nhường mày dâu, quả thật nữ trung hào kiệt vậy. Trong lúc cười to, Lý Lợi lúc này hạ lệnh, Đàng Vũ, không chút tỉ vết nói như vậy ngươi cũng nghe được, theo kế sách chấp hành đi. Sau giờ ngọ, đại quân nổ trại rút quân, chờ rút khỏi ở kéo dài thành trăm dặm sau khi, ngươi dẫn theo lĩnh Long Tương doanh suốt đêm vu hồi đến ở kéo dài thành sau lưng, nhân cơ hội tiêu diệt quanh thân tàn dư bộ lạc, tận lực thiếu tạo giết chóc, bắt giữ bọn họ. Chờ ở kéo dài trong thành loạn sau khi, ngươi lại lĩnh quân giết ra, cướp đoạt cửa thành, trận chiến này nhất định. Mà ta tự mình lĩnh quân từ từ lui lại, nhiều đánh cờ hiệu, duy trì 5.000 người cơm táo, hơn nữa kim nghe vệ một người sống kỵ, như vậy liền có thể che giấu hai mắt người, để quân địch thám báo cùng mật thám tất nhiên rất khó phát hiện dị thường. Đàng Vũ, trận chiến này vẫn do ngươi đảm nhiệm chủ tướng, Long Tương doanh vẫn là tấn công ở kéo dài thành chủ lực. Kim nghe vệ chỉ vì ngươi dẫn ra địch tầm mắt của người, còn kết quả làm sao, toàn bộ xem ngươi rồi. Như thế nào, ngươi có thể có lòng tin tất thắng? Thuộc hạ bái tạ chúa công tín nhiệm. Lần này thuộc hạ nhất định công hãm ở kéo dài thành, thu phục ở kéo dài nước phụ thuộc. Nếu như chịu không nổi, thuộc hạ lấy cái chết tạ tội. Đàng Vũ nghe được Lý Lợi mệnh lệnh về sau, thần tình kích động không ngớt, ánh mắt kiên định, len ken mạnh mẽ đáp. Được, như vậy, trận chiến này liền toàn quyền giao cho ngươi. Lý Lợi cao giọng nói rằng. Buổi trưa qua đi, ở kéo dài bên dưới thành Hán quân đột nhiên rút quân. Sau nửa canh giờ, Vũ Uy quân đại doanh cũng đã tiêu hủy, hơn 4.000 Vũ Uy quân từ từ rút đi ở kéo dài thành, một đường hướng nam mà đi. Trong thành ba đại bộ lạc thủ lĩnh mãi đến tận Vũ Uy quân rút khỏi trăm dặm sau khi, vừa mới rất lớn thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng chừng mấy ngày tâm thần rốt cục thanh tĩnh lại. Lập tức ở kéo dài Hưu Trư bộ lạc thủ lĩnh Điền Phát, Tiểu Nguyệt thị thủ lĩnh Quát Nhiều Bước, Bác Hung Nô thủ lĩnh Hạt Trạch, ba người thương nghị một lúc lâu, vẫn cứ thấp thỏm bất an, phái ra lượng lớn thám báo cùng mật thám, dọc theo đường nhìn chằm chằm Vũ Uy quân lui lại, mãi đến tận nhìn Vũ Uy quân rời đi ở kéo dài nước phụ thuộc mới thôi. Hai ngày sau, thám báo cùng mật thám trước sau trở về ở kéo dài thành, Vũ Uy quân đã ly khai ở kéo dài trúc trong biên giới, triệt để từ bỏ tấn công ở kéo dài thành. Đến đây, Điền Phát, Quát Nhiều Bước cùng Hạt Trạch ba vị bộ lạc thủ lĩnh mới chính thức đem trái tim thả vào bụng bên trong, đã khôi phục thủ lĩnh phong thái. Ngay đêm đó, ở kéo dài thành ba đại bộ lạc bên trong trên trăm tên tướng lĩnh tụ uống cao biết, xếp đặt buổi tiệc, thoải mái trẻ chén. Không nghĩ, đông đảo tướng lĩnh say rượu sau khi, chỉ vào hắn tộc tướng lĩnh mũi chửi ầm lên, đem trước lẫn nhau hai tộc mối oán xưa xốc đi ra, càng mắng càng mạnh hơn, lập tức ra tay đánh nhau. Không lâu lắm, đông đảo tướng lĩnh đánh thành một đoàn, lát sau rút ra binh khí đại khai sát giới. Trong chốc lát, ở kéo dài quận thủ phủ hỗn loạn cực kỳ, các tướng lĩnh lẫn nhau chém giết, đánh đuổi bụi. Mặc cho Điền Phát, Quát Nhiều Bước cùng Hạt Trạch ba người la rách cổ họng cũng không làm nên chuyện gì, Đường Hạ uống say các tướng lĩnh căn bản ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ lo ra sức chém giết, sau đó tướng lĩnh thân binh cũng tham dự vào, chém giết càng lúc càng kịch liệt, một hồi thảm thiết hỗn chiến, dĩ nhiên không thể ngăn cản. Ba vị thủ lĩnh mắt thấy dưới trướng tướng lĩnh đỏ mặt tía tai chém giết đến đồng thời, chiến sự không thể tránh khỏi, lúc này rút ra binh khí nỗ lực đánh lén đối phương. Không nghĩ tới chính là, ba người càng là hoàn toàn tương tự tâm tư, gần như cùng lúc đó ra tay, kết quả ai cũng không có thực hiện được, chợt giết thành một đoàn. Quân thủ phủ bên trong hỗn chiến, tùy theo lan tràn đến trong thành tam tộc tướng sĩ bên trong, kết quả là một hồi xưa nay chưa từng có đại hôn chiến trong nháy mắt triển khai. Tam tộc tướng sĩ căn bản không biết mình sẽ đối một tộc kia khai chiến, thế nhưng khi làm người khác đại đao chém tới được thời điểm, liền không lo nổi nhiều như vậy, bảo mệnh quan trọng hơn, chép lại binh khí trong tay, gặp người cũng giết. Nếu giết không chết người khác, vậy chính hắn sẽ tại chỗ chết. Rất nhiều binh sĩ còn không có làm rõ chuyện gì xảy ra, liền không minh bạch bị giết chết, may mắn mạng sống người, phấn khởi chém giết, chỉ nếu không phải mình tộc nhân, múa đao liền giết. Ngược lại ba đại bộ lạc trong lúc đó lẫn nhau trừng phạt nhiều năm, oán hận chất chứa đã lâu, phàm là không phải là của mình tộc nhân, cái kia nhất định chính là kẻ địch, tuyệt đối sẽ không giết nhầm. Hỗn loạn, đại hỗn loạn, chém giết, liều mạng chém giết. Sau nửa canh giờ, ở kéo dài quận thành bên trong đâu đâu cũng có tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết cùng chiến mã tiếng hí, hỗn loạn không thể tả. Trong thành rất nhiều tướng sĩ đều giết đỏ mắt rồi, căn bản không phân địch ta, gặp người liền giết, thị huyết, khát máu, hung tàn, điên cuồng cực kỳ. Đối mặt điên cuồng như thế chém giết, rất nhiều đầu óc vẫn tính thanh tỉnh binh sĩ cuống quýt cưỡi lên chiến mã, nhằm phía cửa thành, nỗ lực thoát đi tòa này địa ngục giữa trần gian vậy thành trì. Trong đêm tối, Ở kéo dài thành cửa thành bắc phát sinh thanh thúy tiếng cửa mở vang, lập tức mấy trăm tên hung nô kỵ binh nhẹ thất kinh lao nhanh ra khỏi thành, sau đó lại có thưa thất kỵ binh từ trong thành chạy đi, thảm thốt thoát thân. Ầm ầm ầm, ngay khi bắc cửa bị mở ra thời gian, mấy dặm chi ngoài chuyển tới ầm ầm ngựa đạp thanh âm thanh từ xa đến gần mà tới. Nhưng mà, như vậy chiến mã chạy trồm tiếng vang cực lớn, nhưng bị dìm ngập ở trong thành huyên náo trong tiếng, trong thành người căn bản không nghe được ngựa đạp tiếng vang, đối với lần này không hề phát hiện. Không lâu lắm, hơn 3000 chiến kỵ thân ảnh của đột nhiên xuất hiện ở kéo dài thành bên ngoài bắc môn không đủ bách bước. Long Tương doanh tướng sĩ nghe lệnh, phá địch ngày đúng vào lúc này, theo ta giết vào thành đi. Theo lĩnh quân tướng lĩnh quát to một tiếng, hơn 3000 thiết kỵ dục ngựa lao nhanh, chen chúc mà xuống đất vọt vào bắc môn, cấp tốc giết vào trong thành. Tùy theo, trong thành ngựa đạp thanh rung trời hám địa, từng tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết trở thành trong bầu trời đêm thật lâu vang vọng dọc chính. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 160, Vô Hà thành chủ thay mận đổi đảo chương 16, Vô Hà thành chủ thay mận đổi đảo cuối mùa thu thời tiết, bắc phong gào thét, vạn vật vắng lặng. Sáng sớm đặc biệt lạnh lạnh, sương lạnh nhuộm đẫm đại địa. Cành lá vàng bay tứ tung, rơi mặc cho phiêu linh. Chương dịch quận thủ phủ. Bang bang bang. Chúa công, quận thừa Lý Huyền đại nhân đến. Hậu viện chủ ngoài cửa phòng ngủ, Lý Chí nhẹ nhàng gõ cửa một cái, lập tức nhẹ nói nói. Văn Sương, mau tỉnh lại, Lý Chí gọi ngươi đấy. Dương lên, Điền Vô Hà từ trong chăn ấm áp nô đầu ra, mắt buồn ngủ chưa mở, liền cảm giác được một trận ý lạnh thấu xương, lập tức lại cò vào ổ chăn. Bất quá nàng đúng là nghe thấy được ngoài cửa Lý Chí thanh âm của, khinh khẽ đẩy thôi vây quanh eo của nàng, chui đầu vào nàng bộ ngực bên trong đang ngủ say Lý Lợi, để cho hắn mau nhanh rời giường. Không nghĩ, Lý Lợi cơ thể hơi nhúc nhích một chút, chợt ngập bên mép béo mập đầu đỏ, vẫn cứ hằm ngủ không tỉnh. Ai nha, ngươi mau đứng lên, Lý Huyền suốt đêm từ cô tang thành chạy tới Trương Dịch quận thủ phủ, ngươi vẫn chưa chịu dậy gặp hắn một chút nha. Điền Vô Hà bộ ngực bị tập kích, thân thể nhất thời vì đó kinh hãi, e thẹn vô hạn, chỉ chắc là sẽ không khiến người ta nhìn thấy mà thôi. Ở Điền Vô Hà thoáng dùng sức xô đẩy dưới, Lý Lợi rốt cục lật một chút thân thể, từ trong chăn đưa đầu ra ngoài, chợt dường như Điền Vô Hà vừa mới như thế, lại nhanh chóng trốn vào ổ chăn. Ư, lạnh quá a. Lẽ nào có tuyết rồi? Trốn vào ổ chăn trong nháy mắt, Lý Lợi ôm chặt lấy Điền Vô Hà bóng loáng mềm mại và noan rung rung thân thể, nhất thời cảm thấy thoải mái cực điểm, căn bản không muốn rời giường. Điền Vô Hà cảm giác được Lý Lợi hai tay của lại đang vuốt ve cái mông của mình, không nhịn được xoay nhúc nhích một chút trần như nhộng thân thể, cắn răng hơi rên rỉ, suýt nữa kêu ra tiếng. Văn Sương, không nên như vậy, buổi tối lại muốn có được hay không? Lý Huyền đến rồi, hắn suốt đêm liều lĩnh xương lạnh tới rồi, chính đang đại sảnh chờ ngươi lấy. Ngươi nếu không phải thấy hắn, chẳng phải để cho hắn thất vọng. Lý Lợi nghe vậy động tác trên tay ngừng lại, hôn Điền Vô Hà gò má của, nhẹ giọng nói, ngươi nói không sai. Lý Huyền làm đến rất nhanh nha, ba ngày trước tôi mới phái người đi mời hắn đến chương dịch, không nghĩ tới hắn sáng sớm hôm nay đã đến. Bất quá, không chút tí vết, bên ngoài có tuyết rồi, quá lạnh, ta nghĩ ngủ tiếp một chút. Hút. Nếu không, ngươi theo ta đồng thời rời giường. Ngươi chính là cái không lớn lên hài tử, rời giường cũng phải tôi bồi tiếp, thiệt là. Được, tôi cùng ngươi rời giường được chưa? Bất quá ta đến sửa lại ngươi hạ xuống, bây giờ còn không phải tuyết rơi thời gian, bên ngoài hẳn là hàng sương rồi. Điền Vô Hà cảm thấy bất đắc dĩ nói rằng. Giữa lúc Điền Vô Hà chuẩn bị đứng dậy thời gian, Lý Lợi kéo nàng lại, cười ha hả nói rằng, được rồi, tôi nói đùa với ngươi đây, ngươi cẩn thận lại ngủ một giấc đi, nam nhân của ngươi đúng là nên rời giường. Bên ngoài lạnh như thế, nào có trong chăn thoải mái, ngươi lại ngủ một hồi, đợi được thái dương sái đến cái mông lại nổi lên giường. Đùng. Nhẹ nhàng vuốt một cái Điền Vô Hà mông mẩy, Lý Lợi cấp tốc rời giường mặc quần áo. Chỉ chốc lát sau, mặc chỉnh tề, hắn hôn một chút Điền Vô Hà cái chán, bước nhanh đi ra khỏi phòng. Quận phủ trong đại sảnh, Lý Huyền ăn mặc dày đặt ra thu áo khoác, uống một hớp quận phủ tôi tớ nấu xong trà nóng, thừa dịp trên tay nhiệt khí bất còn, nhẹ nhàng vò vò cong đến trở nên cứng gò má của, cuối cùng cũng coi như thoải mái một ít. Ha ha ha, Nguyên Trung A, đông hỏng rồi đi. Ngày này nói thay đổi liền thay đổi ngay, hôm qua trời còn chưa có sương lạnh, ngày hôm nay nhưng lạnh như thế. Uống nhiều mấy ngụm trà nóng, ấm áp thân thể, chờ một chút chúng ta lại nói sự tình. Lý Lợi cười ha hả đi tới Lý Huyền bên cạnh, ấn chặt hắn ngọc muốn đứng dậy hành lễ bay, đem nóng hổi trà nóng đưa tới trên tay hắn, cười nói: "Không có chuyện gì, thuộc hạ vốn là Tây Lương nhân, sớm thành thói quen phong sương, đa tạ chúa công mong nhớ. Bây giờ đã là cuối mùa thu, sương lạnh vừa mới sơ hàng, so với năm rồi chậm hơn 10 ngày, nhưng vừa vặn trợ chúa công thu phục Trương Dịch ba của nơi, chúa công thực sự là thiên hữu người a." Ha ha ha. Lý Huyền cười ha hả nói rằng. Lý Lợi cười ha ha, nói rằng: "Mượn ngươi chúc lành, chỉ mong ông trời vĩnh viễn đứng ở tôi Lý Lợi bên này, giúp ta thành sự." Trong khi nói chuyện, Lý Lợi ngồi ở Lý Huyền trên thủ, tiếp tục nói, lần này cho ngươi đến Trương Dịch quận, nói vậy ngươi đã đoán được vì chuyện gì. Bây giờ Trương Dịch quận, Trương Dịch nước phụ thuộc cùng ở kéo dài nước phụ thuộc vừa thu phục, chính vụ hoang phế đã lâu, cần gấp ngươi tới làm theo những việc này vụ. Chờ ba quận chính vụ đi vào quỹ đạo sau khi, ngươi còn phải trở về cô Tăng Thành, bên cạnh ta không thể rời bỏ ngươi nha. Lý Huyền sau khi nghe, mỉm cười nói, nhận được chúa công tín nhiệm, những này chính vụ chính là thuộc hạ chuyện bổn phận, lẽ ra nên như vậy. Không biết chúa công đối với Trương Dịch nước phụ thuộc cùng ở kéo dài nước phụ thuộc thấy thế nào? Ồ, chẳng lẽ Nguyên Trung trong lòng sớm có phương án suy tính, nói thẳng không sao. Lý Lợi hơi kinh ngạc nói rằng. Lý Huyền thu lại đủ cười, nghiêm nghị nói, thuộc hạ sát thực đối với mặt phía bắc hai cái nước phụ thuộc có chút ý kiến. Trương Dịch nước phụ thuộc cùng ở kéo dài nước phụ thuộc vốn là Trương Dịch quân hạt, chỉ vì dị tộc quanh năm đột kích gây rối, vì vậy đơn độc phân ra đi, trở thành dị tộc tỷ ở nước phụ thuộc. Bây giờ chúa công thu phục Trương Dịch ba quận, đem tê ở nơi này tam địa dị tộc dân chúng tất cả rời đi Vũ Huy quận phúc địa một lần nữa thu xếp, như vậy tới nay, Trương Dịch quận mấy năm gần đây sẽ không còn có dị tộc quấy nhiễu, bách tính rốt cục có thể trải qua an ổn tháng ngày. Có dám ở đây, thuộc hạ liền muốn đem hai cái nước phụ thuộc một lần nữa nhét vào Trương Dịch quận trì hạ, cũng ở lưỡng địa xây dựng loại cơ lớn chuồng ngựa, vì ta quân nuôi dưỡng loại ưu chiến mã. Chúa công ý như thế nào? Lý Lợi nghe vậy biểu hiện chấn động, suy nghĩ chốc lát, trầm ngâm nói, nguyên trung lời ấy có thể được. Ở kéo dài nước phụ thuộc đổi thành ba huyện, tạm thời làm tù phạm đất lưu đài, không bố trí chuồng ngựa, nhưng cũng lấy nuôi nốt súc vật, la ngựa cùng ngựa chạy chậm. Trương Dịch nước phụ thuộc đổi thành một huyện, đem Hưu Trư Vương thành đổi tên là Vô Song thành, thiết lập chuồng ngựa, đem lần này quân ta tịch thu được chiến mã toàn bộ nuôi dưỡng ở đây, điều động 2000 bộ tốt cùng 1000 kỵ binh đóng giữ thành này. Nguyên Trung nghĩ như thế nào? Lý Huyền thoáng sau khi tự hỏi, theo tiếng nói rằng, như vậy rất tốt. Ở kéo dài nước phụ thuộc tiếp giáp Diệu Tuyển quận, hiện nay biên cảnh bất an, lúc nào cũng có thể gặp phải chiến sự, tạm thời làm lưu vong kẻ tù tội nơi, rất là thỏa đáng. Trương Dịch nước phụ thuộc thì lại không phải vậy, trực tiếp cùng Trương Dịch quận liên kết, mặt nam lại cùng Hưu Trư chuồng ngựa tương thông, nhưng lấy bù đắp nhau, chọn loại ưu chiến mã lai giống, cực kỳ tiện lợi. Lý Lợi mỉm cười nói, nếu Nguyên Trung cho rằng có thể được, vậy liền dựa vào này chấp hành đi. Ngoài ra, Nguyên Trung cho rằng lưu thủ Trương Dịch tướng lĩnh, ai khá là thích hợp. Lý Huyền nghe vậy hơi ngây người, trầm ngâm nói, tôi trong quân hiện nay năng chinh thiện chiến tướng lĩnh không ít, bảy đại kỵ binh doanh thống lĩnh cùng phó thống lĩnh đều là tướng tài, bước trong trại lính cũng có mấy vị văn võ song toàn tướng lĩnh. Thế nhưng, lưu thủ Trương Dịch quận tướng lĩnh, ngoại trừ năng chinh thiện chiến, văn võ kiêm toàn ở ngoài, còn cần trầm ổn có độ, có nhất định chính vụ năng lực, là trọng yếu hơn là tuyệt đối trung tâm với chúa công. Vì vậy, thuộc hạ trong lòng đúng là có mấy cái nhân tuyển, Ba Tài, Phàn Dũng, Lý Điển, Lý Trinh, Đàng Tiêu, Bàng Đức cùng Thát Lỗ các tướng lãnh đều rất tốt, lựa chọn hàng đầu Ba Tài thống lĩnh. Chúa công ý như thế nào? Lý Lợi khẽ mỉm cười, nói rằng, mấy người này đều là trước mắt tôi trong quân khá là tướng lãnh ưu tú, chỉ là Trương Dịch quận trung quy ở chết một góc, ngày sau chiến lược của chúng ta phương hướng ở Trường An ba phụ nơi cùng Trung Nguyên. Bởi vậy, Trương Dịch thủ tướng ứng cử viên nhất định phải có một mình chống đỡ một phương năng lực, nhưng lại không thể phái quá nhiều tướng lĩnh đến đây phụ trợ hắn, chỉ có thể dựa vào hắn tự thân năng lực cùng dưới trướng tướng sĩ, ổn định Trương Dịch quận cục diện cùng với ứng đối quanh thân dị tộc xâm lấn cùng quấy rầy. Như vậy tới nay, Nguyên Trung cho là người nào thích hợp hơn đảm nhiệm Trương Dịch thủ tướng? Ba mới, Phan Dũng, Đàng Tiêu cùng Bàng Đức bốn người, chọn một trong số đó liền có thể cố thủ Trương Dịch quận không việc gì. Nếu như chúa công tương lai muốn cho Trương Dịch thủ tướng đánh chiếm Diệu Tuyển quận cùng Đôn Hoàng quận, Ba Tài cùng Đàng Tiêu hai người có thể chọn một mà thôi. Lý Huyền dứt khoát đáp. Lý Lợi khá là tán thưởng nói, rất tốt, Nguyên Trung biết người khả năng vi phạm, tôi cũng có nghe thấy, ngày hôm nay vừa thấy, quả nhiên từng trải qua người. Cô ta tướng lĩnh kỳ thật đều rất tốt, nhưng hiện nay có thể một mình chống đỡ một phương tướng lĩnh lại không nhiều. Bọn họ đều là một đám người trẻ tuổi, tuổi tác lớn nhất cũng bất quá 26-27 tuổi, phần lớn đều là chừng 20 tuổi nam nhi nhiệt huyết, võ nghệ không tệ, dũng mãnh thiện chiến. Nhưng bọn họ tâm tính bất ổn, từng trải quan thấp, dũng mãnh có thừa mà trầm ổn không đủ, vẫn cần một phen rèn luyện mới có thể một mình chống đỡ một phương. Kỳ thật Hoàn Phi cũng là phi thường thích hợp. Nguyên Trung nghĩ như thế nào? Tuyệt đối không thể. Chúa công, Hoàn Phi tiêu căng khó thuần, trước mắt chỉ có chúa công có thể quản thúc hắn, ngoài ra, của người nào nói đối với hắn đều không hữu dụng. Nếu để cho hắn đóng giữ Trương Dịch quận, thời gian dài, thuộc hạ lo lắng gặp trở ngại, đồ sinh biến mất. Kính xin chúa công cân nhắc. Lý Huyền gấp giọng nói rằng. Ha ha ha. Lý Lợi cười to nói, Nguyên Trung nói rất có lý. Hoàn Phi người này lần này ở không chút tì vết trong tay ngã xuống ngã nhào, chính là cố gắng mài mài tính tình thời điểm tốt, không thích hợp bên ngoài nhậm chức. Như vậy, nhận lệnh Đằng Tiêu vì là Trương Dịch quận trưởng tướng, Mã Chơi vì là phó tướng, Vũ Uy doanh điều động Trương Dịch đóng giữ. Ngoài ra, lại từ Hưu Trư trong tù binh chọn 2000 kỵ binh nhẹ chờ đợi Đằng Tiêu tuyên truyền, Trương Dịch quận hàng tốt chọn 3000 bộ tốt, phụ trách đóng giữ các huyện. Như vậy tới nay, Đằng Tiêu thủ hạ thì có 7000 kỵ binh nhẹ cùng 3000 bộ tốt, dòng giá 10000 đại quân, hẳn đủ dùng. Nguyên Vũ Uy doanh phó thống lĩnh Ngân Cô điều nhiệm Long Tương doanh phó thống lĩnh, nhận lệnh Điền Vô Hà vì là Vô Song thành chủ. A, chúa công muốn cho phu nhân đảm nhiệm Vô Song thành chủ, nơi này chính là Hưu Trư bộ lạc cố thổ, thuộc hạ lo lắng. Lý Huyền kinh ngạc nói rằng, chỉ có điều có mấy lời, Lý Huyền không tiện nói ra khẩu, để tránh khỏi có sai lầm hạ thần gốc dễ phân. Lý Lợi cười ha hả nói rằng, Nguyên Trung lo xa rồi. Không chút tỉ vết mặc dù tên là Vô Song thành chủ, nhưng nàng nhưng vẫn là Kim Nghê vệ phó thống lĩnh, lưu ở bên cạnh ta. Nguyên Trung có thể nghe rõ chưa vậy? Lý Huyền nghe vậy hoàn toàn yên tâm, mỉm cười nói, thuộc hạ minh bạch rồi. Phu nhân ở Trương Dịch quận bên trong có Vô Song chiến thần nổi danh, đối với Vô Song dân chúng trong thành mà nói, khá là có lợi. Thay mặt đổi đạo, chúa công anh minh. Ha ha ha. Nguyên Trung a, ngươi này định hót người bản lĩnh càng cao minh, khiến người ta nghe thoải mái. Bất quá hai người chúng ta trong lúc đó, không cần như vậy khách sáo, có chuyện nói thẳng là được. Chính sự chính là chỗ này chút, ta đã khiến người ta chuẩn bị xong chưa phòng nhỏ, Nguyên Trung nhanh đi nghỉ ngơi đi, không cần phải gấp gáp xử lý chính vụ. Ta còn phải ở chỗ này ngưng lại mấy ngày, các loại, chờ, các doanh triệt để càn quét giặc cỏ tàn dư sau khi, lại trở về cô Tăng Thành. Lý Lợi cười nói, tạ chúa công lo lắng, thuộc hạ xin cáo từ trước. Lý Huyền đứng dậy hành lễ nói. Nhìn theo Lý Huyền rời đi, Lý Lợi ở trong đại sảnh trầm tư một lúc lâu. Hoa đào trong thôn ra ánh tài, trước mắt Lý Huyền cùng Đặng Thị huynh đệ ở Lý Lợi trong lòng phân lượng càng ngày càng nặng, làm cho hắn không thể không cố gắng suy nghĩ một phen. Vừa nãy Lý Lợi sở dĩ nhiều lần hỏi do Lý Huyền Trương Dịch quận trưởng đem ứng cử viên, vừa là tín nhiệm, cũng là thăm dò, càng là đối với Lý Huyền mới có thể kiểm tra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 161, nội bộ mâu thuẫn ba nữ đòi Lý Lợi sơ bình 2 năm trùng tuần tháng 10, Lý Lợi xuất lĩnh Tây Thu đại quân chiến thắng trở về mà về, trở về Cô Tăng Thành. Quân thủ phủ đại sảnh, buổi tiệc qua đi, các tướng lĩnh ai đi đường ấy. Mới vừa chế đến tiệc, Điền Vô Hà cười tươi rói ngồi ở Lý Lợi bên cạnh. Lúc này chỗ ngồi cuối cùng người tán, nàng sát có hứng thú mà nhìn về phía Lý Lợi, chờ Lý Lợi dẫn nàng về hậu viện nghỉ ngơi. Nhìn cái gì chứ, không chút tí vết. Nếu là mệt, ngươi trước hết về hậu viện nghỉ ngơi, tôi còn có một đống lớn sự tình không xử lý xong, tối nay ngay khi phòng nhỏ nghỉ ngơi. Trong khi nói chuyện, Lý Lợi dày đặc mày kiếm hơi rung động, mí mắt phải dạo dựng, có vẻ tâm thần không yên. Ngày hôm nay cửa thành nên tiếp đại quân chiến thắng trở về trong đám người, dĩ nhiên không thấy Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ thân ảnh của, này rất không bình thường, thật là quỷ dị. Lý Lợi trong lòng có loại mưa gió ngọc đến phong mãn lâu cảm giác, mí mắt nhảy lên, trong lòng chột dạ. Đời trước của hắn, nhưng là không thể soi mói người đàn ông tốt, chỉ kết quá một lần hôn, chưa bao giờ quá gặp ở ngoài, từ một mà. Cuối cùng, bây giờ việc nặng một hồi, nam nhân tam thê tứ thiếp rất bình thường. Ân, rất bình thường. Nhưng điều này cũng giới hạn ở lý luận trên bình thường việc, trên thực tế, Lý Lợi nhưng là đại cô nương lên kiệu đầu một hồi, trong lòng thấp thỏm bất an, không biết đem Điền Vô Hà mang vào hậu viện sẽ có kết quả gì. Trong thiên quân bản mã, hắn lâm liệt không sợ, không cao mày, bây giờ mang cô gái về nhà nhưng khá là phiền muộn, do dự bất quyết. Lý Lợi không sợ nữ nhân của mình đùa giỡn tiểu tính tình, cũng không sợ các nàng mặt lạnh không cao hứng, liền sợ các nàng liên hợp lại miễn cưỡng vui cười, sau lưng âm thầm rơi lệ. Nữ nhân này đối phó nam nhân, không nhất định cần phải vừa khóc hai làm ba thắt cổ, không tiếng động u oán cùng miễn cưỡng vui cười, càng có thể làm cho nam nhân lòng sinh phụ tội cảm, không dám cùng chi đối diện. Điền Vô Hà nghe được Lý Lợi ấp úng lời nói về sau, kinh ngạc hỏi: "Văn Dương, ngươi không trở về hậu viện nghỉ ngơi nha, vậy ta làm sao bây giờ?" "Nếu không như vậy đi, tôi cùng ngươi ở cùng nhau phòng nhỏ." "Hạch, không được, ngươi nhất định phải vào ở hậu viện, bằng không há không khiến người ta chế nhạo." Lý Lợi biểu hiện có chút lúng túng nói rằng. Lý Lợi lúc nói chuyện, nhưng thấy Thái Diệm thị nữ bên người tiểu tính nát tan chạy bộ tiến vào đại sảnh, lát sau hướng về Điền Vô Hà chân thành thi lễ, giòn vừa nói nói: "Vẩn phu nhân, ba vị tiểu thư để nô tỳ đến đây mời ngài về hậu viện nghỉ ngơi, gian phòng đã vì ngài thu thập xong." Điền Vô Hà mới nhìn đến hầu gái hóa trang tiểu tĩnh, chợt cảm thấy sáng mắt lên, người thị nữ này quá đẹp. Nhưng thấy tiểu tĩnh mặc dù ăn mặc tỷ nữ quần áo, nhưng khí chất rất tốt, tư thái vô cùng tốt. Nàng thân cao 7 thước có thừa, lá liễu lông mi quòng, lông mi xinh đẹp tuyệt trần, một đôi thủy ung ung mắt to dường như sẽ nói giống như vậy, cực kỳ cảm động, mũi ngọc tinh xảo, miệng anh đào nhỏ, khuôn mặt giống như bùn bạc, cơ da trắng như ngọc, dáng người mềm mại, lúc đi lại chân thành nát tan bước, làm cho người ta cảm thấy vui tai vui mắt cảm giác. Bưng là một đoan trang tú lệ, cử chỉ hào phóng xinh đẹp giai nhân. Người tên là gì? Đến quận phủ đã bao lâu? Điền Vô Hà đưa tay lôi kéo Tiểu Tĩnh, mỉm cười hỏi. Tiểu Tĩnh nghe vậy hơi kinh ngạc, giòn thanh đáp: "Bẩm phu nhân, nô tỳ gọi Châu Tĩnh, phu nhân hoán thiếp Tiểu Tĩnh là đủ. Nô tỳ là Thái thú đại nhân thu phục Cô Tang Thành thời gian, bị Thái Diễm tiểu thư vừa ý ở lại nội viện, bây giờ đã có 5 tháng rồi." "Hả? Văn Cơ tỷ tỷ ánh mắt thật tốt, dung mạo ngươi thật là đẹp mắt. Tĩnh Nhi, sau đó không muốn tự xưng nô tỳ, tôi nhận thức ngươi làm muội muội có được hay không?" Điền Vô Hà rất yêu thích Châu Tĩnh, vừa thấy hợp ý, dịu dàng cười nói: "Này." Châu Tĩnh có chút không biết làm sao, không hiểu Điền Vô Hà cái này Lý phủ người thứ nhất phu nhân vì sao đối với nàng tốt như vậy, nhất thời ngây ngẩn cả người. Điền Vô Hà chăm chú lôi kéo Châu Tĩnh tay, cười nói: "Tĩnh Nhi, sau đó ngươi chính là tôi Điền Vô Hà muội muội, nếu như Văn Xương bắt nạt ngươi, tỷ tỷ cho ngươi ra mặt. Cứ định như vậy, có được hay không?" Châu Tĩnh sau khi nghe, khẽ ngẩng đầu xấu hổ nhìn thoáng qua chính đang cúi đầu trầm tư Lý Lợi, mặt cười đỏ ửng, giữa hai lông mày tràn đầy sắc mặt vui mừng, sờ môi nặng nề gật đầu. "Phu nhân không chê nô tỳ thân phận thấp kém, Tĩnh Nhi đồng ý cùng phu nhân làm tỷ muội, đa tạ tỷ tỷ." Tuy rằng Châu Tĩnh cảm giác tất cả những thứ này làm đến quá đột nhiên, nhưng nàng vẫn là rất dứt khoát đáp lời, không có che che giấu giấu, cũng không có chối từ, cử chỉ hào phóng đáp ứng. Điền Vô Hà coi trọng như vậy nàng, nếu là nàng hàm hồ suy đoán, cũng có vẻ dối trá làm ra vẻ, còn không bằng thẳng thắn dứt khoát tiếp thu, không đến khiến người ta xem nhẹ nàng, cho thấy nàng thẳng thắn tính cách. "Được, như vậy rất tốt. Muội muội, sau đó chúng ta chính là người một nhà, ngươi không cần cùng tỷ tỷ khách khí, cũng không cần giữ lễ tiết, xuất tính làm là tốt rồi." Điền Vô Hà vui vẻ nói rằng. Lập tức nàng đối với cúi đầu trầm tư Lý Lợi, cười hì hì nói: "Văn Sương, Tĩnh Nhi sau này sẽ là muội muội ta, ngươi không thể bắt nạt nàng. Mau đứng lên, Thái tỷ tỷ gọi chúng ta đây." Trong miệng nói chuyện, Điền Vô Hà nhẹ nhàng khoác ở Lý Lợi cánh tay, đem hắn kéo lên, hướng hậu viện đi đến. Châu Tĩnh nhìn Điền Vô Hà trên tay cử động, ngượng ngùng nghiêng đầu sang chỗ khác, tùy theo bước nhẹ cùng ở hai người bọn họ phía sau. Lý Lợi bị Điền Vô Hà kéo cánh tay, lại nhìn thấy Thái Diễm bên người Tiểu Tĩnh theo sau lưng, biết tối nay dù như thế nào là tránh cũng khỏi, chỉ có thể gắng gượng ra đầu đối mặt Thái Diễm ba nữ, không có lựa chọn nào khác. Hậu viện chính đường bên trong, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ vẻ mặt chán nản ngồi ở bên trong phòng sức sở, giữa hai lông mày ngưng tụ lái đi không được cú ám vẻ. Trên bàn cơm, tràn đầy một bàn món ăn, bên cạnh trên lò lửa còn nóng rượu nóng. Tấm này bàn ăn là dựa theo Lý Lợi dặn dò làm thành, hai bên bàn dài còn có hai hàng ghế gỗ, bình thường Lý Lợi cùng Thái Diễm ba nữ chính là ngồi vây quanh ở bàn ăn hai bên cùng nhau ăn cơm. Ngày hôm nay Lý Lợi xuất lĩnh đại quân chiến thắng trở về mà về, ba nữ đặc biệt vì hắn thu xếp một bàn thức ăn ngon, chờ hắn trở về cùng nhau ăn cơm. Chỉ là lần này không giống với dĩ vãng. vốn là quận phủ hậu viện mặc dù ở nữ quyến, nhưng không có một người nào, không có một cái nào là Lý Lợi gia quyến, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ cũng không ngoại lệ, chí ít các nàng trước mắt vẫn chưa thể xem như là Lý Lợi gia quyến. Thế nhưng, tối nay tòa này lớn như vậy hậu viện liền muốn nên đón chân chính quận trưởng phu nhân, Điền Vô Hạ. 20 ngày trước, khi làm Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba người biết được Lý Lợi bình an trở về Hoàng Sa lĩnh đại doanh thời gian, ba nữ kích động đến ôm cùng nhau mừng đến phát khóc. Nhưng mà, khi các nàng biết được Lý Lợi còn mang theo dị vực nữ tử Điền Vô Hà đồng thời về doanh, đồng thời Lý Lợi còn trước mặt mọi người tuyên bố Điền Vô Hà là thê tử của hắn sau khi, ba người các nàng nhất thời ngốc trệ, chỉ cảm thấy đất trời tối tăm, trong lòng đau khổ cực kỳ. Vì thế, ba người các nàng liên tiếp tốt vài ngày đều sầu não bất ức, ăn không ngon, ngủ không yên, mỗi ngày lúc nửa đêm đều lại đột nhiên thức tỉnh, trong giấc mộng Lý Lợi không muốn các nàng, đưa các nàng đuổi ra quận thủ phủ, từ đây như người dưng nước lã. Mộng tỉnh về sau, ba người các nàng thường thường đêm khuya âm thầm rơi lệ, vì thương ngọc tuyệt, lập tức ba người lẫn nhau an ủi. Mãi đến tận Lý Huyền nói cho muội muội Lý Hân, Điền Vô Hà chỉ là bình thê, cũng không phải là chính thất sau khi, ba người các nàng phương mới dần dần khôi phục như cũ, nhưng như trước dầu dị không vui, thấp thỏm bất an. Chính vì như thế, xế chiều hôm nay, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ không có ra khỏi thành nên tiếp Lý Lợi đại quân, mà Lý Lợi hồi phủ về sau, các nàng cũng không có trước đến xem Lý Lợi cùng Điền Vô Hà. Các nàng sở dĩ làm như thế, chính là hướng về Lý Lợi cho thấy, các nàng hiện tại không danh không phận, không thích hợp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Còn có, các nàng đối với Lý Lợi đột nhiên thu nhận Điền Vô Hà vì là bình thê, đồng thời còn tại ba người các nàng trước đó, bất mãn trong lòng, tránh mà không thấy liền là một loại không tiếng động lên tiếng phê phán, một loại mãnh liệt kháng nghị. Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ cử động lần này cũng không phải là không thể tiếp nhận Điền Vô Hà, cũng không phải đấu kỵ Điền Vô Hà chiếm bình thê danh phận, mà là đối với Lý Lợi biểu thị mãnh liệt bất mãn. Nếu như Lý Lợi đã đem các nàng cưới vào môn, trở thành quận thủ phụ danh xứng với thực gia quyến, các nàng kiên quyết không sẽ làm như thế, càng sẽ không phản đối Lý Lợi cưới vợ bé hoặc là cưới vợ bình thê. Bởi vì cưới vợ bé là chuyện thiên kinh địa nghĩa, vương triều đại hán văn võ bá quan đều là như thế. Các nàng làm Lý Lợi bên trong quyến, làm sao có thể ngăn cản phu quân nên vợ cưới vợ bé? Nhưng nếu các nàng quả thật làm như thế, tất nhiên sẽ bị toàn bộ quan lại giai tầng quan lại quyền quý không cho, bị người lên án. Bây giờ Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ thật là đối với Lý Lợi ưu oán thâm hậu, trong lòng đau khổ, các nàng tùy tùng Lý Lợi thời gian không ngắn, nhưng Lý Lợi từ đầu đến cuối không có dâng cưới các nàng. Cho dù là Lý Lợi muốn các nàng cũng được à, chí ít các nàng cũng coi như có thuộc về, trong lòng nắm chắc, chỉ cần có thể cho Lý gia sinh cái một bạn nữ, sớm muộn đều sẽ có danh phận. Nhưng là hiện nay các nàng cùng Lý Lợi trong lúc đó toán là chuyện gì xảy ra, ở tại quận thủ phủ hậu viện, cùng Lý Lợi sớm chiều ở chung, nhưng vừa không kỳ danh, cũng không kỳ thật, không danh không phận. Trong chớp mắt đông dưng nô ra một cái vừa có tiếng phân, lại có kỳ thật Điền Vô Hà, như vậy tới nay, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ há có thể không tức giận. Thình thịch hành. Cửa vang lên tiếng bước chân, cái thanh âm này đối với Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ mà nói, đó là không thể quen thuộc hơn nữa. Chỉ nghe tiếng bước chân, các nàng liền biết Lý Lợi đã trở lại. Bất quá hôm nay tiếng bước chân của có chút hỗn tạp, trừ Lý Lợi tiếng bước chân của ở ngoài, còn có hai cái tiếng vang nhỏ hơn một chút thanh âm của. Không cần suy nghĩ nhiều, các nàng liền biết hai người khác là ai, tất nhiên là Điền Vô Hà cùng Châu Tĩnh. Ha ha ha, thật phong phú rượu và thức ăn, Diễm, Ngọc Nhi, Hân Nhi, khổ cực các người, nhanh vào chỗ, chúng ta ăn cơm. Chợt vừa đi vào chính đường, Lý Lợi lớn tiếng dọa người, cười ha hả bắt chuyện ba nữ vào chỗ. Âm thanh ôn hòa, vẻ mặt tươi cười, khiến Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ đầy bụng oan ức trong nháy mắt ném ra sau đầu. Tiểu biệt gặp lại tâm tình vui sướng tràn trề ở các nàng trên mặt, chỉ là bị vướng bởi Điền Vô Hà cùng Châu Tịnh ở đây, bằng không các nàng nhất định sẽ nhào tới Lý Lợi trong lồng ngực hỉ cực nhi khấp. Không chút tì vết gặp Diễm tỷ tỷ, Ngọc tỷ tỷ, Hân tỷ chị gái. Trước đó tiểu muội thường thường nghe Văn Dương nói tới ba vị tỷ tỷ, hôm nay đều xem như là nhìn thấy ngươi nhóm rồi. Ba vị tỷ tỷ thật xinh đẹp, chẳng trách Văn Dương thời khắc mong nhớ trong lòng, nói nói mơ thời gian cũng gọi tên của các ngươi. Điền Vô Hà dịu dàng cười nói. Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba người chợt vừa thấy được Điền Vô Hà, trong lòng rung bần bật. Mặc dù ba người các nàng cũng là vạn người chọn một mỹ nữ, nhưng vẫn cứ có một loại cảm giác kinh diễm. Điền Vô Hà thực sự là quá mê người rồi. Cái kia cao gầy dáng người, tám thước có thừa, hầu như cùng Lý Lợi bình thường cao, xinh đẹp uyển chuyển vóc người, độ ngực cao gót, cái mông đầy đặn bền cao, nhẹ nhàng nắm chặt tinh tế vòng eo, để ba nữ nhìn đều mê tít mắt, không ngừng hâm mộ. Hơn nữa Điền Vô Hà nói ra ngữ vô cùng xuôi tai, ở giữa ba nữ lòng mang, dồn khiến ba người các nàng mở cờ trong bụng, mặt cười xấu hổ, trong lòng ngọt xì xì. Vô Hà muội muội mới thật sự là đại mỹ nhân, muội muội ngồi ở chỗ này, sau đó chúng ta chính là chị em tốt, tuyệt đối đừng khách khí. Vừa nãy các ngươi ở đại sảnh yến hội khẳng định chưa ăn được, hiện tại tỷ muội chúng ta rốt cục tụ tập cùng một chỗ, tối nay bởi vì muội muội đón gió tẩy trần. Thái Diễm vừa nói chuyện, một bên thân thiết lôi kéo Điền Vô Hà tay, ở cơm trước bàn ngồi xuống, có vẻ thập phần vui vẻ. Mà Trần Ngọc cùng Lý Hân hai người đồng thời là sát bên Điền Vô Hà ngồi xuống, lập tức bốn cô gái ngồi cùng một chỗ nói chuyện không ngừng, nghiễm nhiên thân như tỷ muội, tiếng cười cười nói không ngừng, dễ nghe êm tai tiếng cười xung doanh toàn bộ hậu viện. Chỉ có điều các nàng tựa hồ cũng không để mắt đến Lý Lợi tồn tại, đưa hắn viết ở một bên, không người hỏi thăm, bị lạnh rơi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 162, bài ngoại An Nội chuồn ngựa chuyển tin vui hậu viện chính đường bên trong. Lý Lợi nhìn Thái Diễm, Điền Vô Hà, Trần Ngọc cùng Lý Hân tứ nữ vừa gặp mà đã như quen, trò chuyện rất đầu cơ, tiếng cười không ngừng, mà chính hắn thì không người phản ứng, thầm than, giữa người và người chênh lệch làm sao lớn như vậy chứ? Toàn bộ cơm tối trong lúc, tứ nữ ai cũng không để ý hắn, để cho hắn ngồi một mình ở một bên uống một bụng một ỉu. Sau khi ăn xong, trên bàn dài bày vừa nấu xong trà nóng, thái diễm các loại, chờ, tứ nữ ngồi ở một loạt, để Lý Lợi ngồi ở đối diện. Lập tức thái diễm phất tay ra hiệu trong phòng hầu gái toàn bộ lui ra, lát sau đóng lại cửa lớn. Nhất thời, trong phòng yên tĩnh, ngoại trừ một nam tứ nữ tiếng hít thở, lại không nửa điểm tiếng vang. Tĩnh, quá yên lặng. Yên tĩnh Lý Lợi trong lòng truyền hình trực tiếp hoảng, mí mắt nhảy không ngừng. Ở vài chén đèn dầu rọi sáng, Thái Diễm, Điền Vô Hà, Trần Ngọc cùng Lý Hân bốn người thẳng vào nhìn Lý Lợi, các nàng thần tình nghiêm túc, ánh mắt bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra một tia tình cảm gợn sóng. Bị bốn song mắt to xinh đẹp không chớp mắt nhìn chằm chằm, Lý Lợi chợt cảm thấy tê cả da đầu, trái tim thẳng thắn thì kêu, miệng đắng lưỡi khô. Yên tĩnh trong đó, Lý Lợi đưa tay muốn cầm lấy chung trà uống nước, nhưng chào hết rồi, nguyên lai bốn cô gái căn bản không chuẩn bị cho hắn chung trà, cũng chính là không cho hắn uống nước. Bị bức ép đành chịu dưới, Lý Lợi thẳng tắp cái cổ, con mắt mắt lé nóc nhà, kiên cường lớn tiếng nói, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói thiệt cho các ngươi biết, đòi tiền không có, đòi mạng một cái, các ngươi thích sao sao thế? Ha ha ha, trong mấy mắt, Thái Diễm, Trần Ngọc, Điền Vô Hà cùng Lý Hân tứ nữ ồn ào cười to, cười nghiêng nghiêng ngửa ngửa, eo đều thật không thẳng. Ha ha ha. Lý Lợi tùy theo cũng cười, cảm giác rất vui vẻ, cũng rất ấm áp. Nhất thời, trong phòng kích động một mảnh tiếng cười lớn. Một lát sau khi, Thái Diễm đầu tiên nín cười, trong nháy mắt trở mặt, mặt lạnh đối với Lý Lợi nói rằng, nói đi, ngươi muốn làm sao làm? Lời này vừa ra khỏi miệng, Điền Vô Hà, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba người nhất thời thu liễm nụ cười, biểu hiện chăm chú nhìn Lý Lợi, chờ đợi câu trả lời của hắn. Thoáng chốc, trong phòng lại là một trận vắng lặng. Cái gì làm sao bây giờ? Diễm, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Lợi một mặt vô tội nói rằng, ngươi, ngươi còn muốn tránh né sao? Chúng ta đang đợi cái gì? Lẽ nào ngươi thật sự không biết sao? Thái Diễm đầy mắt rưng rưng nói. Lý Lợi nhìn thấy Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ trong mắt nước mắt, nhất thời hoảng hồn, các ngươi đừng khóc ca. Không cho phép rơi nước mắt, vừa nãy ta là với các ngươi đùa giỡn đây. Ta nói, hiện tại liền nói. Nghe được Lý Lợi câu nói này về sau, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ trong mắt giọt nước mắt ùng ục xoay chuyển hai vòng, lập tức biến mất không thấy. Tình cảnh này nhìn ra Lý Lợi trợn mắt ngất mồm, để cho hắn tự đáy lòng mà thán phục, nữ nhân cũng thật là giỏi thay đổi. Thế nhưng, hắn lúc này không thể không nhìn thẳng vào Thái Diễm đám người vấn đề, bằng không ba nữ thật sự muốn với hắn cấp nhãn. Được, đây chính là các ngươi bức ta nói, vậy ta liền nói thẳng. Các ngươi bốn người toàn bộ làm vợ, sang năm tháng 3 cũng chính là Tây Vương Mẫu lễ Noel ngày, ở thành Trường An cử hành hôn lễ. Còn ai làm chính thất, các ngươi bốn chị em tự mình thương lượng, có kết quả về sau, nói cho ta biết một tiếng là được. Nói xong câu đó, Lý Lợi trong nháy mắt đứng lên, hướng về gian phòng của mình đi đến. Tôi mệt mỏi, đi nghỉ trước. Các ngươi tiếp tục uống trà, nhớ kỹ, đừng ngủ đến quá muộn, nữ nhân thức đêm dễ dàng biến lão. Nhìn theo Lý Lợi rời đi, Điền Vô Hà các loại, chờ, tứ nữ dồn dập túi đầu không nói, từng người trở nên trầm tư. Khi, làm, trong phòng lần thứ hai yên tĩnh không hề có một tiếng động thời gian, Điền Vô Hà, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba người lại nghe được Thái Diễm tiếng nức nở. Diễm chị gái, ngươi làm sao vậy? Điền Vô Hà nhẹ giọng hỏi. Văn Sương nuốt lời rồi. Hắn sớm nói trước muốn dâng tôi làm tiếp, hiện tại lại muốn lấy ta làm vợ. Thái Diễm mừng đến phát khóc thấp giọng nói. Điền Vô Hà nghe vậy vì đó kinh ngạc, không hiểu nói rằng, đây là chuyện tốt ta. Diễm chị gái, ngươi vì sao rơi lại đây? Lý Hân nhẹ nhàng đụng một cái Điền Vô Hà cánh tay của, đối với Điền Vô Hà hấp hái mắt, lắc đầu ra hiệu nàng không nên hỏi nhiều. Điền Vô Hà nhìn Lý Hân cử động, nhất thời một chút mờ mịt, quay đầu nhìn một chút Trần Ngọc, chỉ thấy nàng cũng là cùng Lý Hân giống như vậy, khe khẽ lắc đầu. Thái Diễm túi đầu lau khô nước mắt, không hề che giấu chút nào nói, Vô Hà muội muội có chỗ không biết, của ta trước gả cho người khác, vì lẽ đó không thể là vợ. Văn Sương trước đây cũng là nói như vậy. A, Diễm chị gái, ngươi gả cho người khác, tại sao lại như vậy? Ngươi giữa hai lông mày ra thịt hoa văn chặt chẽ, đi lại dáng người tĩnh nhược sử tử, rõ ràng vẫn còn thân sử tử, sao gả cho người khác đây? Điền Vô Hà kinh ngạc nói. Hạch. Thái Diễm nghe được Điền Vô Hà lời nói về sau, thất thanh kinh ngạc một tiếng, lát sau tỏ rõ vẻ đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn Trần Ngọc cùng Lý Hân hai người vẻ giật mình. Bắc phong từng trận, trời đông giá rét đến. Sau một đêm, đông tuyết chợt giảm xuống, tuyết trắng mênh mang bao trùm vùng quê núi sông, một mảnh Bắc Quốc phong quang. Sáng sớm tỉnh lại, Lý Lợi tập quán tính rỗi tay lần mò, bên cạnh nhưng giống tuyết, Điền Vô Hà không tại người một bên. Vương tỉnh ở bên trong, Lý Lợi nhẹ nhàng thở dài, khá là cảm khái. Ở Trương Dịch quận thời gian, Lý Lợi mỗi đêm cùng Điền Vô Hà liều chết triền miên, mỗi ngày ôm nàng ngủ nướng, thư thái cực kỳ. Từ khi trở lại cô Tang Thành về sau, bốn cái xinh đẹp giai nhân cả ngày hầu ở bên cạnh hắn, nhưng giấc ngủ của hắn chất lượng lại ở kịch liệt giảm xuống. Trong tứ nữ không một người thị tẩm, liền ngay cả Điền Vô Hà mấy ngày nay đều hết sức tách ra hắn, để tránh khỏi Thái Diễm đám người sinh ra khúc mắc trong lòng. Chính trực thanh xuân nhiệt huyết chi linh mới nếm thử trái cấm, an tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Bây giờ lại đột nhiên gián đoạn, trong lúc nhất thời Lý Lợi cũng thật là rất không thích ứng. Mấy ngày nay hắn thường xuyên gối đơn khó ngủ, bị được dày vò. Bất quá hắn lại không thể biểu hiện ra, bằng không Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba nữ lại nên tìm hắn để gây sự rồi, mà Điền Vô Hà cũng rất khó cùng ba nữ ở chung. Vì sau này cuộc sống hạnh phúc, Lý Lợi chỉ có thể tạm thời cố nén thân thể ngọc mong cùng nhu cầu, đem dồi dào tinh lực dùng ở luyện tập võ nghệ bên trên. Trong hậu hoa viên, một trong đêm thay đổi sắc thái, dày đặc tuyết động phủ kín hoa viên mỗi một góc, bao phủ trong làn áo bạc, trông rất đẹp mắt. Tuyết trắng mênh mang trong diễn võ trường, Lý Lợi một thân áo đạo, thân hình đằng chuyển hoành chuyển, trong lòng bàn tay đại đao bay lượn, Lý gia đao pháp bên trong từng chiêu từng thức ở đại đao xoay chuyển bên trong nối liền diễn dịch mà ra, cuốn lên không trung phiêu phiêu đãng đãng hoa tuyết, lưỡi đao trong vắt, khí thế như hồng. Trong nháy mắt, Lý Lợi quanh thân bắn ra một luồng hạo nhiên chính khí, đao pháp càng ác liệt, khí thế lần nữa bốc lên, uy phong lấm lấm, không người có thể cùng ngang hàng. Bên diễn võ trường, Lý Chí cùng Thiết Đà biểu hiện chăm chú nhìn Lý Lợi luyện võ, trong ánh mắt thỉnh thoảng dần hiện ra ngạc nhiên vẻ. Thống lĩnh, chúa công võ nghệ lại tinh tiến rồi, thuộc hạ đã không phải là chúa công đối thủ rồi. Thiết Đà thán phục nhẹ nói nói. Ừm. Lý Chí khẽ bước cầm đáp một tiếng, nhìn Lý Lợi càng lúc càng nhanh thân hình, kính phục nói, chúa công ngộ tính cực cao, võ nghệ cần luyện không ngừng, nơi đây tinh tiến thần tốc, bây giờ đã bước vào đỉnh cấp chiến tướng cấp trung hàng ngũ, lên cấp nhanh chóng làm cho bọn ta thẹn thùng. Đúng vậy a, có thuộc hạ chúa công tuổi tác này thời điểm, võ nghệ miễn cưỡng bước vào nhất lưu cấp trung trình độ, bây giờ 20 năm trôi qua rồi, bất quá cũng chỉ là đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp thực lực, đời này chỉ sợ là cũng không tiếp tục đến tiến thêm đi. Thiết Đà khá là cảm thán nói, hắn trong giọng nói lộ ra mấy phần cô đơn cùng một tia tiếc nuối, cùng với đối với chúa công Lý Lợi võ nghệ tiến nhanh tự đáy lòng than thở. Lý Chí sau khi nghe, quay đầu nhìn một chút Thiết Đà, thấp giọng nói, chúa công thiên túng chi tư, đến ngày che chở, tự nhiên không giống với người thường. Thiết Đà đại ca cũng không cần tự thi, lấy ngươi đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp thực lực, đủ để rong ruổi xa trường, khiến cho đông đảo tướng lĩnh hít khói, cả đời cũng không đạt tới loại người như ngươi võ nghệ độ cao. Huống hồ ngươi văn võ song toàn, vừa có thể lĩnh binh chinh chiến, lại thông hiểu chính vụ, kim nghe vệ rất nhiều chính vụ dựa cả vào ngươi tới giúp ta xử lý. Thiết đại ca thật là hiếm có tướng tài. Còn có con trai của ngươi Thiết Tiêu, trò giỏi hơn thầy Thắng Lam. Hắn bây giờ chỉ có 17 tuổi, nhưng nắm giữ đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp tột cùng sức chiến đấu, đồng thời ông cụ non, tâm tính trầm ổn, không lâu sau đó tất bị chúa công trọng dụng, tiền đồ không thể đo lường. Phụ tử các ngươi hai người, lão tử anh hùng hảo hán, một môn song kiệt, để cho ta các loại, chờ, tiện sát không nứt nha. Lý Chí cùng Thiết Đà hợp tác hơn một tháng, giữa lẫn nhau rất quen thuộc. Mà Thiết Đà quả thật có thể lực bất phàm, đem Kim Nghê vệ doanh bên trong chuyện vụ xử lý ngay ngắn rõ ràng, là Lý Chí đắc lực nhất phó tướng. Bởi vậy, Lý Chí đối với Thiết Đà phi thường kính trọng, trong âm thầm gọi đại ca hắn. Thiết Đà cùng Thiết Tiêu hai cha con tuy rằng gia nhập Vũ Uy quân thời gian không lâu, cũng rất được Lý Lợi trọng dụng. Thêm nữa hai cha con có sa mạc cứu chủ công lao, bởi vậy mới vào Vũ Uy quân liền thân cư yếu trước. Thiết Đà là Kim Nghê vệ phó thống lĩnh, con trai của hắn Thiết Tiêu là Thiên Phu trưởng, đều là Lý Lợi bên người cẩn thận, thực tại khiến trong quân rất nhiều tướng lĩnh vô cùng ước ao. Bất quá Thiết gia hai cha con cũng quả thật có thể lực xuất chúng, hai cha con đều có đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp võ nghệ, cung mã thành thạo, hiểu biết chữ nghĩa, am hiểu kỵ binh chinh chiến, có thể nói là văn võ song toàn người. Gia nhập Vũ Uy quân sau khi, bọn họ rất nhanh hòa vào trong quân, cùng người khác tướng sĩ hòa mình, quân vụ bắt đầu rất nhanh, vừa học liền biết, khắp mọi mặt năng lực không chút nào kém hơn cái khác các doanh chủ yếu tướng lĩnh, dần dần ở trong quân đứng vững gót chân. Vì thế, Thiết gia phụ tử đối với chúa công Lý Lợi cảm động đến rơi nước mắt, cảm giác sâu sắc Lý Lợi ơn tri ngộ, trung tâm nhất quán. Chính là bởi vì như vậy, gần đoạn thời gian Điền Vô Hà ít đúng tay Kim Nghê vệ quân vụ, mỗi ngày ngốc tại hậu viện, cùng Thái Diễm đám người sớm chiều làm bạn. Mà Lý Lợi ra vào quân phủ, cũng thường thường đem Thiết Đà mang theo bên người, tín nhiệm có ra. Chít chít chi. Giữa lúc Lý Chí cùng Thiết Đà nói chuyện thời khắc, phía sau truyền ra đạp tuyết mà đến tiếng bước chân của. Lập tức, một tên Kim Nghê vệ bước nhanh đi tới Lý Chí trước người, không người nói rằng, bẩm thống lĩnh, Lý Điện thống lĩnh phái tới thám báo cấp báo, có chuyện quan trọng bẩm báo chúa công. Lẽ nào Hưu Trư chuồng ngựa lại xảy ra vấn đề rồi? Lý Chí nghe được thân binh lời nói về sau, khẽ nhíu mày trầm ngâm nói, hô, Lý Chí, Hưu Trư chuồng ngựa đã xảy ra chuyện gì? Trên diễn võ trường Lý Lợi lúc này vừa vận luyện võ xong xuôi, thở ra một hơi, cao giọng hỏi. Lý Chí sau khi nghe, ra hiệu thân binh đem Lý Điện phái tới thám báo gọi đi bảo, ngay mặt hướng về chúa công bẩm báo. Không lâu lắm, Lý Điện dưới trướng thám báo bước nhanh đi tới Lý Lợi trước mặt, trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng kính cẩn nói, bẩm chúa công, Hưu Trư chuồng ngựa phục lao dịch mã siêu chủ động xin hàng, Lý Điện thống lĩnh phái thuộc hạ đến đây mặt bẩm chúa công, xin mời chúa công định đoạt. Ngươi nói cái gì? Mã siêu xin hàng? Lý Lợi nghe vậy giật nảy cả mình, ngạc thần hỏi. Thám báo đội và đáp, bẩm chúa công, Lý Điện thống lĩnh đúng là nói như vậy, dặn dò tiểu nhân đến đây bẩm báo. Ha ha ha. Tuyết lớn này, mặt trời mọc từ hướng tây á, mã siêu rốt cục không nhịn được hướng về bốn thái thú túi đầu khuất phục. Lý Lợi cười ha ha nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 163, hiểu chi lấy chuyện động chi lấy để ý đông tuyết này, Hưu Trư chuồng ngựa. Chính đường bên trong, Lý Lợi ngồi ở chủ vị trên cao, đứng phía sau Lý Chí cùng Thiết Đà nhị tướng. Đường hạ, Lý Điện cùng Điền Vô Hà các loại, chờ, hơn 10 vị tướng lĩnh ở hai bên ngồi xuống, mọi người dồn dập nhìn chăm chú vào đứng ở đại sảnh trung ương Mã Siêu. Lúc này Mã Siêu, trên người mặc hôi màu trắng vải thô ý ỉa, dưới quần áo bãi cùng trên cái mông còn có mấy người, cái đại bộ đinh, đầy người dơ bẩn, tóc dài đen nhánh dính nối liền cùng nhau, rối tung đầy mỡ, nhìn qua vô cùng lôi thôi. Lý Lợi nhìn Đường Hạ Mã Siêu, trong nháy mắt có chút thất thần, thật sự là không cách nào đem người trước mắt cùng hai tháng trước một bộ cẩm y, người mặc màu bạc chiến giáp, bạch mã ngân thương cẩm Mã Siêu liên lạc với đồng thời. Trên lệch quá xa. Để Lý Lợi có loại bừng tỉnh như mộng cảm giác, không khỏi âm thầm cảm thán, người dựa vào quần áo ngựa dựa vào cái yên, Mã Siêu lúc này hóa trang cùng tinh khí thần, có thể nào xứng với cẩm Mã Siêu tên đây. Hiện nay Mã Siêu, biểu hiện thật thở, tinh thần mệt mỏi, hai con mắt mê man, rõ ràng chính là một cái ủ rũ chán chường người. Duy nhất để Lý Lợi khá là vui mừng bâng, Mã Siêu trước đó giữa hai lông mày tiêu căng khó thuần, vênh váo hung hăng biểu hiện, đã triệt để mài đi mất. Trước mắt hắn xem ra tuy rằng rất ủ rũ, rất trắng trường, nhưng đứng ở trong đại sảnh nhưng có thể làm cho người ta một loại trầm ổn cẩn thận cảm giác. Hiển nhiên, trải qua 2 tháng lao dịch tôi luyện, Mã Siêu lúc trước ngông cuồng tự đại, không coi ai ra gì quái đản tính cách quái dị, dĩ nhiên biến mất hầu như không còn, thôi có ông cụ non phong thái, tâm tính xu hướng thành thục, cùng trước đây không thể đồng nhất mà nói. Luân phiên đau khổ, thúc đẩy Mã Siêu dần dần thành thục, nhưng làm được việc lớn. Nhưng mà, lần này Mã Siêu có thật lòng không xin hàng, cam tâm tình nguyện gia nhập Vũ Uy quân, lý lợi trong lòng cũng không xác định, vẫn có nghi ngờ. Mã Siêu như vậy người tâm cao khí ngạo, lẽ nào cứ như vậy khuất phục, cam nguyện bái khi hắn lý lợi dưới trướng hiệu lực. Mạnh khởi, chớ ngu đứng, người đến, dọn chỗ. Thoáng đánh giá Mã Siêu một phen về sau, Lý Lợi tỏ rõ vẻ mỉm cười phất tay ra hiệu cửa thân binh đưa đến bàn nhỏ, để Mã Siêu ngồi xuống. Tạ thái thú cho ngồi. Mã Siêu hướng về Lý Lợi không người vái chào, thấp giọng nói: "Mạnh khởi không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống nói chuyện." Nhìn thấy Mã Siêu thật không ngờ khách khí, lễ nghi chu đáo, Lý Lợi mày kiếm khẽ nhúc đích, mỉm cười nói: "Chờ Mã Siêu sau khi ngồi xuống." Lý Lợi khỏe miệng mỉm cười, tò mò nói rằng: "Nghe Mạn Thành nói, Mạnh khởi có việc muốn đích thân cùng bốn thái thú thương lượng, không biết vì chuyện gì?" "Ạch, lẽ nào Lý điện tướng quân chưa nói rõ ràng sao?" Mã Mỗ nguyện sẵn sàng góp sức Vũ Uy quân, bái vào thái thú dưới trướng. Cứ việc Mã Siêu tiếng nói vẫn cứ rất thấp, biểu hiện cũng không có biến hóa rõ ràng, không có một chút nào phẫn nộ vẻ, nhưng hắn hơi nhếch lên hổ mi, vẫn để cho Lý Lợi nhìn ra hắn giấu ở trong lòng nổi giận tình. Chỉ có điều 2 tháng lao dịch, Mã Siêu cũng không còn làm công công, tối thiểu học xong ẩn nhẫn, hiểu được khống chế tâm tình của chính mình, thì nộ không hiện ra sắc. Chỉ tiếc Mã Siêu ẩn nhẫn công phu còn thiếu chút hỏa hầu, lúc nói chuyện giữa hai lông mày nhẹ nhàng nhảy lên, chung quy không có tránh được Lý Lợi cặp kia thâm thúy ánh mắt sắc bén. Ồ, Mạnh Khởi lại muốn sẵn sàng góp sức vốn thái thú, lời ấy là thật sao? Mã Siêu nghe vậy khẽ nhíu mày, trầm giọng nói rằng: "Tôi Mã Siêu đường đường tám thước nam nhi, há lại là nói không giữ lời hạ người." Mã Mỗ tâm ý đã quyết, nguyện bái thái thú làm chủ. Lý Lợi nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, hai con mắt thâm thúy nhìn chăm chú vào Mã Siêu ánh mắt của, ngữ khí lạnh lùng nói rằng: "Đỡ phong Mã gia đến nay cũng không có thiếu với 30.000 chiến kỵ, phổ thông quận binh bộ tốt cũng có 1-2 vạn nhân mã, thực lực không thể khinh thường, cùng ta Vũ Uy quân không kém bao nhiêu. Một tháng trước, cha ngươi Mã Đẳng tự mình dẫn 30.000 bộ kỵ cùng Hàn Toại kết minh, liên hợp tấn công tôi Vũ Uy quận. Tuy rằng chiến hậu rơi hoảng mà chạy, nhưng Mã gia quân vẫn có hơn 1 vạn bộ kỵ chạy trốn trở lại, thực lực dư âm cũng không phải là thất bại hoàn toàn. Bây giờ ngươi dĩ nhiên chủ động sẵn sàng góp sức cho ta, thực tại làm người khó hiểu. Không biết Mạnh Khởi có thể không vì là Lý Mỗ giải thích nghi hoặc, không gì khác, vì mạng sống mà thôi." Mã Mỗ trả lời như vậy, không biết thái thú còn thỏa mãn. Mã Siêu biểu hiện thẫn thờ mà trầm giọng nói rằng: "Lý Lợi nghe vậy khẽ mỉm cười, trầm ngâm nói: "Mạng sống, tốt vô cùng một lý do, Lý Mỗ người tin tưởng lý do này. Chỉ là Mạnh Khởi lần này xin hàng, không biết là thật hàng, vẫn là trả hàng. Lấy ra thành ý của ngươi, bằng không Lý Mỗ rất khó tín nhiệm ngươi Mã Mạnh Khởi." "Thành ý? Lẽ nào tôi Mã Siêu bái ngươi làm chủ còn chưa đủ thành ý sao? Vậy ngươi muốn như thế nào?" Mã cực kỳ lãnh khốc trên mặt hiện ra một tia trào hồng, hổ mi bung lên, ngựa khí nén giận hỏi ngược lại. Lý Lợi nhìn thấy Mã Siêu biểu hiện khác thường, hơi nết khỏe môi lên lên, trên mặt như trước vẻ mặt tươi cười. Tùy theo hắn tiếng cười nói rằng: "Mạnh Khởi không cần nổi giận. Nửa năm trước, hai người chúng ta chưa từng gặp mặt, tuy là bạn cùng lứa tuổi, nhưng giữa lẫn nhau cũng không gặp nhau, cũng không liên quan. Phong Diệp hẻm núi một trận chiến, Mạnh Khởi vô cớ hưng binh dạ tập, nỗ lực một lần mai phục giết tôi dưới trướng 7.000 binh mã, nhổ cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn. Không ngờ Mạnh Khởi thời vận không đủ, hao binh tổn tướng không nói, tự thân còn thân bị thương nặng, chật vật lẩn trốn. Hắc Long Linh chiến dịch, Mạnh Khởi lần thứ 2 hưng binh thảo phạt, liên hợp Hàn Toại các loại, chờ 7 bộ nhân mã, tính toán 60.000 chi đông, xâm phạm tôi Hắc Long Linh quan hải. Không kịp chuẩn bị chính là phi ngựa trộm đột nhiên xuất hiện, cùng ta Vũ Uy quân liên thủ đánh bại liên quân, truy sát mấy trăm dặm, khiến liên quân đại bại mà chạy, người sống sót lác đác không có mấy. Mà ngươi Mã Mạnh Khởi lần thứ 2 bị tôi trọng thương, chiến hậu ngươi đang ở đây tôi Vũ Uy quận bên trong tàng hình biệt tích, khỏi bệnh sau khi ý đồ vừa tải mà chạy. Chỉ tiếc ngươi vẫn là thời vận không đủ, đụng tới dưới trướng của ta đại tướng Thắt Lỗ thủ quan, vừa tải không được, ngược lại bị để lộ hành tung, sau đó bị Lý Chí bắt giữ, phục lao dịch đến nay. Bắt giữ ngươi sau khi, tôi cũng không ưu đãi ngươi, cũng sẽ không hết sức đục nhã ngươi. Cho ngươi cùng Vũ Uy quận tù phạm như thế, phục lao dịch, chỉ là nghe nói ngươi rất yêu quý chiến mã, liền đưa ngươi phái đến chuồng trăm ngựa. Trước đó ngươi đang ở đây cô tang thành chuồng lao dịch, một tháng trước phụ thân ngươi Mã Đẳng cùng Hàn Toại liên quân xâm lấn, vì vậy đưa ngươi đưa đến này hữu chư chuồng ngựa kế tục trăm ngựa. Môn tự vấn lòng, tôi Lý Lợi tự nhận không phải bụng dạ hẹp hòi người, cũng không phải là không có dung người chi lượng, càng sẽ không ở bại tướng dưới tay trước mặt giễu võ dương oai, giàn bật nhục nhã ngươi. Từ xưa tới nay tướng bên vua, nếu như không hàng, ngoại trừ chém đầu răn chúng ở ngoài, ai mà không bị trở thành dưới bậc chi tù, làm phiền gân cốt, đói bụng thể ra. Mạnh Khởi, ngươi có biết tôi tại sao không giết ngươi sao? Bởi vì ngươi là đại tướng tài năng, cũng là xuất lĩnh kỵ binh chinh chiến dũng mãnh manh tướng, vì lẽ đó tôi không đành lòng giết ngươi. Ngoài ra, ngươi có biết tôi tại sao không đem ngươi đưa đến vùng đồng ruộng làm lụng, lại cứ thiên cho ngươi ở chuồng ngựa phục lao dịch sao? Bởi vì ta biết ngươi yêu quý chiến mã, muốn cho ngươi học được trăm ngựa, biết rõ chiến mã tập tính. Nếu có hướng một ngày, ngươi có thể hồi tâm chuyển ý, ta sẽ cho ngươi chỉ huy kỵ binh chinh chiến. Lý Lợi lời nói này, để trong đại sảnh Vũ Uy tướng quân lĩnh dồn dập trở nên động dung, dựa vào cái này cũng biết chủ công là thật sự rất coi trọng Mã Siêu, để tâm lương khổ a. Nghe Lý Lợi, Mã Siêu khởi đầu còn nền đầu, trong ánh mắt tránh qua mấy phần xem thường mẹ, cho rằng Lý Lợi đang lấy le chiến tích, cho chính hắn trên mặt thiết bảng. Nhưng mà, Theo Lý Lợi Ngữ trọng tâm trường lời nói êm thai nói ra, Mã Siêu tâm thần chấn động, dần dần cúi đầu, viền mắt bất chi bất giác đã ướt nước. Trước đó, Mã Siêu vẫn cho rằng Lý Lợi để cho hắn đi chuồng trăm ngựa thì phải là ở nhục nhã hắn, gian bạc hắn. Nhưng mà, hắn bây giờ trở về vị đã tới. Hắn bị Lý Lợi bắt giữ sau khi, nhưng cũng không có bị Lý Lợi ngôn ngữ sỉ nhục, thậm chí chưa cùng Lý Lợi chạm qua mặt. Hắn Mã Siêu là tướng bên vua, từng nhiều lần nỗ lực chu diệt Lý Lợi, nhưng Lý Lợi nhưng không có giết hắn, mà là đưa hắn cho rằng trọng hình tù phạm như thế đối xử, phục lao dịch. Tuy rằng chuồng ngựa bẩn không thể tả, quần áo cũng là áo thùng nát sam, nhưng cơm canh coi như không tệ, lúc ngủ cũng có giày đặc bị đụng, sẽ không bị đói, đông. Lao dịch trong lúc, không có binh sĩ tùy ý quất hắn, cũng không có ai đối với hắn chê cười. Cẩn thận hồi tưởng hai tháng này tới lao dịch sinh hoạt, Mã Siêu bừng tỉnh phát hiện tất cả quả thực như Lý Lợi nói tới. Không có ai hết sức nhục nhã hắn, mà hắn cũng xác thực học xong làm sao chăm ngựa, hiểu được phân biệt các loại chiến mã, cũng biết rõ tây lương chiến mã, đại biển mã, hán huyết mã cùng ngựa chạy chậm các loại tuấn mã tập tính. Có thể nói là thuộc như lòng bàn tay, biết quá tường tận. Hiện nay Mã Siêu chỉ cần thấy được người khác dưới khố chiến mã, một chút có thể nhìn ra này mã chủng loại, sự chịu đựng lấy cùng cái khác ưu khuyết đặc điểm, hiếm có sai lầm. Lý Lợi nhìn thấy Mã Siêu cúi đầu thật lâu không nói một lời, thở dài, nói rằng: "Mạnh Khởi, ta biết ngươi yêu thích cẩm y ngân giáp, trước đó đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, đi phòng nhỏ thay đổi y phục đi. Bất luận ngươi là thật tâm sẵn sàng góp sức cho ta, vẫn là trá hàng, chỉ cần ngươi còn tại dưới trướng của ta hiệu lực, tôi liền đem ngươi là vũ uy quân tướng lĩnh, đối xử bình đẳng đợi ngươi, chắc chắn sẽ không nhất bên trọng nhất bên khinh, có sai lầm bất công. Đi thôi, thay quần áo khác, trở lại trong nội đường nghị sự." Mã Siêu nghe được Lý Lợi lời nói về sau, trong lòng kích động không thôi, nhưng lại có chút dở khóc dở cười. Hắn quả thật có loại này ham mê, đam mê áo gấm, ngân giáp áo bào trắng, nhưng chuyện này làm sao có thể làm đông nói ra đây, chẳng phải là để các tướng lĩnh xem chuyện cười của chính mình. Nhất thời, Mã Siêu thật không biết mình là hẳn là đi thay quần áo khác đây, vẫn là huyện ngôn cự tuyệt Lý Lợi thật là tốt ý. Nguyên bản hắn vô cùng căm ghét này thân hôi màu trắng rách nát trường sam, nhưng nghe Lý Lợi mới vừa mấy câu nói về sau, hắn đột nhiên cảm thấy mặc quần áo này kỳ thật rất thực dụng. Tuy rằng không dễ nhìn, nhưng rắn chắc chịu mặc, còn hút mồ hôi, ở chuồng ngựa làm việc mặc quần áo này thích hợp nhất, nếu là mặc vào áo gấm, chỉ sợ cũng không cách nào làm sống. Trong gói u minh, Mã Siêu không tên cảm giác Lý Lợi hẳn là sẽ không nói những này không có tác dụng phí lời, này đến lúc nào rồi rồi, còn băn khoăn thay quần áo. Vừa nghĩ đến đây, Mã Siêu nhất thời một kích linh, trên trán bốc lên rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, cả người kinh hãi. Lập tức hắn vội vàng đứng dậy, hai đầu gối quỳ xuống đất, hướng về Lý Lợi cúi đầu quỳ lại nói: "Thuộc hạ Mã Siêu Mã Mạnh Khởi bái kiến chúa công." Mã Siêu sinh thời ổn thỏa thề chết theo chúa công, dẫn ngựa suýt đạp, mặc cho chúa công điều động. Ở Mã Siêu cúi đầu trầm tư thời điểm, Lý Lợi vẫn híp hai mắt lưu ý Mã Siêu cử động. Thẳng đến lúc này Mã Siêu quỳ lạy nhận chủ, Lý Lợi vừa mới mở hai mắt ra, khinh cái thở phào nhẹ nhõm, trầm giọng nói rằng: "Thường, Mạnh Khởi, ngươi cuối cùng cũng coi như suy nghĩ minh bạch. Áo gấm bất quá là vật ngoại thân, há có thể quá độ si mê. Sống còn thời khắc, nếu như ngươi còn lưu luyến vài món đẹp mắt quần áo, vốn thái thú dù cho thương tiếc ngươi chi tưởng mới, nhưng kiên quyết sẽ không dùng ngươi. Cũng may, hai tháng này chuồng ngựa trải qua, cuối cùng cũng coi như đối với ngươi còn có chút tác dụng, tối thiểu cho ngươi từ từ thành thục, chờ bốn không ít. Đứng dậy đi, từ ngày hôm nay lên, ngươi liền ở Kim Nghê vệ bên trong đảm nhiệm thiên phụ trưởng, xếp hạng ở Thiết Tiêu sau khi. Tạ chúa công, thuộc hạ lĩnh mệnh." Mã cực kỳ lớn tiếng đồng ý nói. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 164. Hoàng Sa Bách chiến mặc kim giáp trên tuyết lớn rộn rập, gió lạnh đến xương. Hưu chư chuồng ngựa, đại sảnh sau nội thất. Văn Sương, tuyết lớn đã rơi xuống hai ngày, còn không yên tĩnh, tuyết động phong đường, xem ra chúng ta muốn ở chuồng ngựa ở mấy ngày. Điền Bô Hà ăn mặc mao nhung nhung lông trồn áo khoác, cùng Lý Lợi ngồi bây quanh ở chậu than bên, nhìn ngoài cửa sổ phiêu phiêu đãng đãng hoa tuyết, ôn nhu nói. Lý Lợi cầm cặp gắp than khêu một cái lửa than, cười nói: "Đây không phải rất tốt sao? Lần này ta còn muốn chọn vài thất ngàn dặm lương câu mang về, ở đây ở lại thêm vài ngày cũng không liên quan. Tuyết lớn đầy trời, cho dù trở lại cô Tang Thành cũng không sự có thể làm, ở nơi nào đều là giống nhau. Muốn đi chuồng chọn ngựa tốt, tôi đi chung với ngươi, nhìn ngươi thường thường treo ở bên mép hưu trừ chuồng ngựa đến cùng có bao nhiêu ngựa tốt." Điền Vô Hà biểu hiện ngày nó nói. Lý Lợi mỉm cười nói: "Không đổi, ngày mai lại đi chuồng, đến thời điểm kêu lên Thiết Đà cùng Mã Siêu, làm cho bọn họ cùng đi." Trước mắt Thiết Đà, Thiết Tiêu hai cha con, Kim Cổ ba người anh em, Mã Siêu cùng Thắt Lỗ bọn người vẫn không có đắc lực bật cưới, lần này cùng nhau cho bọn họ mỗi người chọn một thất lương câu, miễn cho người khác nói tôi người chúa công này quá keo kiệt, dũng tướng không bảo mã bi em đút, há không khiến người ta chế nhạo. Ha ha ha. Ha ha ha. Văn Sương, ngươi vừa nãy đối với Mã Siêu nói tới kia phen nói thật sự rất cảm động, nội đường chúng tướng đều rất cảm động. Mã Siêu đáng giá ngươi làm sao vậy? Điền Vô Hà cười hì hì nói. Lý Lợi nghe vậy vẻ mặt hơi run, trầm ngâm nói: "Mã Siêu là trời xanh kỵ binh tướng lĩnh, dũng mãnh địa chiến, đảm lược hơn người. Hắn hiện tại tuổi tác vẫn còn đấu, võ nghệ cũng không đại thành, vẫn cần một phen đánh bóng mới có thể một mình chống đỡ một phương. Ngay sau, một khi hắn chân chính trưởng thành, nhất định là đại tướng tài năng, đủ làm được việc lớn. Bất quá Mã Siêu cũng có rất nhiều khuyết điểm, tính khí táo bạo, tiêu căng tự mãn, ngạo thị thiên hạ anh hùng, hơi có chút không coi ai ra gì tư thế. Ngoài ra, trước hắn quá mức trôi chảy, không có gặp phải quá tổn thất nặng nề, cứ thế hắn võ nghệ tuy mạnh, nhưng tâm trí bất ổn, gặp chuyện nôn nóng, không đủ trầm ổn, dễ dàng hành động theo cảm tình. Vì lẽ đó hắn mới có thể luân phiên thảm bại ở trong tay ta. Bằng tâm mà nói, Mã Siêu võ nghệ cùng ta không kém bao nhiêu, thậm chí tập võ tư chất vẫn còn trên ta. thêm nữa hắn là trên lưng ngựa lớn lên người, cung mã thành thạo, cưỡi ngựa tinh xảo tuyệt luân, chỉ cần hơi thêm mài giũa, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lần này hơn 2 tháng lao dịch trải qua, đủ để khiến hắn đầu óc thanh tỉnh, rút kinh nghiệm xương máu, nhanh chóng trưởng thành. Chỉ cần hắn không phải hàng mà phục phản, chân chính hòa vào tôi trong quân, trong vòng 2-3 năm là hắn có thể trở thành cùng Đằng Tiêu, Đàng Vũ, Điển Vi cùng Thát Lô đám người vậy đỉnh cấp chiến tướng. Hay là hắn võ nghệ cả một đời cũng không cách nào vượt quá Hoàn Phi cùng Lý Trí, nhưng hắn xuất lĩnh kỵ binh chinh chiến năng lực tuyệt đối không hơn Hoàn Phi, thậm chí sẽ đạt được vượt xa Hoàn Phi chiến tích. Như mã siêu lớn như vậy đem mới, có thể gặp không thể cầu, hiếm thấy trên đời. Bây giờ hắn đụng vào trên tay ta, tự nhiên không thể để cho hắn chuồn mất. Ha ha ha. Điền Vô Hà nghe xong nói về sau, mắt phượng doanh động, tự định giá nói rằng, nói như thế, mã siêu năng lực cùng kim cổ ba người anh em so sánh, tương lai rất có thể còn có thể vượt quá bọn họ. Mạnh mẽ như vậy tướng lĩnh, đại thể tính tình cổ quái, tranh cường hào thắng, không tốt điều động, người sau này vẫn còn muốn lưu tâm hơn mới là. Lý Lợi nghe vậy cười ý vị thâm trường, tự tin nói, mã siêu trời sinh tính tiêu ngạo, tiêu căng khó thuần, cùng Hoàn Phi tính cách quái dị rất giống. Lần này hắn sở dĩ đầu quân đến dưới trướng của ta, cũng là có chút bất đắc dĩ. Hắn là tù binh của ta, trước đó lại mấy lần đối địch với ta, ngoại trừ chủ động xin hàng ở ngoài, không còn đường sống. Điểm này cùng Hoàn Phi sẵn sàng góp sức tình cảnh của ta khá là giống nhau. Ngày đó Hoàn Phi cũng là bị tôi xuất quân tầng tầng mấy nốt, mấy ngàn phi ngựa trộm cũng bị tôi nghĩ cách chuyển đi, hắn một cây làm chẳng lên non, bị tôi đánh cho tinh mệt mỏi lực kiệt, đại đao gác ở trên cổ, hắn vừa mới sẵn sàng góp sức cho ta. Bây giờ hắn còn không phải bị tôi vấn dạy đích phục phục thiết tiếp, theo lệnh mà làm. Tôi Lý Lợi có thể thuần phục Hoàn Phi này con mãnh hổ, còn sợ điều động không được mã siêu này thất kiêu căng khó thuần mã nhi. Ha ha ha. Điền Vô Hà nhìn Lý Lợi tự tin ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười, mắt phượng ẩn tình, trên gương mặt không tên hiện ra hường hà, chăm chú mà nhìn về phía Lý Lợi, trong ánh mắt nộn nhạo nồng đậm yêu thương. Thoải mái cười to Lý Lợi, nhìn thấy Điền Vô Hà mặt mày ẩn tình ánh mắt của về sau, đưa tay đưa nàng ôm ở trên đùi, ôn nhu hôn vành thai của nàng, nhẹ giọng hỏi, không chút tí vết, ngươi có biết tôi tại sao đưa ngươi mang ra quận thủ phủ, cùng ta cùng đi chuồn ngựa sao? Điền Vô Hà nghe vậy mặt cười đỏ ửng ngọc nhỏ, e thẹn vô hạn, phong tình bạn ngàn hơi lim dim mắt, rụt rè lắc đầu. Lý Lợi không có hảo ý cười xấu xa nói, ngươi thật sự không biết. Bốn người các ngươi chị em tốt mỗi ngày chán ngán cùng nhau, đem ta ném ở một bên, liều mạng. Biết không, không chút tí vết, tôi mỗi lúc trời tối đều cho để cửa, nghĩ đến ngươi sẽ lặng lẽ lùi vào tôi trong phòng, không nghĩ tới ngươi vẫn nhẫn nhịn không đến, làm hại tôi uổng công vui vẻ một hồi. Hiện tại ngươi phải bồi thường tôi, cố gắng bồi thường, tôi đã phân phó, từ xế chiều hôm nay mai cho đến sáng sớm ngày mai, sẽ không có người tới quấy rầy chúng ta. Ha ha ha. A, ngươi lại muốn mấy chuyện xấu. Mấy ngày trước nhân gia thân thể không khỏe, vì lẽ đó không thể cùng ngươi. Văn Sương. Không được, ban này, để người ta biết rồi, tôi còn thế nào gặp người. Văn Sương, tay của ngươi chớ lộn xộn, nha. Chào buổi tối không được, nha. Buổi tối ngươi muốn thế nào đều theo ngươi. Điền Vô Hà ngồi ở Lý Lợi trong lồng ngực, bị Lý Lợi xoa xoa thở gấp hồng hộc, nàng muốn khéo léo từ chối, lời nói nhưng bỏ dở nửa chừng, thất thanh rên rỉ, khiến Lý Lợi ngọc hỏa bốc lên, đưa nàng ôm vào trên giường lớn, động tác thành thạo mở ra đai lưng của nàng, lập tức hổ khu đè lên. Hóa ra là như vậy, ta đã nói rồi, làm sao ngươi liền có thể nhẫn nhịn mấy ngày không gặp động tĩnh? Ta dạy cho ngươi làm nội y, có phải là ăn mặc rất thoải mái? Hạch, buổi tối có thể, thì phải là nói ngươi bây giờ đã sạch sẽ. Vậy thì thật là tốt, tuyết rơi ngày, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chúng ta còn không thừa dịp cơ hội khó có này làm chút chính sự, còn chờ cái gì? Giây lát, trong phòng vang lên Điền Vô Hà ân nha tiếng rên rỉ, âm thanh càng ngày càng nhanh, càng lúc càng lớn, mà kịch liệt tiếng va chạm xen lẫn róc rách thủy tiên thanh âm hòa lẫn, đồng thời vang lên, ở giữa còn có Lý Lợi ồ ồ tiếng hít thở cùng trong cổ họng tiếng gầm nhẹ. Ngoài cửa sổ hoa tuyết bay tán loạn, bắc phong gào thét trợ trận, từng đóa trắng đoán hoa tuyết phiêu bay lả tả, che kín toàn bộ bầu trời, bao trùm vùng quê đại địa. Trong phòng, sóng nhiệt lăn lộn, tình hình trận chiến kịch liệt, tiếng gầm nhẹ cũng không nói rõ được cũng không tả rõ được rên rỉ đàn sen mà lên, nhiều lương cùng rước. Ngày mai, tuyết lớn nghỉ lấy. Hưu trừ hoang nguyên bốn phía, bạch tuyết mênh mông, núi sông vùng quê bao phủ trong làn áo bạc. Sơn vũ ngân xà, nguyên chỉ sắc chúng, thủy tuyết trắng xóa, băng loẹ loẹ, phong quang rực rỡ, khiến cho người mơ tưởng mong ước. Chuồng ngựa mặt đông chuồng bên trong. Vị trí góc đông bắc trên một cái đơn độc chuồng bên trong, không gian khá lớn, đầy đủ chứa đựng hơn 1000 con tuấn mã nghỉ lại, trưởng kỳ có hơn 30 người chăm ngựa người phụ trách chăn nuôi thanh lý cái này chuồng. Nhưng mà, nơi này chỉ có hơn 200 con tuấn mã tê ở nơi này, chuồng bên trong rất khô tịnh, mỗi ngày đổi một lần cỏ khô, không có một tia món ngon tuyệt vời. Chuồng bên ngoài, quanh năm đóng giữ một cái bách nhân đội, ngày đêm thay phiên dò xét, không dám chút nào lười biếng. Bởi vậy có thể thấy được, này hơn 200 con tuấn mã là hưu trừ chuồng ngựa mấy vạn chiến mã bên trong địa vị cực kỳ tồn tại đặc thù. Trên thực tế, cũng đúng là như thế. Này hơn 200 con tuấn mã đều là vạn người chọn 1000 dặm lương câu, trong đó còn có 31 thất ngựa hoàng vương, hung hãn dị thường, rất khó chăn nuôi. Bởi vậy, phụ trách chăn nuôi cái này chuồng chăm ngựa mọi người là kinh nghiệm lao đạo chăm ngựa cao thủ, vừa sẽ chăm ngựa, cũng có thể thuần phục ngựa, trong đó hơn một nửa người là nuôi nửa đời chiến mã hưu trừ người. Hưu trừ chuồng ngựa trải qua vài thứ tăng thêm chiến mã, bây giờ đã có gần hơn 4 vạn con tuấn mã và mấy ngàn mã câu, số lượng to lớn. Nay còn không bao gồm nửa tháng trước rời đi Vô Song thành mới xây chuồng ngựa 5000 con tuấn mã ở bên trong, bằng không hưu trừ chuồng ngựa chiến mã số lượng đem vượt quá 50000 tớt. Vì vậy, hưu trừ chuồng ngựa diện tích cực kỳ khổng lồ, diện tích mấy trăm mẫu, to to nhỏ nhỏ mấy chục chuồng, kiến trúc quy mô không thua gì một cái huyện thành. Ngoài ra, chuồng ngựa phòng ngự binh lực cũng không thiếu. Hưu Chư Thành quanh năm chú đóng 3000 bộ tốt, chức trách chính là thủ vệ chuồng ngựa, mà chuồng ngựa tự thân cũng có hơn 2000 binh sĩ, trước mắt này hơn 5000 binh mã toàn bộ thuộc về Lý Điển thống nhất điều hành chỉ huy. Chuồng bên trong, Lý Điển đi ở phía trước dẫn đường, ở phía sau hắn, Lý Lợi, Điền Vô Hà, Lý Chí, Thiết Đà cùng Mã Siêu đám người lần lượt đi vào chuồng. Chúa công, nơi này mỗi một con ngựa đều là vạn kim khó cầu a. Thuộc hạ mỗi ngày đều muốn đến xem những này bảo mã bi em nút lương cầu, nếu như ngày nào đó làm trễ lại không có tới, luôn cảm giác trong lòng không vững vàng, như là làm mất đi bảo bối dường như, ăn ngủ không yên. Ha ha ha. Đứng ở hàng rào ở ngoài, Lý Điển nhìn chuồng bên trong từng con thân dài quá trượng, lưng cao 8 thước trở lên bảo mã bi em nút, tiếng cười nói rằng. Lý Lợi tỏ rõ vẻ sắc mặt vui mừng mà nhìn về phía chuồng bên trong bảo mã bi em nút lương cầu, cười nói, Mạn Thành, chẳng lẽ ngươi nghĩ đổi một thất vật cưới? Ta nhưng là đem ta lúc trước vật cưới ngựa lông vàng đốm trắng cũng làm cho ngươi, ngươi nếu như nhìn chúng cái kia thất lương cầu, chỉ cần ngươi có thể thuần phục nó, vậy thì về ngươi. Ha ha ha. Thuộc hạ tuyệt không ý này. Chúa công chẳng lẽ muốn đem ngựa lông vàng đốm trắng lại phải đi về, cái kia thuộc hạ liền muốn kháng mệnh một hồi, ngựa lông vàng đốm trắng rất tốt, thuộc hạ không nỡ bỏ nó. Ha ha ha. Lý Điển cười lớn nói. Lý Lợi nghe vậy khá là cảm thán nói, nếu Mạn Thành như thế yêu quý ngựa lông vàng đốm trắng, tôi cũng yên lòng. Ngựa lông vàng đốm trắng bạn tôi chinh chiến hơn nửa năm, từ giữa Mâu huyện một đường giết tiến vào Vũ Uy quận, mấy lần cứu ta ở trong cơn nguy khốn, nói thật, ta còn thực sự có chút không nỡ bỏ nó. Nhưng lại như thế bảo mã bi em đút, như không thể rong ruổi chiến trường, chẳng lẽ không phải người tài giỏi không được trọng dụng, mai một thiên tư của nó. Vì lẽ đó, từ khi ta có Kim Nghê thú vương vật cưỡi về sau, liền đem nó giao cho ngươi, hy vọng ngươi đối xử tử tế nó, bảo vệ nó, bởi vì ngựa lông vàng đốm trắng tuyệt không so với thế gian bất kỳ một tấc ngựa lương câu thua kém. Chúa công cứ việc yên tâm, nếu như ngựa lông vàng đốm trắng ở tôi Lý Điển trong tay rơi mất một hai phiêu, thuộc hạ cam nguyện tỉnh tội lãnh phạt. Lý Điển trịnh trọng kỳ sự nói rằng, Mạn Thành nói quá lời, ngươi có phần này tâm là được. Lý Lợi nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Điển bay, ôn tồn nói rằng, lập tức Lý Lợi xoay người đối với Thiết Đà cùng Mã Siêu hai người nói, các ngươi tự mình đi vào chọn chính mình trung ý bất cưỡi, nhưng là không thể chọn chăn nuôi nhân viên từ lâu chọn lựa lai giống lương câu. Không chút tí vết, ngươi giúp Kim Cổ ba người anh em cắt chọn một thất ngựa tốt, Thiết Đà, ngươi tiện thể giúp con trai của ngươi Thiết Tiêu cũng chọn một thất ngựa. Thiết Đà nghe vậy mừng tít mắt khuất thân đáp, đa tại chúa công ban ân, thuộc hạ đại quyền tử bái tại chúa công. Được rồi, không cần đa lễ, các ngươi đi chọn vật cưỡi đi. Nhìn theo Điền Vô Hà, Thiết Đà cùng Mã Siêu ba người theo trăm ngựa người tiến vào chuồng, Lý Lợi trong lòng đối với chuồng ngựa gần nửa năm đồng bột phát triển rất hài lòng, mặt tươi cười, mặt mày hớn hở. Giây lát, Lý Điển mang theo một tên cô tang thành quận phủ thân binh, bước nhanh đi tới Lý Lợi bên người, tỏ rõ vẻ hỉ khí nói, bẩm chúa công, thiên tử phái sứ giả đến rồi, ngài lại muốn thăng quan tiến tức rồi. Lý Lợi nhất thời ngây người, trầm ngâm nói, thăng quan tiến tức không có khả năng lắm, nhiều nhất động viên tôi hạ xuống, cho cái hư đầu tên hàm mà thôi. Nguyên bản ta còn muốn ở chuồng ngựa ở lâu thêm hai ngày, hiện tại nhưng lại không thể không mau chóng trở về cô tang thành rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 165, Hoàng Sa Bách Chiến mặc kim giáp dưới giây lát, Lý Điển mang theo một tên cô tang thành quận phụ thân binh, bước nhanh đi tới Lý Lợi bên người, tỏ rõ vẻ hỉ khí nói, bẩm chúa công, thiên tử phái sứ giả đến rồi, ngài lại muốn thăng quan tiến tức rồi. Lý Lợi nhất thời ngây người, trầm ngâm nói, thăng quan tiến tức không có khả năng lắm, nhiều nhất động viên tôi hạ xuống, cho cái hư đầu tên hàm mà thôi. Nguyên bản ta còn muốn ở chuồng ngựa ở lâu thêm hai ngày, hiện tại nhưng lại không thể không mau chóng trở về cô tang thành rồi. Tùy theo Lý Lợi kết thân binh hỏi, thiên tử sứ giả là người phương nào, nhưng từng để lộ ý chỉ. Thân binh cung kính nói đáp, bẩm chúa công, thiên sứ là thị lang của hủ. Bất quá hắn nói lần này ngoại trừ mang đến thánh thượng ý chỉ ở ngoài, tiện đường hồi hương tế tổ, còn dặn tiểu nhân tiện thể nhắn, nếu như chúa công công sự bận rộn, không cần nóng lòng trở về. Đúng rồi, hắn xưng hô chúa công vì là quan nội hầu, còn nói chúa công tuổi nhỏ tài cao, phong hầu bái tướng. Lý Lợi hơi suy nghĩ về sau, cười nói, phong hầu bái tướng, quan nội hầu. Cổ Văn Hòa đến đây Vũ Uy quận truyền chỉ, còn đánh hồi hương tế tổ tên tuổi. Xem ra nửa năm qua này thành trường an minh tranh ám đấu vô cùng kịch liệt, Cổ Văn Hòa đây là hồi hương tị nạn a. Bất quá lần này đồng tướng quốc lại hào phóng một hồi, dĩ nhiên cam lòng sắc phong tôi một cái tướng quân danh hiệu, trả lại cho không có một người thực cấp quan nội hầu. Ha ha ha. Lý Điển sau khi nghe không người cười nói, chúc mừng chúa công binh dự trở thành tướng quân vị trí. Lý Lợi đưa tay nâng dậy Lý Điển, mỉm cười nói, Mạn Thành không cần đa lễ. Trên thực tế, một cái tướng quân tên hàm kém xa bảo hộ khương giáo úy lợi ích thực tế, chỉ bất quá dưới mắt bảo hộ khương giáo úy chức vụ đã chỉ còn trên danh nghĩa, trái lại chẳng bằng tạm hào tướng quân càng hữu dụng. Chúa công nói rất có lý. Tướng quân tên hàm đối với chúa công mà nói, thật là vừa vặn dùng được. Chúa công lên cấp tướng quân sau khi, trưởng sát phạt, có lĩnh binh chinh phạt Tây Lương các quận quyền lực. Đồng thời, thân phận và địa vị cao hơn đồng tướng quốc dưới trướng Đông đảo tướng lĩnh một đầu, chờ chúa công trở về thành Trường An thành hôn thời gian, là có thể danh chánh ngôn thuận xuất lĩnh đại quân trở lại, không sẽ gặp người lên án. Lý Điển tự định giá nói rằng. Lý Lợi nghe vậy gật đầu cười nói, Mạn Thành nói không sai. Một quận thái thú hồi kinh, tự nhiên không thể mang theo đại đội nhân mã đi vào, nhưng nắm giữ sát phạt tướng quân hồi kinh, nhưng có thể quang minh tránh đại lĩnh binh đi tới. Như vậy tới nay, chúng ta Vũ Uy quân còn thật sự an bài thật kỹ hạ xuống, sang năm là một mây gió biến ảo một năm, thời buổi rối loạn a. Sớm một chút làm chuẩn bị, lo trước khỏi họa, miễn cho lâm thời nước tới chân mới nhảy, non đầu không để ý, tự loạn trận cước. Tự mình cảm thán sau khi, Lý Lợi đối với Lý Điển phân phó nói, Mạn Thành, hưu chư chuẩn ngựa ta sẽ giao cho ngươi. Đây là chúng ta Vũ Uy quân ngày sau phát triển lớn mạnh mạch máu, không thể sai sót, ngươi phải cho ta bảo vệ tốt hưu chư thành cùng chuẩn ngựa. Ngày mai trời vừa sáng, ta sẽ đi, thiên tử sứ giả Giá Lâm Cô Tăng thành, chúng ta bây giờ còn không thể thất lễ, vẫn là mau chóng chạy trở về cho thỏa đáng, để tránh khỏi lạc nhân khẩu thần. Xin mời chúa công yên tâm, chỉ cần tôi Lý Điển bất tử, hưu chư thành cùng chuồng ngựa tất nhiên sẽ không có sai sót. Lý Điển trịnh trọng nói. Lý Lợi lắc đầu nói rằng, Mạn Thành nói quá lời. Chuồng ngựa làm mất đi không quan trọng lắm, hưu chư thành lõm vào rồi, cũng không liên quan, nhưng ngươi Lý Mạn Thành nhất định phải cho ta cố gắng sống sót. Chiến mã dễ kiếm, một tướng năng cầu. Một khi chuồng ngựa gặp nạn, lập tức phái khoái mã bẩm báo cho ta, chúng ta Vũ Uy quân hôm nay là bình cường mã tráng, đủ để ứng đối bất kỳ địch tới đánh. Dạ, thuộc hạ lĩnh mệnh. Lý Điển cảm động lớn tiếng đáp. Cứ việc Lý Điển cũng biết hưu chư chuồng ngựa so với hắn một cái Lý Mạn Thành trọng yếu nhiều lắm, nhưng chúa công Lý Lợi có thể nói ra lần này ôn ấm lòng người, hắn vẫn cứ phi thường cảm động, trong lòng đối với Lý Lợi cảm động đến rơi nước mắt. Hai ngày sau, Cô Tăng Thành quận thủ phủ. Trong đại sảnh, Lý Lợi tắm rửa thay y phục, lễ nghi chu toàn từ cổ hủ trong tay tiếp nhận thánh chỉ. Lập tức hắn phất tay ra hiệu thiết đà mang theo mấy cái đi theo chuyển chỉ tiểu hoàng môn đi phòng nhỏ tiến hành cái khác chiêu đãi, mà hắn thì tại đại sảnh thiết tiến chiêu đãi cổ hủ. Nửa năm không gặp, cổ hủ một điểm không thay đổi, như trước lòng thoải mái thân thể béo mập, khuôn mặt tươi cười đón khách, một bộ giúp mọi người làm điều tốt người hiền lành rằng rớp. Dựa vào thưởng thức trà khe hở, cổ hủ cười híp mắt đôi mắt nhỏ cấp tốc từ trong đại sảnh đông đảo vũ uy tướng quân lĩnh trên người đảo qua. Trong nháy mắt, cổ hủ trong lòng thầm giật mình, đáy mắt xẹt qua một vệ thán phục vẻ, nhìn về phía Lý Lợi ánh mắt của càng ôn hòa thân thiện. Cổ hủ ở Đồng Trác dưới trướng nhậm chức nhiều năm, quanh năm cùng trong quân tướng lĩnh làm bạn, duyệt vô số người, trong đó không thiếu Lữ Bố như vậy bình thế dũng tướng. Chỉ dựa vào cái nhìn này, là hắn có thể nhìn ra trong nội đường hơn 10 vị vũ uy tướng quân lĩnh tất cả đều là hổ bí chi tướng. Những người này lĩnh binh chinh chiến năng lực, hắn tạm thời không biết được, nhưng ở ngoài lộ ra ngoài khí thế lại hết sức dọa người, thậm chí có 3 vị tướng lĩnh khí thế của cùng Đồng Trác nghĩa tử Lữ Bố không phân cao thấp, uy thế lâm liệt, khí thế bất phàm, chính là đương đại tuyệt đỉnh chiến tướng. Này tên của 3 người, cổ hủ 2 ngày nay đã thăm dò, bọn họ là Nguyên Phi ngựa trộm đại thủ lĩnh Hoàng Phi, Long Tương doanh thống lĩnh Đẳng Vũ cùng Tần Xây dựng vô song thiết kỵ thống lĩnh Điền Vi. Ngoài ra, nội đường cái khác hơn 10 vị vũ uy quân thống lĩnh cùng phó thống lĩnh khí thế của cũng rất mạnh, cùng này 3 người chênh lệch không lớn, hẳn là đều có vạn phu không làm chi dũng. Bất quá Lý Lợi đứng phía sau lập thân binh thống lĩnh Lý Chí, thật ra khiến cổ hủ có chút nhìn không đấu. Lý Chí một thân hình thể hơi gầy, thân cao quá trượng, trên mặt vẻ mặt dại ra chất phác, nghiêm túc thận trọng, ánh mắt vẫn đủ, tựa hồ đầu óc có chút không quá linh hoạt. Thế nhưng, người này nhìn như phổ phổ thông thông một cái người cao, trong mơ hồ nhưng cho cổ hủ một loại bình thường mà nguy hiểm quỷ dị cảm giác, cao thâm khó dò. Ngay khi hắn dùng khỏe mắt dư quang đánh giá Lý Chí thời gian, hắn rõ ràng cảm thấy Lý Chí tuy rằng thân hình không nhúc nhích, ánh mắt bất biến, cũng đã nhìn chằm chằm hắn. Thoáng chốc, cổ hủ không khỏi cơ thể hơi chiến run một cái, vừng tỉnh ở bên trong, hắn có loại bị manh thú khóa chặt con mồi cảm giác, trong lòng hoảng hốt. Nhanh chóng đánh giá Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh, cổ hủ mặt giống như ôn hòa, kỳ thực trong lòng như sóng to gió lớn khiếp sợ không thôi. Lúc này mới thời gian bao lâu à? Vẹn vẹn nửa năm mà thôi, Lý Lợi dưới trướng càng có như thế nhiều đích hổ lang chi tướng. Dứt bỏ những tướng lãnh này không nói, cổ hủ từ nhi tử cổ mục trong miệng biết được, bây giờ Vũ Uy quân đã có 7 doanh kỵ binh, mỗi doanh 5000 nhân mã, tinh nhuệ bộ tốt gần 2000 người, phân biệt đóng giữ Vũ Uy cùng Trương Dịch hai quận nơi. Thời gian nửa năm đâu, Lý Lợi dưới trướng lại nắm giữ 35,000 kỵ binh nhẹ cùng 20000 bộ tốt, gần 60000 đại quân. Cái này cũng chưa tính các doanh thống lĩnh cùng phó thống lĩnh bên người thân binh đội cùng thám báo binh, bằng không, tổng binh lực cũng đã vượt quá 60000 số lượng. Ngoại trừ này 60000 binh mã ở ngoài, cổ hủ còn từ cổ mục nghe được một cái tin. Cô Tăng Thành bên trong trước mắt còn có một hơn bạn hưu chư tù binh chính đang phục lao dịch, trắng trận xây dựng nhà dân, lót đường, hay là không lâu sau đó, Lý Lợi sẽ đem những này tình tráng hưu chư kỵ binh tù binh cũng sắp xếp trong quân, đến lúc đó Vũ Uy tướng quân càng mạnh mẽ. Cổ hủ kiến thức rộng rãi, trí sâu như biển, đồng thời quanh năm ở tại Tây Lương quân ở bên trong, lũ kinh đại chiến. Mấy vạn đại quân, thậm chí mười mấy vạn đại quân, đối với hắn mà nói, đều là tư không kiến quán sự tình, nguyên lẽ ra không nên khiếp sợ như vậy. Nhưng Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân không giống với cái khác quân đội. Theo cổ hủ biết, Lý Lợi dẫn dắt mấy ngàn bộ kỵ viên phó Vũ Uy quận tiền nhiệm bắt đầu, liền vô cùng công thuận, còn chưa đến Vũ Uy quận cảnh nội liền cùng 20000 phi ngựa trộm đại chiến với Phong Diệp hẻm núi, nếu không có Lý Lợi sớm có đề phòng, suýt nữa toàn quân bị diệt. Dù vậy, Lý Lợi lãnh đạo binh mã cũng tổn hại không ít, con đường phía trước gian nan. Tiến vào Vũ Uy quận sau khi, Lý Lợi hầu như xuất lĩnh Vũ Uy quân mỗi ngày đánh trận, thu phục Cô Tăng Thành, từ nam mặt đánh tới mặt phía bắc, lại từ mặt đông đánh tới phía tây, nam chinh bắc chiến, đông phạt tây đòi. Đại trong nửa năm, sẽ không có yên tĩnh quá, không ngừng không nghỉ, thân không tá giáp, chinh chiến không nớt. Ở thành Trường An cả triều công khanh đại thần cùng cổ hủ các loại, chờ, trong mắt người, Lý Lợi như vậy cực kỳ hiếu chiến, mặc dù là mỗi trận đại chiến hắn cuối cùng đều có thể thủ thắng, đó cũng là thắng hiểm, thắng thảm, giết địch 1000 tự tổn 800, cái được không đủ bù đắp cái mất. Cuối cùng hắn chỉ sợ là liền lập nghiệp binh mã Long Tương doanh đều đánh hết, chỉ còn dư lại một cái năng chinh thiện chiến mãnh tướng danh hiệu, trên thực tế nhưng là miệng cọp gan thỏ, có tiếng không có miếng mà thôi. Loại ý nghĩ này, không chỉ có là cổ hủ cùng cả triều công khanh đại thần trong lòng nghĩ như vậy, liền ngay cả Đồng Trác cùng Lý Giác, Quách Tỷ mấy người cũng có này đọc. Chỉ có điều tất cả mọi người không nói ra, trong lòng biết là đủ. Chính là bởi vì Đồng Trác cũng có này đọc, vì lẽ đó hắn mới có thể chút nào không keo kiệt sắc phong Lý Lợi vì là kỵ binh dũng mãnh tướng quân, quan nội hầu, ban thưởng hoàng kim 300 lượng, tơ lụa 500 tớt, mỹ nữ 10 người. Không sai, đây chính là cổ hủ lần này chuyển chỉ nội dung chủ yếu, phong hầu bái tướng, hoàng kim mỹ nữ, chính là không cho người nào. Huynh trưởng đường xa mà đến, lữ đồ lọ tổng, ngu đệ lại bị tục sự ràng buộc, không thể ra khỏi thành đó lấy, kính xin huynh trưởng thứ lỗi, ngu đệ kính huynh trưởng một chiếc, quyền đương tạ tội, huynh trưởng xin mời. Trong đại sảnh, Lý Lợi cùng cổ hủ ngồi đối diện nhau, nội đường bảy đại kỵ binh doanh ngoại trừ đóng giữ Trương Dịch quận vũ uy doanh chưa tới ở ngoài, cái khác thống lĩnh, phó thống lĩnh tề tụ một chỗ. Uống thôi nước trà sau khi, mang lên buổi tiệc, Lý Lợi cười ha hả nâng tràn hướng cổ hủ chúc rượu. Cổ hủ sau khi nghe, liền vội vàng đứng lên nói rằng, tướng quân nói quá rồi. Nửa năm qua, tướng quân lĩnh binh đánh đông dẹp tây, giữ được Lương Châu vùng phía tây các quận chu toàn, bình định Hưu Trư bộ lạc, thu phục Trương Dịch ba quận, chiến tích hiển hách, càng vất vả công lao càng lớn. Cổ mỗ nhỏ bé thư sinh, được nghe tướng quân công lao tích, trong lòng mong mỏi, vì vậy chiếm được cái này hồi hương tuyên chỉ chuyện tốt. Đúng lúc gặp tướng quân công sự quấn quanh người, cổ mỗ đâu có trách tội tướng quân chi lễ. Cổ mỗ mượn quý phủ rượu ngon kính tướng quân một chiếc, tướng quân xin mời. Ha ha ha. Huynh trưởng nói quá lời, ngu đệ chinh chiến nửa năm, cũng là bị bất đắc dĩ, không thể không chiến, ngày hôm nay tôi đám huynh đệ gặp lại lần nữa, quả thật nhân sinh một việc vui lớn, huynh trưởng, cậu ẩm này chẳng. Lý Lợi cười ha hả nói xong về sau, xa hướng cổ hủ nâng chản, uống một hơi cạn sạch. Cổ hủ uống thôi sau khi, mỉm cười nói, tướng quân lượng lớn. Lần này cổ mô đến đây còn có cái yêu cầu quá đáng, mong rằng tướng quân đáp ứng. Ồ, huynh trưởng có việc, nhưng rằng không sao, chỉ cần ngu đệ có thể làm được, tất nhiên sẽ không để cho huynh trưởng thất vọng. Lý Lợi hơi kinh ngạc nói rằng. Cổ hủ nghe vậy chắp tay vái chào, nói rằng, như vậy, cổ mô đi đầu cảm ơn tướng quân. Cổ mô trước đây tùy tùng Lý Giác tướng quân nhiều năm, cùng tướng quân huynh đệ hai người cũng rất có ngọn nguồn, kỳ thực cùng Lý gia gia thần không khác. Bởi vậy, cổ mô không thể cùng tướng quân ngang hàng luận giao, càng không gánh nổi huynh trưởng tên, kính xin tướng quân không cần thiết lại để cho cổ mô làm khó dễ, gọi thẳng tên Lý là đủ. Không biết tướng quân ý như thế nào? Thiết, này, Văn Hỏa tiên sinh cố ý như vậy, liền tùy tiên sinh tâm ý sau này tôi liền xưng tiên sinh vì là Văn Hỏa, chẳng biết có được không? Lý Lợi trên mặt lộ ra kinh ngạc hình dáng. Tùy theo nhìn thấy cổ hủ ánh mắt kiên định sau khi, liền không kiên trì nữa. Cổ hủ cười híp mắt nói rằng, như vậy rất tốt. Cổ mỗ lần này muốn ở Vũ Uy ngụ ở mấy ngày nay tử, nghe nói tướng quân Mở Xuân muốn trở về Trường An thành hôn, đến thời điểm còn phải làm phiền tướng quân tiện thể sao trên cổ mỗ, chẳng biết có được không. Lý Lợi nhìn cổ hủ phúc hậu đủ cười, nhất thời ý vị thâm trường cười nói, Văn Hỏa khách khí. Từ ngày hôm nay lên ngươi liền ở tại quận thủ phủ Đông Sơn phòng, thuận tiện chỉ điểm một chút cổ mục chính sự, năm sau Mở Xuân, chúng ta cùng nhau đi tới Trường An. Lời vừa nói ra, cổ hủ hơi ngây người mà nhìn về phía Lý Lợi. Tùy theo cùng Lý Lợi hiểu ý nở nụ cười, ngầm hiểu ý chính sự nói xong, một hồi thoải mái trẻ chén buổi tiệc liền triển khai như vậy, các tướng lĩnh dồn dập hướng về Lý Lợi trước. Hoàng Sa bách chiến mặc kim giáp, Lý Lợi vũ uy chuyến đi, trải qua mấy lần đại chiến, rốt cục một lần công thành, bái tướng phong hầu. Lịch tiên tính mạng, dị quân quật khởi, đến đây quân cuối cùng. Báo trước, quyển thứ 2, loạn Trường An. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 166, làm giao thừa ngàn dặm đi đơn độc cưỡi ngựa mùa đông khắc nghiệt, 39 hàng ngày. Sơ bình 2 năm mùa đông rất đặc biệt. Mỗi khi gặp 10 ngày nửa tháng sẽ hàng một trận tuyết lớn, khiến toàn bộ mùa đông tuyết lớn đầy trời, gió lạnh lạnh lẽo đến xương. Một cái mùa đông, có thể nhìn thấy thái dương tháng ngày có thể đếm được trên đầu ngón tay, toàn bộ Bắc Quốc đều đắm chìm trong tuyết lớn bao trùm bên trong. Cô Tăng Thành, quân thủ phủ hậu viện. Ngoài cửa sổ lông lông tuyết lớn phủ kín bầu trời, trong phòng nóng hổi, ấm áp như xuân. Một cái bốn lượn hẹp dài thiết đồng từ chủ trong phòng ngủ đưa đến ngoài phòng, từ từ khói đen bốc lên, mà thiết đồng một đầu khác thì lại liên tiếp trong phòng lò lửa. Lò lửa cùng hậu thế lò than tử không khác nhau chút nào, chính là hình ảnh thô ráp, không kịp hậu thế lò than tinh xảo khéo léo. Lô trên còn điều khiển một cái bình ngói, bên trong đang cùng ngục nấu nước trà, hương trà nước mũi, ấm áp hương thoải mái. Mùa đông này đối với Thái Diễm, Điền Vô Hà, Trần Ngọc, Lý Hân cùng Điền Vô Hà kết bái tỷ muội Châu Tĩnh mà nói, cực kỳ hiếm có, cảm giác ấm áp. Lý Lợi cả ngày đều bồi tiếp các nàng, ngôn ngữ khôi hài, đùa cho các nàng cả ngày thoải mái cười to. Đồng thời, Lý Lợi còn bất chợt mua bán lại ra một ít tinh xảo đồ vật, cái bàn, hố lửa, lò than các loại, chờ, chuyện mới mẹ vật, nghĩ đến cái gì làm cái gì. Ngược lại những thứ đồ này kỹ thuật yêu cầu không cao, cũng không cần quá mức rườm rà đặc thù xử lý, thêm nữa cô Tăng Thành không thiếu tinh thông các loại tay nghề thợ thủ công sư phụ. Lý Lợi chỉ cần đứng ở bên cạnh dặn dò, đám thợ thủ công theo khiến mà đi, rất nhanh sẽ có thể làm ra. Nhưng chính là những này nhìn như tầm thường gia cụ cùng dụng cụ, nhưng phong phú quận thủ phủ mùa đông sinh hoạt, để lạnh giá tháng ngày mỗi một ngày đều có ý mới, tràn ngập lạc thú. Ngoại trừ những ký cụ này ở ngoài, Lý Lợi trả lại cả ngày vây ở bên cạnh Điền Vô Hà năm người nữ tử, giảng giải nữ tính nội y hình thức cùng mặc vào loại này nội y các loại chỗ tốt. Nghe được ngũ nữ mặt đỏ tới mang hai, rồi lại hứng thú dày đặc, không nỡ bỏ cách ra. Ba ngày nghe xong Lý Lợi giảng giải, các nàng buổi tối liền tự mình cắt may nội y đi, năm người đều là thông minh khéo léo nữ tử, chiếu Lý Lợi theo lời hình thức, rất nhanh sẽ có thể làm ra. Cái thời đại này nữ tử đều sẽ nữ công tay nghề. Mặc dù là gia đình giàu có thiên kim tiểu thư cũng không ngoại lệ, xuất giá sau khi, trợ phu cùng hài tử quần áo phần lớn đều là các nàng chính mình tự mình làm, dễ dàng không phải giả tay người khác. Trong sử sách, Tào Tháo chính thất phu nhân Linh Thị không chỉ có nữ công tay nghề thành thạo, còn có thể canh cửi, cùng Tào Tháo bực bội trốn đi về sau, nàng quanh năm canh cửi phái quan âm. Thái Diễm, Điền Vô Hà, Trần Ngọc, Lý Hân cùng Châu Tĩnh ngũ nữ bên trong. Điền Vô Hà luyện tập từ nhỏ cung mã cưỡi ngựa ban cùng, võ nghệ cao cường, nhưng nữ công tay nghề nhưng là kém cỏi nhất, kém xa cái khác tứ nữ làm được quần áo tinh xảo mỹ quan. Bất quá nàng cũng có Thái Diễm đám người không kịp tay nghề, thì phải là làm được da thú nhuyễn giáp vừa rắn chắc vừa đẹp, để Thái Diễm đám người khá là ước ao. Nam cô gái huệ chất lan tâm, khởi đầu tụ tập cùng một chỗ may nội y yể, chỉ làm một bộ, sau đó để Điển Vô Hà đưa cho Lý Lợi kiểm tra, vạch ra không hài lòng địa phương, lập tức một lần nữa may. Mãi đến tận Lý Lợi hài lòng mới thôi. Nhìn thấy cụ thể hình thức sau khi, các nàng liền ra đi, trở về phòng của mình may thích hợp bản thân thân kiểu quần áo. Hơn nữa chỉ lo chị em khác nhìn thấy, mặc dù mọi người sử dụng vải vóc đều giống nhau, nhưng màu sắc nhưng khác nhau, lẫn nhau trong lúc đó căn bản không biết đối phương chọn cái gì màu sắc. Điền Vô Hà kỳ thật từ lúc Trương Dịch quận thời gian, liền tự mình làm quá vài món nội y, nàng biết mình nữ công tay nghề không được, liền liền lôi kéo Châu Tĩnh đồng thời trở về phòng, để Châu Tĩnh cho nàng lượng thân làm nội y. Mỗi khi Châu Tĩnh làm tốt một bộ nội y sau khi, Điền Vô Hà sẽ lặng lẽ mặc vào, buổi tối lén lút lùi vào Lý Lợi căn phòng của, khiến theo sát Lý Lợi khoảng chừng, trái phải sát vách Thái Diễm, Trần Ngọc, Lý Hân cùng Châu Tĩnh bốn người, đêm hôm khuya khoắt bên trong, luôn có thể nghe được Lý Lợi trong phòng truyền ra nữ nhân rên rỉ tiếng gào to cùng Lý Lợi trầm thấp hổ gầm thanh. Loại này sầu triền miên thanh âm của, các nàng mặc dù không có tự mình trải qua, nhưng biết rõ đây là Lý Lợi cùng Điển Vô Hà hoàn hảo thanh âm của, do đó làm cho các nàng khô nóng khó nhịn, tràn trọc trở mình, trắng đêm khó ngủ. Tận bất kể các nàng lòng ngứa ngáy khó nhịn, trong âm thầm vô cùng ước ao Điển Vô Hà có thể có được Lý Lợi thương yêu, cũng không dám thật sự như Điển Vô Hà như vậy không kiêng dè gì, lại không dám chủ động lùi vào Lý Lợi căn phòng của. Nam nữ thụ thụ bất thân, nam nữ cấm kỵ lớn trước sau trói buộc các nàng không dám bước ra như Điển Vô Hà như vậy một bước dài. Chưa thành hôn, sao có thể tư định trung thân? Không xem qua thấy hôn kỳ càng ngày càng gần, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Lý Hân ba người tuy rằng nhịn được rất khổ cực, nhưng cũng có hy vọng, lại có thêm ba mươi mấy ngày, các nàng sẽ chính thức gả cho Lý Lợi làm vợ, đến thời điểm cũng không cần nhịn nữa được nỗi khổ tương tư rồi. Đêm trừ tịch, quận thủ phủ răng đèn kết hoa, đại đèn lồng màu đỏ treo đầy quận phủ trước sau hai viện. Hàng năm giao thừa, kim lại giao thừa. Đại Hán thiên hạ trước đó làm sao quá giao thừa, Lý Lợi không biết, nhưng quận thủ phủ giao thừa nhưng do hắn định đoạt, ý theo phân phó của hắn đến thu xếp. Quận phủ trên cửa chính, sáng sớm liền dán lên Lý Lợi bảy mưu đặc kế, do Lý Huyền chấp bút viết một đôi câu đối, nội dung là hậu thế lưu truyền rộng rãi dốc lòng danh ngôn. Về trên là hải nạp bách xuyên hữu dung nãi đại. Về dưới là thẳng đứng ngàn trượng không ngọc lại được. Hoành phi là chính đạo vô cương. Đây là Lý Lợi chính mình thêm. Có câu đối, tự nhiên cũng có thể thiết môn thần, nhưng trước mắt bình dân bách tính dán môn thần thật sự là khó coi, trên giấy vàng mặt trắng đen sướng, vừa vẽ quỷ dường như, còn không bằng Lý Lợi vật cưới kim nghe thú bi vũ. Liên Lý Lợi đơn giản không thiết môn thần, trực tiếp đem hoàn phi vật cưới cũng phải, để hai con kim nghe thú tọa trấn quận phủ đại sảnh cửa. Thần thú thủ vệ môn hộ, chẳng phải uy phong hơn. Đêm trừ tịch, tên là giao thừa, kỳ thật nửa đêm trước đó kêu lên năm. Đương thời ăn Tết rất yên tĩnh, cô tang thành dặm từng nhà, nam nữ già trẻ đều canh giữ ở tổ tông linh vị trước, đón giao thừa, ăn Tết. Mãi đến tận nửa đêm qua đi, mới là náo nhiệt nhất thời gian, toàn thành vui mừng, chúc mừng đại gia tránh thoát viễn cổ hung thú năm hãm hại, nên đón tân xuân. Quân thủ phủ hậu viện, Thái Diễm, Điền Vô Hà, Trần Ngọc, Lý Hân cùng Châu lặng lặng đợi người chính đang thả đèn. Đây là Lý Lợi dùng 2 ngày thời gian làm được Khổng Minh đăng, bất quá chân chính Khổng Minh bây giờ còn là một thằng nhóc, bởi vậy cái này có thể bay lên trời đèn lồng gọi là ngày đèn. Ngày đèn có rất nhiều loại hình thức, treo ở cán dài trên đèn, cũng gọi là ngày đèn. Ở dân gian chỉ cần vượt quá nóc nhà đèn, đều xưng là ngày đèn. Nhìn Thái Diễm đám người vui vẻ dáng vẻ, Lý Lợi trên mặt tuy rằng mang theo nụ cười, nhưng trong lòng càng tưởng niệm dị thời không người thân. Đây là Lý Lợi phụ thể sau khi sống lại cái thứ nhất tân niên. Trước trong hơn nửa năm, hắn từ Đông Đô Lạc Dương liên tục chiến đấu ở các chiến trường Tây Lương, vài lần sinh tử dãy rủa, bao nhiêu lần khổ sở suy nghĩ, kim qua thiết mã, đẫm máu xa trường, trải qua mấy lần sinh tử đại kiếp nạn, rốt cục có một khối vững chắc đặt chân nơi. Bây giờ Vũ Huy quân tuy rằng vẫn cư ở chết một góc, nhưng cầm binh mấy bạn, chiến tướng bách viên, thực lực không thể khinh thường. Bằng này tinh binh manh tướng, Lý Lợi tọa trấn Vũ Huy, nhìn thèm thuồng Lương Châu, không sợ khắp thiên hạ. Rốt cục thoát khỏi mặc người hiếp đáp cảnh khốn khó, có của mình căn cơ, lại gặp mỗi năm một lần tân xuân ngày hội, Lý Lợi sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy sau khi, càng cảm thấy cô tịch, không người nào có thể nói hết tâm sự. Chinh chiến thời gian, hắn hoàn mỹ tưởng niệm thân nhân của mình. Vì sinh tồn, hắn không thể không dục hết phân chiến, hao tổn tâm cơ đánh bại hết thể kẻ địch. Nhưng mà, mỗi đến trời tối người yên thời gian, hắn vừa khát mong hòa bình. Hoài niệm trước khi trọng sinh chính mình mang theo thê tử cùng nhi tử ở bên hồ bước chậm điểm tĩnh sinh hoạt. Đêm trừ tịch, là một nhà đoàn viên tháng ngày. Đứng ở dưới màn đêm, nhìn Thái Diễm đám người vui cười chơi đùa, Lý Lợi tâm tư nhưng trôi về dị thời không, trong lòng tịch liêu phiền muộn. Hắn không biết mình tuổi tác đã cao cha mẹ ruột, bây giờ là hay không đang suy nghĩ niệm tình hắn đứa con trai này, cũng không biết thê tử cùng nhi tử khi hắn gặp nạn sau khi làm sao sinh hoạt. Bất chi bất giác, Lý Lợi hai con mắt rưng rưng, lặng yên đi vào tròi nghỉ mát, ngước nhìn vô tận bầu trời đêm, nâng chén tự mình uống. Một bình rượu đục, từng trải làm có thủy. Hai hàng nhiệt lệ, không vì hồng nhan vì là cha mẹ. Ai nói nam nhi không đổ lệ, vô tình không hẳn chân hào kiệt. Đắm chìm trong tưởng niệm thân nhân Lý Lợi, đột nhiên cảm thấy có người dán vào phía sau lưng của hắn, nhẹ nhàng nắn bóp bờ vai của hắn. Cái kia mềm mại không có xương đấy đà thân thể mềm mại, để Lý Lợi không cần quay đầu lại cũng biết phía sau là người phương nào, bởi vì là nàng là cái tâm tư cẩn thận nữ tử. Bốn cái hồng nhan chi kỷ bên trong, tối thiện giải nhân ý thuộc về Lý Hân, mà tâm tư nhắn nhủi nhất đúng là Thái Diễm. Ngoài ra, Trần Ngọc thanh xuân mỹ lệ, hồn nhiên lãng mạn, dám yêu dám hận, trí tình điển tính, Điền Vô Hà phong khoáng đại khí, rất có nữ hiệp chi phong, đồng thời nàng cũng là như lửa xinh đẹp vưu vẩn, phong tình bản chủng. Giơ tay huy tụ không để lại dấu vết lao đi khỏe mắt ướt át, Lý Lợi tiếng cười hỏi, Diễm, làm sao ngươi không cùng nàng nhóm cùng nhau chơi đùa? Thái Diễm không biết Lý Lợi vì sao ngồi một mình ở trong đình uống rượu, nhưng nàng có thể cảm giác được Lý Lợi tựa hồ có tâm sự, xấu não bất ức. Lúc này nàng nguyên bản vội vàng tâm tình lặng yên rồi biến mất, nhẹ nhàng đi tới Lý Lợi phía sau, hy vọng lấy chính mình ấm áp thân thể an ủi Lý Lợi trong lòng u buồn. Văn Sương, ngươi làm sao vậy? Có tâm sự phải không? Ha ha ha. Lý Lợi cười nói, không thể nói là tâm sự, bước sang năm mới rồi, trong lòng có chút cảm khái mà thôi. Diễm, nhìn dáng vẻ của ngươi, như là có việc gấp. Thái Diễm liền vội vàng gật đầu, gấp giọng nói rằng, Văn Sương, Tú Nhi đến rồi. Tú Nhi? Cái nào Tú Nhi? Lý Lợi kinh ngạc hỏi. Thái Diễm nghe vậy nhất thời dở khóc dở cười nói, ngươi nhà, thật sự quên, vẫn là giả bộ hồ đồ đây. Tú Nhi chính là Vương Tú Nhi, điêu thuyền. Điêu thuyền? Nàng làm sao tới sao? Mùa đông khắc nghiệt, nàng không ở thành Trường An Tư Đổ phủ ăn Tết, chạy đến chúng ta Vũ Uy quận vì chuyện gì? Lý Lợi khá là kinh ngạc hỏi. Thái Diễm lắc đầu nói rằng, tôi cũng không biết nàng tại sao vào lúc này đến Vũ Uy, vừa nãy tôi nghe thị vệ nói có nữ tử suốt đêm đến nhà muốn gặp ta, đi ra ngoài vừa nhìn không ngờ là Tú Nhi. Vừa thấy mặt, nàng liền nhào vào tôi trong lồng ngực vùi đầu rơi lệ, hỏi nàng phát sinh chuyện gì, nàng cũng không nói, khóc đến có thể thương tâm. Còn có, Văn Sương, Tú Nhi là một người cưỡi ngựa đến Lương Châu. Này 39 hàng ngày, nàng một cái cô gái yếu đuối không xa ngàn dặm mà đến, dọc theo đường đi ăn gió nằm sương, cơ khổ không chỗ nương tựa, quá khó khăn rồi. Vừa nãy ta nhìn thấy hai tay của nàng đều đông hỏng rồi, trên người tràn đầy nước bùn, hiển nhiên chịu không ít khổ, mới chạy tới chúng ta quý phủ. Nàng một người tới, xa xa hơn ngàn dặm lộ trình, nàng một thân một mình đơn độc cưỡi ngựa liền dám xông vào Lương Châu, thực sự là gan lớn à. Cảm ơn trời đất, nàng là vào lúc này tới. Hai tháng qua, tuyết lớn phong đường, thiên hàn địa đóng, dọc đường đạo phỉ giặc cỏ đều đóng cửa không ra, mới khiến cho nàng may mắn tránh thoát dọc đường kiếp nạn. Lý Lợi lòng vẫn còn sợ hãi thở dài nói, Kỳ Đi ẩn, Kỳ Đi ẩn. Xem chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 167, dòm ngó giai nhân nan đắc hồ đồ đêm trừ tịch, quận phủ hậu viện. Chính đường lên, Lý Lợi nhanh chân vào cửa, dương mắt liền thấy quăng đến mặt cười trắng xám, cả người run rẩy điều thuyền. Thời gian qua đi hơn nửa năm, lần thứ hai nhìn thấy điều thuyền, Lý Lợi có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng thấy vây quanh ở bên cạnh lò lửa điều thuyền, mái tóc ngổn ngang, mặt mày xám xịt, vô cùng thê thảm. Rộng lớn ra thú áo khoác đưa nàng mềm mại thân thể bao vây đến chặt chẽ, áo khoác trên dính đầy bùn đất, còn có mấy người cái phá động bị lò lửa một nướng, tí tách tràn ra tuyết thủy. Quần cùng trên chân giày vải cũng dính đầy bùn đất, đã sớm bị tuyết thủy thấm ướt. Ở chính đường bên trong sàn nhà bằng gỗ trên lưu lại một đi rõ ràng vết chân. Lúc này điều thuyền từ lâu không còn nữa ngày đó xuất hiện ở Thái phủ khi xinh đẹp dáng người, cũng không thấy lúc trước tiếng cười cười nói nói nào vào Trần Ngọc trong lòng thấp giọng nức nở, hình như là bị quất lớn lao, thương tâm ngọc tuyệt. Một hồi lâu sau, bị Thái Diễm cùng Trần Ngọc nhị nữ chen chúc ở chính giữa điều thuyền, đông cứng thân thể dần dần trở nên ấm áp, cũng có mệt, y ôi tại Trần Ngọc trong lồng ngực mang theo nước mắt đang ngủ. Không biết Thái Diễm đám người sớm thành thói quen Lý Lợi tồn tại, vẫn là nguyên nhân khác. Chờ điêu thuyền ngủ sau khi, các nàng để hầu gái đóng lại cửa lớn, quyền đương Lý Lợi không tồn tại dường như, lúc này ở bên cạnh lò lửa cho điêu thuyền thay quần áo. Mặc dù chỉ là đổi đi điêu thuyền trên người áo khoác khố cùng giày, nhưng cái thời đại này nữ tử, rất nặng danh tiết. Chính đường bên trong ngoại trừ mấy cái thị tỷ ở ngoài, chỉ còn dư lại Thái Diễm, Trần Ngọc, Điền Vô Hà, Lý Hân cùng Châu Tĩnh năm nữ tử, cùng với ngủ say điêu thuyền, còn có Lý Lợi bị nhất gia chi chủ này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, người xấu danh tiết. Thái Diễm đám người cử động, làm cho Lý Lợi thật không xấu hổ, chỉ được quay lưng đi. Chỉ chốc lát sau, Điền Vô Hà đi tới Lý Lợi phía sau, nhẹ nói nói, Văn Sương, điêu thuyền quần áo đã đổi xong, ngươi đi đem nàng ôm vào trong phòng nghỉ ngơi. Ừm. Ạch, không chút tí vết, ngươi đây là? Lý Lợi thuận miệng đáp, nhưng lời vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy được không đúng, nhất thời hắn ngạc nhiên mà nhìn Điền Vô Hà tựa như cười mà không phải cười, ý vị thâm trường khuôn mặt tươi cười. Điền Vô Hà mặt cười mỉm cười hỏi, điêu thuyền cô nương thật đẹp, vóc người vô cùng tốt, có phải như vậy hay không a, Văn Sương? Cái này không chút tí vết, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lý Lợi dở khóc dở cười nói. Điền Vô Hà tựa hồ rất yêu thích Lý Lợi như vậy quấn bách biểu hiện, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói, Văn Sương, nhân gia chính là muốn hỏi, rốt cuộc là điêu thuyền vóc người đẹp, hay là ta đẹp hơn? Lý Lợi sau khi nghe, khe nhíu mày, nói rằng, không chút tí vết, chớ hồ nháo. Các ngươi thừa dịp điêu thuyền ngủ say thời khắc, đem ta quan ở bên trong phòng, cho người ta thay quần áo, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Các ngươi làm như vậy, chẳng phải là ham tôi vào bất nghĩa, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, người xấu danh tiết sao? Điền Vô Hà không nhúc nhích chút nào, cố chấp nói rằng, ngươi không muốn lảng tránh, trả lời vấn đề ta hỏi trước đã. Lý Lợi vốn định nói sang chuyện khác, không ngờ Điền Vô Hà căn bản không nói tiếp, cũng không hổ là cùng hắn sớm chiều chung đụng nữ nhân, biết rõ chính mình nam nhân háo sắc bản tính. Bất đắc dĩ, Lý Lợi không thể làm gì khác hơn là chính diện đáp, ngươi đẹp hơn, như vậy được rồi. Nữ nhân a, thật là làm cho tôi vui mừng để cho ta yêu. Điêu thuyền nhưng là chưa lấy chồng đại cô nương, Vương Doãn Vương Tư đổ con gái nuôi, các ngươi làm như thế, nghĩ tới chuyện nghiêm trọng hậu quả sao? Điền Vô Hà đắc ý vô cùng nở nụ cười xinh đẹp, nói rằng, mặc kệ hậu quả cỡ nào nghiêm trọng, đó là chuyện của mình ngươi, muốn chiếm nhân gia điêu thuyền tiện nghi, liền muốn có giúp khí gánh chịu hậu quả. Lý Lợi vô tội nói rằng, không chút tí vết, tôi lúc nào muốn chiếm điêu thuyền tiện nghi cho. Câu nói như thế này, ngươi cũng không thể há mồm liền nói không thừa nhận là ngươi vừa nãy vào cửa liền hướng điêu thuyền trên người xem, từ đầu nhìn thấy chân, con mắt đưa ra ánh sáng xanh lục. Tỷ muội chúng ta đều thấy được, ngươi còn không thừa nhận sao? Điền Vô Hà không chút nào che lấp vạch trần Lý Lợi đắc tội được. Này, nơi này nửa ngày, Lý Lợi thật sự là không có gì để nói. Bởi vì Điền Vô Hà không có nói sai, hắn vừa nãy xác thực tỉ mỉ mà quan sát qua điêu thuyền. Điền Vô Hà nhìn Lý Lợi ấp úng dáng vẻ, thẳng thắn nói, này cái gì này nha? Văn Sương, điêu thuyền cô nương không sợ giá lạnh, không sợ gian hiểm, độc thân đơn độc cưỡi ngựa, lặn lội đường xa hơn nghìn dặm. Ngươi xem nàng vừa nay đông thành hình dáng ra sao? Bên bị như vậy không rút nữ tử hiếm thấy, đủ để khiến tỷ muội chúng ta đối với nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, kính trọng của nàng không lo không sợ cử chỉ. Đổi lại là chúng ta mấy người, ngay cả là tôi Điền Vô Hà từ nhỏ tập võ, chỉ sợ cũng không làm được điêu thuyền như vậy một người một ngựa ngàn dặm tìm tình lang hành động kinh người. Văn Sương, mấy người chúng ta đã thương lượng xong, tiếp thu nàng thành vì là tỷ muội của chúng ta. Ngươi xem đó mà làm. Lý Lợi nghe vậy kinh hãi, nhưng là Điền Vô Hà lúc nói chuyện biểu hiện xem ra vô cùng chăm chú, không giống như là thăm dò hắn. Liên Lý Lợi ngạc nhiên nghi ngờ nói, không chút tí vết, điêu thuyền lần này đến đây uy vũ quận, hay là không hề giống các ngươi nghĩ như vậy, có thể nàng chỉ là muốn tới thăm diễm, không còn nói ý đây. Điền Vô Hà xem kỹ mà nhìn về phía Lý Lợi, xanh mênh mang mắt to đem Lý Lợi từ đầu nhìn tới chân, sau đó còn ra dáng sờ sờ Lý Lợi cái chán. Mãi đến tận xác nhận Lý Lợi tất cả bình thường về sau, nàng phượng mi hơi nhíu, ngựa khí hơi giận nói, Văn Sương, của ta hảo phu quân, ngươi có thể hay không đừng giả bộ nữa hồ đồ, nhìn thẳng vào cái vấn đề này, dùng đầu óc suy nghĩ thật kỹ. Mặc dù có chuyện lớn bằng trời, cần phải điêu thuyền một cái cô gái yếu đuối đơn độc cưỡi ngựa buôn tập ngàn dặm đến vũ uy truyền tin sao? Ngươi còn nói nàng là đến xem thái diễm tỷ tỷ, nhìn phía ngoài tuyết lớn, suy nghĩ thêm bây giờ là cái gì tháng ngày, bây giờ là 39 hàng ngày, đêm trừ tịch. Ai vào lúc này không xa ngàn dặm xem bằng hưu, tham nhà, đầu óc có bệnh sao? Nếu không, ngươi thừa dịp bây giờ như vậy thiên hàn địa đóng thì khí trời, cưới lên vật cưới đến thành Trường An đi bộ một vòng thử xem. Nghe Điền Vô Hà, Lý Lợi không khỏi gật gù. Bây giờ quỷ thiên khí này, ra ngoài đều cóng đến run rẩy, ở trong tuyết đi tiểu, trong nháy mắt có thể kết thành băng. Ai sẽ vào lúc này đi xa nhà đây? Lại nói thành Trường An khoảng cách cô tăng thành sát thực rất xa, mặc dù là đi sơn đạo tịch thu gần nói, cũng có hơn 1000 dặm. Hơn nữa khí trời ác liệt, tuyết lớn phong đường, không có nửa tháng trở lên thời gian, căn bản không khả năng đến Vũ Uy quận. Đây là giải thích, điêu thuyền rất có thể tháng chạp sơ liền khởi hành rồi, thẳng đến lúc này mới vừa tới cô tăng thành, trước sau dùng đem gần 1 tháng. Nghĩ tới những thứ này, Lý Lợi trong đầu phảng phất nhìn thấy điêu thuyền một người ăn mặc áo lạnh dày cộm, từ đầu đến chân bao bọc chặt chẽ, cưỡi ngựa ở mênh mông trong tuyết gian nan tiến lên. Dọc theo đường đi, nàng ăn đói mặc rét, không biết ngã sấp xuống quá nói bao nhiêu lần, ăn qua bao nhiêu khổ, chịu nhịn thường người không thể chịu đựng giá lạnh, đạp tuyết tiến lên, ăn gió nằm xương. Bên người nàng có thể dựa vào chỉ có một con chiến mã, trải qua hơn 20 ngày gian nan buôn ba, rốt cục ở đêm trừ tịch chạy tới cô tang thành quận thủ phủ. Trong đầu hiện lên hình ảnh như vậy, Lý Lợi ngơ ngác thất thần, nhẹ giọng lẩm bẩm nói, điêu thuyền á điêu thuyền, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Điền Vô Hà vừa bận nghe được Lý Lợi câu nói này, nói rằng, điêu thuyền muội muội tâm ý lẽ nào ngươi thật sự không hiểu sao? Ngươi không cần che giấu, cũng không cần chống chế. Vừa nãy chúng ta cho nàng thay quần áo, đó là bởi vì nàng là tỷ muội của chúng ta, tự nhiên không cần cấm kỵ. Còn ngươi sao? Chúng ta cũng không có xin ngươi lưu ở trong phòng, là chính ngươi nhìn nhân ra điều thuyền trận cả mắt lên rồi, ỷ ở chỗ này không đi ra ngoài. Vừa ngươi trả đũa, nói chúng ta đem ngươi quan ở trong phòng không cho ngươi đi ra ngoài, đơn giản liền là muốn cho chúng ta tiếp thu nàng. Bây giờ chúng ta đã tiếp thu nàng, có thể hay không ôm mỹ nhân về, liền xem ngươi biểu hiện của mình đi. Phu quân, người khác nữ quyến đều ước gì chính mình nam nhân thiếu dâng thế thiếp, tranh thủ tình cảm quyến rũ, nhưng là tỷ muội chúng ta nhưng giúp đỡ ngươi tìm vợ đẹp, ngươi nói tỷ muội chúng ta có được hay không? Ha ha ha. Nghe được Điền Vô Hà sau cùng câu nói này, Lý Lợi chưa có trở về tránh, đưa tay đem Điền Vô Hà ôm vào trong lòng ngực, tự đáy lòng nói, đời này có các ngươi hầu ở tôi Lý Lợi bên người, là ta lớn lao phúc phận, oan ức các ngươi tỉ muội. Điền Vô Hà nghe vậy cực kỳ cảm động, y ôi tại Lý Lợi trong lòng ngực, dán vào Lý Lợi lỗ tai, thấp giọng nói, phu quân, ngươi phương diện kia quá mạnh mẽ, nhân ra mỗi cùng ngươi một lần, liền cần nghỉ ngơi 2-3 ngày mới có thể khôi phục như cũ. Vì lẽ đó tôi không ngại nhiều tìm mấy người tỉ muội làm bạn phu quân, thái diễm chị gái các nàng cũng biết ngươi rất mạnh, thường thường đến tôi trong phòng chế nhạo tôi. Vừa nãy tôi đề nghị đem điêu thuyền muội muội để ở nhà, các nàng dù muốn hay không sẽ đồng ý rồi, để cho ta tới hỏi một chút cái nhìn của ngươi. Phu quân của ta, đương nhiên là tôi hiểu rõ nhất, nhìn thấy mỹ nữ liền chuyển bất động chân, hai mắt tỏa ánh sáng. Vì lẽ đó cái nhìn của ngươi, tôi không cần hỏi liền biết. Chuyện này liền này định xuống đi, tôi thay ngươi làm chủ, ngươi thấy thế nào? Đúng. Lý Lợi nghe Điền Vô Hà xì xào bàn tán, thực sự là không có gì để nói, vừa cảm động, lại có chút mất mặt mũi. Liền, hắn nhẹ nhàng ở Điền Vô Hà trên kiều đồn vỗ một cái. Không nghĩ tới Điền Vô Hà lại mặt mày ẩn tình. Trên gương mặt nổi lên từng đóa hồng hà, xuân chuyện tràn lan, yêu thương nồng đậm đối với Lý Lợi hấp hái mắt, phủ hai thấp giọng nói, tối hôm nay ngươi ở trong phòng chờ ta, không nên ngủ gần rồi. Nói xong về sau, nàng nhanh nhanh rời đi Lý Lợi ôm ấp hoài bão, dịu dàng cười đi tới thái diễm đám người trong đó, Tê Mi lộng nhãn thấp giọng nói gì đó. Nhìn Điền Vô Hà mỉm cười rời đi, Lý Lợi hơi ngây người ngồi ở ghế dựa, biểu hiện quái dị, âm thầm than thở, Điền Vô Hà thực sự là danh phủ kỳ thật nữ yêu tinh, mê chết người không đền mạng a. Lập tức Lý Lợi đứng dậy đem ngủ say điêu thuyền ôm vào thái diễm trong phòng, cũng sắp xếp thị tỳ đem Điền Vô Hà gian phòng cách vách suốt đêm dọn dẹp ra, sau đó điêu thuyền liền tại hậu viện ở lại. lần thứ nhất ôm lấy ngủ say điêu thuyền, Lý Lợi tâm thần không khỏi vì đó dập dờn. Điêu thuyền cái kia huyền chuyển xinh đẹp thân thể mềm mại, ôm trên cánh tay mềm như không có xương, co giãn kinh người, thực tại để Lý Lợi yêu thích không buông tay. Cho dù là hắn đã ly khai Thái Diễm căn phòng của, vẫn cứ trở về chỗ vừa trên cánh tay từng trận mềm yếu cảm giác cùng lưu lại mỹ nhân mùi thơm cơ thể. Trên thực tế, Lý Lợi đối với điêu thuyền quả thật có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được tình hình thực tế tố. Đầu tiên, điêu thuyền sắc thực xinh đẹp tuyệt luân, có điên đảo chúng sinh dung nhan cùng nguyện chuyển dáng người. Nàng trời sinh cốt cách thanh tao, không cần giả bộ, một cái nhíu mày một nụ cười đều có thể loạn tâm thần người, mê hoặc lòng người khiếu, khiến người ta mê luyến, không thể tự kiềm chế. Chỉ muốn dung mạo cùng vóc người mà nói, điêu thuyền vẻ đẹp vượt qua Thái Diễm cùng Trần Ngọc một bậc, mày liêu trong mắt vượng mê hoặc càng là có thể cùng Điển Vô Hà sánh vai, thậm chí hơi thắng nửa bậc. Thứ yếu, Lý Lợi lúc trước cùng điêu thuyền từng có nửa tháng tiếp xúc, rất yêu thích điêu thuyền ngay thẳng thẳng thắn tính cách, ở chung rất vui vẻ, lẫn nhau cảm giác rất tốt. Cuối cùng còn có một chút, thì phải là Lý Lợi sống lại cuối thời nhà Hán trước đó nhìn thấy tiểu thuyết xuyên việt khi từng nói một câu như vậy nói, trọng sinh Tam Quốc, nếu như không tranh điêu thuyền, tính là gì anh hùng hảo hán, chẳng phải là sống uổng phí một lần. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.